Hoàn Vương trọng sửa không sách sử, vì Hoàn Vương Hoa làm bản kỷ, Đại Vu Tế Vân là biến thành trong sử sách một khoản, nhẹ nhàng mang qua, lưu lại chẳng qua chỉ là phản loạn bỏ mình không rõ ghi lại. Mà bên trong đồng thời ghi lại, có Bắc đánh Hiên Viên, Nam diệt Man tộc chiến tranh, cũng có Hân Đô cường thịnh khí tượng, cùng với ghi vào sử sách còn có Thanh Quốc Hầu, Cổ Quốc Bá, Vu Tế Hạc, Hiên Viên Quốc Đại Tế Tự, Hân Đô học cùng phu tử phong loại nhân vật này, có sái sái ngàn nói, có người bất quá sơ lược. Bao nhiêu phong vân kích động chiến tranh, anh hùng hào khí cũng hoặc là âm như quỷ kế, cũng bất quá biến thành bình thản chất phác văn tự sử sách. Nhưng là hết thệ các thứ này, đều cùng người bình thường tộc bình dân không liên quan, bọn họ mong muốn chẳng qua chỉ là hòa bình, ruộng đất, có thể còn sống đi xuống mà thôi. Lớn Hoàn hoàn toàn tiến vào bình định, ổn định phát triển bên trong, hòa bình hàng lâm tại đại địa, nguyên bản xuẩn xuẩn dục động chư hầu cùng phương bá, bộ lạc tù trưởng từng người rời đi Hân Đô, về tới chính mình phong quốc cùng thành áp bộ lạc. Hân Đô bên trong thành lần nữa khôi phục phồn hoa cường thịnh cảnh tượng, trăm ngàn người xuyên qua Hân Đô cửa thành ra ra vào vào, tháng này chợ lại muốn bắt đầu, bất quá tại bắc trên đường, khoảng cách Hân Đô học cung cách đó không xa, đã bắt đầu xuất hiện buôn bán tạp vật cửa hàng, cái này có lẽ chính là Sơn Hải giới gian thứ nhất cố định cửa hàng. Hết thảy đều tiết lộ ra tân sinh cùng tinh thần phân chấn, khiến người ta cảm thấy lịch sử bước chân đang tại nhanh chân về phía trước. Tuổi già con bò lôi kéo hàng hóa, thứ dân môn đánh chân không, ăn mặc chỉ đủ đầu gối áo gai, khiêng bao bọc hoặc là xua đuổi cừu mà tiến vào bên trong, bọn nô lệ tu sửa bởi vì, nô lệ cùng thợ mộc đang tại tu sửa trước bởi vì đại loạn mà thiêu hủy phá hủy phong ốc. Bên ngoài thành phương xa có thể nhìn thấy ngàn nghiêng ruộng tốt, nông phu tại dưới ánh nắng chói chang xử lý ruộng lúa mạch, đám trẻ con dơ cỏ đuôi chó chạy nhanh tại lúa mạch trong ruộng, chơi đùa đùa giỡn phát ra ngây thơ tiếng cười. Ba thất thần dị tuấn mã nương theo lấy thao thao bất tuyệt dòng người đi ra Hân Đô thành, bước lên bên ngoài đại đạo. Lập tức ngồi ba cái bất đồng ăn mặc chi nhân, hai gầy một mập, ăn mặc Hân Đô bên trong vũ sĩ, Vu Tế thường dùng đoạn trang ăn mặc, kéo lấy dây cương chậm rãi dọc theo đại đạo đi xa, trên đường đi thưởng thức nguyên thủy nhất cổ lão đại hoàn phong cảnh cùng người. Sơn Hà tang thương, bất quá một giấc mộng dài. Hậu nhân ai có thể nghĩ đến, ta lão giả cũng đã từng là định đỉnh nhân tộc đại thế, dục huyết phấn chiến một thành viên. Đi ra Hân Đô, Cố Ích thật giống như trở nên đặc biệt cảm khái, chứng kiến đã từng cùng chinh chiến thiên hạ Hoàn Vương sau khi chết phong thần, nhìn lấy Tân Vương leo lên ngai vàng, buông tha phong quốc, buông tha cổ quốc bá thân phận, thật giống như để cho tâm của hắn lần nữa chịu qua một lần tẩy lễ. Thanh Dương là than thở năm tháng trôi qua, tăng lên khả năng không chịu đựng tới cùng chúng ta cùng nhau trở về, hắn lớn tuổi, khả năng liền mấy năm này rồi. Phương Tu ngồi trên lưng ngựa, thoải mái nhàn nhã đi trước, con ở sau lưng một cái non lá, là hắn vào Hân Đô thời điểm mang vào. Giờ phút này cũng đồng dạng mang theo rời đi, hắn đem cả đời đều tốn tại cái thế giới này, có lẽ so sánh hiện thế, nơi này đã trở thành nhà của hắn. Ở bên trong Sơn Hải giới ngốc quá thời gian, cũng phải cần tính tuổi thọ, bất quá bọn hắn những thứ này tắm qua máu côn tồn tại, tuổi thọ cùng nắm giữ thần thông vu sĩ nắm giữ cực hạn 200 năm, chẳng qua là những người khác lại không có loại đãi ngộ này. Ba người một đường tạt qua Vương Kỳ chi địa, trên đường thấy được thành phiến thôn, Hương Lý, rốt cuộc đã tới Vương Kỳ chi địa biên giới. Đi về trước nữa, chính là mảng lớn man hoang sơn biển, cùng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phong quốc, thành ấp bộ lạc rồi. Bất qua dưới quần cái này thần dị thất ngựa là do Bắc Phương chư hầu cống nạp tới, coi như là đường núi cũng đồng dạng có thể chạy nhanh như đất bằng thẳng, ngược lại cũng kham dùng rồi. Ba người một đường chạy như điên, còn cầm một bầu rượu, vừa uống vừa trò chuyện, thích ý tiêu sái, lên một cái uống xong, sau đó ném cho cái kế tiếp. Bên đường muộn gió thổi bọn họ tà tà méo mó. Thật giống như lúc nào cũng có thể muốn từ trên ngựa rớt xuống, trên đường đi phát ra tùy ý cười như điên cùng gầm lên. Ba người không ở còn trẻ, cộng thêm tại Sơn Hải giới đợi qua thời gian, từ lâu người qua trung niên, nhưng là giờ phút này lại cảm nhận được một cổ thiếu niên tiên ý nộ mã, ham hở khoái cảm, cái kia cổ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, hào khí ngất trời cảm giác lần nữa về tới trên người. Đại đạo đến phần dưới cùng, trở thành ba cái ngã ba, thật giống như đặc biệt vì ba người bọn họ chuẩn bị. Ba người khống chế thất ngựa đến được cái này cái ngã ba, lập tức kéo lại dây cương, thật giống như đã biết phải đến lúc chia tay. Nắng chiều chiếu ra màu huyết hồng, chiếu bên đường bóng cây đều kéo ra láo trường. Ba người sáu mắt tương đối, trầm mặc một chút, lại do không khỏi cùng nở nụ cười. Lại đến nói một tiếng biệt ly thời điểm rồi. Thanh Dương kéo dây cương, dắt ngựa đánh một cái bay lượn, nhìn lấy Phương Tu cùng Cố Ích. Cần gì phải ra vẻ thương cảm. Cuối cùng cũng có tái tụ thời điểm. Phương Tu một tay nắm dây cương. Xách theo bầu rượu hít mắt, lộ ra không câu chấp nụ cười. Nói xong ngửa đầu đem vỏ bên trong chi rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó quăng ra ngoài, ngã nát bấy. 8 năm sau, Đông Châu Nam Hải chi biên, Thanh Quốc chi địa. Cố Ích nói xong quất một cái roi ngựa, thứ nhất xông ra ngoài. Thanh Dương hướng về phía Phương Tu gật đầu một cái, sau đó dọc theo một cái khác ngã ba mà đi. Phương Tu lấy xuống vác trên lưng nó lá, mang ở trên đầu, gầm lên một tiếng, cơ roi mở trình. Ba con tuấn mã lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo đại đạo một đường chạy như điên, nhấc lên một đường bụi mù, lũ lũ bụi trần bên trong, ba người thân ảnh ở dưới ánh tà dương ngã ba bên trong, dần dần biến mất tại cuối chân trời. Một năm sau, Thanh Dương với lớn Hoàng Chi Đông, quá đầu núi mở ra đạo tràng, tự xưng Thanh Dương tán nhân, quảng thu môn đồ, truyền đạo tứ phương. Người chung quanh tộc bộ lạc cùng trong thành thị, thường xuyên bùng nổ yêu quái công thành, tà vật hại người sự kiện, nơi này thuộc về nhân tộc cùng yêu tộc phân giới lĩnh, song phương mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng. Thanh Dương tán nhân thường thường xuống núi đuổi tà vật yêu quái, che chở một phương, mà một chút trong bộ lạc tư chất linh tú chi nhân, cũng tự nhiên bị Thanh Dương tán nhân nhìn chúng, chọn nhập đạo trận làm đồng tử. Sau đó theo đồng tử bên trong chọn ưu tú mà chọn, thu làm truyền đạo đệ tử. Cố Ích tìm khắp bắc phương, với một tòa linh khí bốn phía trong núi lớn mở ra đạo phủ, xưng là linh khu núi, tự hào luyện khí sĩ Cố Ích, quảng thu môn nhân đệ tử, khai sáng luyện khí sĩ nhất mạch. Bắc phương thuộc về nhân tộc dày đặc chi địa, mỗi cái chư hầu phong quốc phương bá đông đảo, cung Cố Ích lựa chọn chọn lựa môn nhân đệ tử cũng nhiều, nhưng là cạnh tranh cũng nhiều, rất dễ dàng cùng mỗi cái vu tế, vu sĩ đoàn thể phát sinh mâu thuẫn, hơn nữa đã sớm không màng thế sự, khép kín sơn môn hiên viên quốc, cũng không ai biết có thể hay không ngày hôm đó một lần nữa xuất hiện. Hướng càng bắc chỗ, tại bắc phương còn có rộng lớn hơn nhân loại không thể đặt chân lãnh địa, cũng không ai biết nơi đó cất giấu cái gì. Tại nam phương, mỗi cái nước chư hầu, bộ lạc trong lúc đó tóm thâu cùng chiến tranh, càng lúc càng kịch liệt. Mà giờ khắc này, một chiếc lơ lửng cô đăng bạch cốt thuyền lớn xuyên qua mênh mông U Minh chi hải, đã tới trong truyền thuyết U Đô Tiên Đảo. Chương 159, Thị Bạc Tư. Toàn bộ U Đô Tiên Đảo so với đã từng lớn lớn hơn một vòng, trên đó nhìn lại núi non chập trùng, con sông hồ nước chiết xạ ánh trăng, điểm một cái đèn đuốc gần nút ở trong dãy núi, khi đó từng cái thôn lạc đèn đuốc, mà ở chính giữa, một tòa náo nhiệt phồn hoa tiên đảo tiên cảnh chi thành tọa lạc trên đó. Bầu trời ngân nguyệt vô cùng gần sát U Đô Tiên Đảo, cơ hồ che đậy toàn bộ U Đô bầu trời, huy hoàng chiếu U Đô Tiên Đảo sáng như ban ngày. Mặc dù nơi này cũng không có ban ngày, đầu tháng thời điểm, tức là ban ngày. Phương Tu Linh Khư Bạch Cốt thuyền cập bờ cập bến, giờ phút này toàn bộ bến tàu đều bị dọn dẹp đi ra, lần nữa xây cất, nhìn qua trở nên đại khí bàng bạc rất nhiều, bên bờ có một tòa sáng cổ tháp, bên trong tháp sáng ánh lửa, thật giống như tại chỉ dẫn thuyền bè qua lại. Bến tàu còn có tiểu yêu trông chừng, nhìn thấy Phương Tu đến được, xách theo đèn lồng chạy xuống dưới. Phương Tu lại biến thành một luồng ảo ảnh thanh phong, xét qua U Đô đại đạo, theo gió xông vào bên trong U Đô. U Đô thành giờ phút này đã hoàn toàn ở đủ yêu tộc, không vẹn vẹn như thế, liền ngay cả bên ngoài thành, cũng bắt đầu hiện lên số lớn yêu tộc thôn, điều này không khỏi làm cho U Đô chi chủ mở rộng nguyên bản không tính lớn U Đô tiên đảo. U Đô thành bên trong mười mấy vạn đại yêu tiểu quái, hợp thành một cái quái dị khác thành trì, náo nhiệt phồn hoa, trật tự ổn định, lại hết thể đều dựa vào nhau mà tồn tại U Đô chi chủ sức mạnh bên trên. Phương Tu hóa thành gió xuyên qua trong đường phố chật chội yêu bầy, nam nữ già trẻ, đủ loại yêu quái ăn mặc đủ loại quần áo trang sức, đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là lái buôn cùng cửa tiệm, cao lớn tiểu lầu cửa hàng bên trong đèn sáng lửa. Hết thể các thứ này, đều không phải là người Đông Châu tộc có thể so bì, liền ngay cả Hân Đô, so sánh nơi này, cũng cùng nơi này cách không biết bao nhiêu. Nhưng là nhân tộc cùng Hân Đô ủng có vô tận tiềm lực, nơi này hết thể tuy nhiên cũng gửi gắm ở trên người U Đô chi chủ, không có bất kỳ tiềm lực có thể nói. Quanh con sông nhỏ xuyên qua U Đô thành, một tòa tinh xảo lâu dài đầu gỗ cầu có vòm tròn xuyên qua con sông, cầu trên xà nhà nam yêu nữ quái bó tay nghỉ chân ngửa mặt trông lên, ở trên cầu, có thể nhìn thấy U Đô thành nhất phong cảnh xinh đẹp, nơi này là U Đô nam nam nữ nữ hẹn hò tốt nhất sân, đến nơi này, đã tiến vào U Đô đất nòng cốt. Phương Tu biến thành gió xuyên qua nơi này, lại hướng trước không xa, liền thấy U Cung, đó là U Đô chi chủ chỗ ở. Trong ngày thường muốn gặp được U Đô chi chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. U trong cung, thường xuyên đều là do hồ ly lẫn nhau tiến hành xử lý, U Đô chi chủ chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện tại trong thành U Đô. Mà lần này, U Đô chi chủ lại vừa vặn tại U cung bên trong. Dưới tình huống bình thường hồ ly lẫn nhau đã bước vào tuổi già, hồ ly lẫn nhau cũng không phải là cái gì yêu thần huyết mạch, chẳng qua là thông thường hồ tộc, bất quá nuốt U Đô chi chủ ban thưởng hóa hình đan, sắp nhập vào bộ phận yêu thần chi huyết, mà coi như như thế, cũng nhiều lắm là kéo dài tuổi thọ bách tái, không cách nào đánh vỡ 200 năm cực hạn. Phương Tu hóa do đến gần U Cung thời điểm, đã đứng ở U Cung trước cửa cung lâu dài dưới cầu thang. Ầm. Giờ phút này đã nhìn thấy cửa chính ầm ầm một tiếng mở ra. Nội bộ hàng ngàn hàng vạn yêu binh yêu tướng đồng thời nhìn về phía bên ngoài, Phương Tu men theo nấc thang đi lên đi, đã đứng ở dưới cửa cung to lớn, nhìn lấy người khoác khôi giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén yêu tướng quỳ túi trên mặt đất. Bất quá bọn hắn triều bái không phải là Phương Tu, mà là nằm ở xa xa U Đô chi chủ. Phương Tu ánh mắt xuyên qua sân rộng mênh mông, xuyên qua nặng nề đại quân bảo vệ, thấy được trung ương chỗ cao trước cung điện, ngồi ở trên đế tọa U Đô chi chủ. Dựa lưng vào mênh mông cung điện, nặng nề lâu vũ, bên người một trái một phải hai vị loan điểu người hầu hạ một bên, già nua hồ ly lẫn nhau chắp tay mà đứng. U Đô chi chủ mặc cả người màu trắng long văn trường bào, phượng châm chập chẩn trói buộc chặt như là thác nước tóc đen, ngồi dựa ở trên đế tọa, giờ phút này vừa vặn túi đầu xuống đối mặt ánh mắt của Phương Tu. Tiện tay hất một cái, một viên lệnh bài màu đen liền từ nàng trong tay háo quăng ra, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách mà tới, Phương Tu nhấc tay, bắt được cái viên này lệnh bài. Chỉ nhìn thấy trên đó viết thị bạc tư ba cái linh văn chữ to. Hồ ly lẫn nhau phủi xuống mở một đạo màu đen đế vương chiếu thư, ngưng thần thì thầm, mệnh phong đô trông coi thị bạc tư. Trưởng phòng U Đô hết thể xuất nhập, thông thương, mua bán công việc. Từ nay, U cung bên trong, nhiều hơn một cái thị bạc tư, nguyên bản hoang phế không biết bao lâu năm tháng, cơ bản không người đến thăm, bao nhiêu năm mới sử dụng qua một lần bến tàu, cũng bắt đầu trở nên hơi náo nhiệt. Đồng thời, khép kín U Đô thành, cùng ngoại giới mở ra liên lạc cửa chính. Nguyên bản bình thản U Đô thành, bởi vì cùng ngoại giới mở ra đường dây, mà phảng phất đốt lên hy vọng cùng sống lại thị bạc tư xuất hiện, để cho U Đô tiên đảo trên dưới đông đảo yêu tộc đều có rời đi U Đô đường dây. Những thứ kia không chịu cam lòng một mực ở lại U Đô tiên đảo, khát vọng rời đi U Đô, rời đi cái này nhìn như phồn hoa cường thịnh, nhưng là lại từ đầu đến cuối đã hình thành thì không thay đổi, không thấy ánh mặt trời U Đô thành, đi mênh mông rộng lớn sơn hải giới. Truyền thuyết ở nơi đó, có không thấy được phần dưới cùng đại địa, vô cùng vô tận chủng tộc sinh mạng, còn có chiếu sáng cả thế giới đại nhật. Trong ngày thường, U Đô thành bên trong tiểu yêu tiểu quái, chỉ có thể theo sách vỡ cùng trong truyền thuyết, biết đến từ ngoại giới tin tức, mới biết ở ngoài U Đô, có thiên địa rộng lớn hơn, mà giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc có thể dùng tự mình đi gặp nhìn một cái kia mảnh trong truyền thuyết thế giới xinh đẹp. Dĩ nhiên, cũng có càng nhiều hơn yêu quái, cho là U Đô mới là an tĩnh nhất yên tĩnh địa phương, là tiên cảnh phúc địa, yêu tộc thánh địa, những thứ kia muốn rời khỏi U Đô, đi nguy hiểm mà man hoang bên trong sơn hải yêu quái, đều là một chút kẻ ngu, bị quyển sách truyền thuyết cho sông phá hư đầu ra hỏa. Coi như thế, lần đầu tiên thị bạc tư ra biển thời điểm, cũng có thành đoàn đám yêu quái ghi danh, ước chừng gọp đủ 50 người, đem linh khư bạch cốt thuyền đều trên đầy, có chút tuổi trẻ đồng lứa đám yêu quái, lộ ra khát vọng ánh mắt, hướng tới thế giới bên ngoài. Mà mục tiêu của bọn họ, chính là Sơn Hải Nam Châu, chẳng qua là rời đi dễ dàng, nhưng là muốn lần nữa trở lại U Đô tiên đảo, chỉ sợ cũng không quá có thể rồi, bọn họ những thứ này rời đi yêu tộc, chỉ sợ cả đời cũng không có khả năng trở lại nữa. Lần này khống chế linh khư bạch cốt thuyền là U cung thị bạc tư một tên quan lại, tên là trưởng thuyền lại, ý tứ chính là thuyền trưởng, luyện khí hậu kỳ tu vi, đồng thời còn mang theo 7-8 tên thủy yêu binh, liền như vậy ra biển rồi. Nương theo lấy sóng gió kinh hoàng, Nam Hải chi bên khủng bố dị thú, cùng không có điểm dừng trong đại dương, bắt đầu lần đầu tiên vận chuyển. Đi một lần một phản, cho dù lấy tốc độ của linh khư bạch cốt thuyền, cũng hao tốn thời gian 3 năm. Trở về thời điểm, thuyền lớn mang theo bên trong sơn hải bảy la liệt bảo vật, Nam Châu Mỹ Ngọc, giao nhân quốc giả Minh Châu, trong biển bảo thạch, giao tiêu, nhân tộc đồ sứ, gốm màu, thư họa, vàng bạc khí cụ bằng đồng vân vân. Trên bến tàu chặn đầy tới vây xem đám yêu quái, những thứ này có khác với trong thành U Đô phong cách ngoại vật, mặc dù rất nhiều so ra kém bên trong U Đô đã có vật phẩm, nhưng là như cũ nhấc lên một trận gió chiều, để cho U Đô trên dưới yêu quái giành cấp lên. U Đô từ trước tới nay, trừ dị nhân đến ở ngoài, lần đầu tiên chân thật cảm giác bị đến bên ngoài thế giới khí tức. Người nhiều hơn muốn rời khỏi U Đô, đi bên trong Sơn Hải. Cùng lúc đó, bên trong Sơn Hải giới, đủ loại liên quan với tiên đảo U Đô truyền thuyết, cũng biến thành càng thêm phồn thịnh lên. Liền ngay cả người Đông Châu tộc lớn Hoàn Vương hướng dân gian, cũng bắt đầu lưu truyền tại hải ngoại vùng địa cực, khoảng cách trong truyền thuyết giao nhân quốc cùng Đông Hải Long Cung nơi càng xa xôi hơn, có một tòa có thể đi thông tiên giới cùng U Minh tiên đảo. Truyền thuyết trên đảo ở thần tiên. Truyền thuyết chỉ cần đi vào tòa kia đảo, liền có thể đạt được trường sinh bất tử chi thuật, lại có người nói, trên đảo có vô số bảo bối, có người lên đảo sau, thu được vô số vàng bạc tài bảo trở về. Chương 160, Pháp Bảo. U cung, Ôn Tuyền Uyển bên trong trồng mấy cây mở ra kiểu diễm ướt át đóa hoa màu đỏ linh thụ, mỗi một cây đều vai u thịt bắp cao lớn, dọc theo suối nước nóng đi xuống, che phủ lên toàn bộ Ôn Tuyền Uyển bầu trời. Cái này linh thụ nhìn qua giống như là ngô đồng. Lửa lá cây màu đỏ cùng đóa hoa đồng loạt đan xen vào nhau, giống như liệt diễm đang cháy mảnh lá cây cùng đóa hoa rơi vào trong ôn tuyển, giống như nhiều đóa ngọn lửa lọt vào trong nước, nhuộm đỏ ôn tuyển suối, theo dòng suối cùng nhau chạy xuôi đi xuống. Đây là tên là Phượng Ngô Đồng Thần Thụ, nghe nói chỉ có tại Phượng Hoàng sống địa phương mới có thể tìm được, trong ngày thường là do hai vị loan điểu cận thị trông nom. Trên núi ôn tuyền thuận theo mương máng chạy xuôi xuống, tụ vào cái này vườn ngự huyện bên trong ao, bừng bừng hơi nóng tràn ngập khói mù, nương theo lấy cái này cao lớn Phượng Ngô Đồng cây, bạch ngọc lắt thành sàn nhà cùng long phượng hàng rào, phập phồng đình đài lầu các nổi bật xuống, toàn bộ ôn tuyền huyện đều lộ ra tiên khí lung lay, đi vào trong đó người, phảng phất cảm giác chỉ cần chuyển một cái góc, liền có thể đụng phải cái kia trong truyền thuyết tiên nữ thần nhân. Mà giờ khắc này ở nơi này ôn tuyền huyện bên trong, xác thực tồn tại mấy vị bị sơn hải giới sinh linh xưng là sự tồn tại của tiên nhân. Rào. Rào. Một cái tóc dài tới eo mỹ nhân mặc cả người màu trắng y phục đang ngồi ở bên cạnh ao đình trước, một cái màu đen in hoa đai lưng quấn lấy ngang hông, lộ ra xinh đẹp đường cong, bàn chân nhỏ trắng non nha kéo qua nước suối mặt, khiêu khích lên bọt nước. Mỹ nhân, Phượng Lô Đồng, suối nước nóng, thạch đình, xây dựng thành một bộ bức họa xinh đẹp. Phương Tu ngồi ở trong đình, tựa vào đình trên hàng rào, cầm trong tay một quyển quyển, một cái bút lông ở phía trên không ngừng vẽ ra đủ loại kỳ lạ phụ trách ký hiệu, tại cuốn phía sau viết trăm cốt linh khư trận. Rượu xong rồi. Hắc sát, ngươi vậy còn có hay không? Phương Tu cân nhắc một chút, cảm thấy ý nghĩ lại có chút thẻ chủ rồi, lắc lắc bên người bầu rượu, đưa ra chân đẩy một cái mỹ nhân kia mềm mại eo thon nhỏ, không chút khách khí hỏi. Uống chết ngươi. Hắc sát rất khó chịu đem một cái tinh xảo ngân bầu rượu vứt cho Phương Tu, quyệt miệng hướng về phía Phương Tu một trận hừ hừ. Từ khi Phương Tu sau khi đến, nàng cái này cuộc sống gia đình tạm ổn liền trải qua không có chút nào tự do. Ta mới là nơi này vương. Hắc sát tức giận bất bình tại nội tâm nói. Đem cái kia ống khói cũng cho ta rút ra một hớp. Sau lưng lại truyền tới âm thanh. Ăn cũng xong rồi. Hắc sát cảm giác chính mình muốn ăn thịt người. Phương Tu cắn hồng ngọc tẩu thuốc phún vân thổ vụ, không chút nào chú ý đến bên người cái kia sù lông nhỏ con, lỗ thai lẳng lặng nghe tiếng nước chảy, nương theo lấy hoa rơi cùng lá cây phiêu vũ. Cảm giác suy nghĩ trở nên đặc biệt yên lặng cùng kéo dài. Từng chút, Phương Tu rốt cuộc hoàn thành trên tay công tác, hắn rốt cuộc đem cái kia một tòa trăm cốt linh khư lại trận, cho thôi diễn đi ra. Bách cốt linh khư thuyền hóa thành cốt châu ở trước người Phương Tu ùng ục xoay tròn, toát ra tia sáng chói mắt. Phương Tu ngồi ngay ngắn ở suối nước nóng bên cạnh, đem từng đạo hư ảo phù, cấm chế hạt giống, đánh vào trong đó, toàn bộ cốt châu đều bộc phát ra chói mắt linh cấm ánh sáng, từng đạo phù văn pháp khuyết tán ra. Tốt giống một cái chói mắt ngân hà vòng quanh thạch đỉnh mà chuyển. Cái kia phủ. Cấm chế ánh sáng, theo Phương Tu không ngừng đánh vào phủ. Cấm chế hạt giống, dần dần hoàn thiện, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hư ảo. Bởi vì cái kia chỉ là linh cấm hạt giống, như muốn hoàn thiện, còn phải rót vào số lớn pháp lực, ngày đêm không ngừng tế luyện, mới có thể chân chính kích hoạt thành hình. Lần này tiến vào Sơn Hải Giới, đối với Phương Tu bản thân lấy được thu hoạch lớn nhất, không phải là người nói vương triều tiến tới. Không phải là mà chi thần linh hệ thống hoàn thiện, càng không phải là tu hành môn phái cùng truyền thừa khởi nguyên, mà là cái kia một đạo vạn quỷ đại trận. Đạo này do Tư Khung núi Sơn thần lấy ra, do Thanh Vân đạo nhân hoàn thiện đại trận, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã rất gần với thành công, hơn nữa chứa đựng trong đó linh pháp cấm chế nhiều, sự mênh ngông, vượt xa người thường tưởng tượng. Trừ đi trong đó một ít thai hoàng ẩm, tồn tại lớn vô cùng thai hại ở ngoài, hoàn thiện sau, liền có thể coi là đột phá cảnh giới tiếp theo đồ án dùng tới đi. Từ trong đó liền có thể nhìn ra được, Tư Khung núi núi giã tâm của thần lớn, còn có Thanh Vân đạo nhân tại trận pháp bên trên thiên phú kinh khủng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn liền bằng vào Phương Tu một quyển phế phẩm cơ sở Vân Hoa Kinh, suy diễn ra chân chính phủ trận đại đạo. Bất quá thiết kế suy tính bất đồng, bố trí phòng vệ đại trận, cùng luyện chế pháp bảo pháp trận, cùng với đột phá trúc cơ cảnh giới tiếp theo sử dụng trận pháp, tự nhiên có lớn vô cùng chênh lệch. Nhưng là cái này cũng đủ để cho Phương Tu lớn vô cùng dẫn dắt. Để cho hắn thông qua thiên đạo thu thập cùng thôi tính ra nhóm lớn linh cấm, phụ, kết hợp cái này vạn quỷ đại trận, suy tính đưa ra hắn đủ loại đủ kiểu trận pháp đi ra. Phương Tu đầu tiên nghĩ tới, dĩ nhiên chính là luyện chế một món pháp bảo. Mà hắn lựa chọn, dĩ nhiên chính là bách cốt linh khư thuyền. Phương Tu tưởng tượng món pháp bảo này bên trong bách cốt linh khư thuyền, bao hàm 138 nói linh cấm, một đạo linh cấm, muốn tế luyện thành công, cũng không biết phải hao phí thời gian bao lâu, một tên trúc cơ tu sĩ mấy năm tu vi. Muốn đem món pháp bảo này tế luyện thành công, sợ rằng đến cuối cùng một tên trúc cơ tu sĩ một sinh chi lực còn chưa nhất định có thể tế luyện hoàn thành. Không thèm nghĩ nữa biện pháp đột phá vào cấp, bước vào cảnh giới tiếp theo, mà đem cả đời tinh lực hao phí tại một món đồ như vậy ngoại vật bên trên, có thể nói là lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên Phương Tu dự định làm cho cả thị bạc tư trên dưới đám yêu quái trợ giúp chính mình tế luyện món pháp khí này, hơn nữa cái này bách cốt linh khư thuyền, là cả thị Bạc Tư ra vào U Minh Chi Hải cùng Sơn Hải mấu chốt, đối với thị Bạc Tư thậm chí toàn bộ U Đô mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Hơn nữa mỗi một cái lên thuyền chi nhân, không vẹn vẹn muốn dâng lên bảo vật tiền mướn thuyền, cũng phải hao phí pháp lực của bọn họ, tới thúc dục chiếc này pháp thuyền, đồng thời cũng đang tế luyện chiếc thuyền này, lý do dĩ nhiên là chiếc thuyền này yêu cầu pháp lực cung cấp, mới có thể vận chuyển. Mặc dù chiếc thuyền này, căn bản là dựa vào cắn nuốt những thứ kia trong biển cá tôm dị thú máu thịt hải cốt, hồn phách sẽ cung cấp tự thân đi về phía trước sức mạnh. Nếu như vậy, cho dù là bọn họ phần lớn chẳng qua là thông thường tu sĩ cấp thấp, hao phí mấy đời, trăm năm chi lực, cũng chỉ có một buổi sáng, đem món pháp bảo này tế luyện thành hình. Cái này linh khư bạch cốt thuyền, đến lúc đó khả năng liền là trong sơn hải giới cái thứ nhất pháp bảo. Một món pháp bảo, liền kèm theo nắm giữ 138 nói linh cấm đại trận, uy lực vô cùng, vượt qua nhóm người tưởng tượng. Bất quá đây đối với phương tu ý nghĩa lớn hơn chỗ tại chỗ, phương tu rốt cuộc hoàn thiện ra đạo thứ nhất hoàn thiện hoàn chỉnh linh cấm đại trận, đi ra khỏi như thế nào đột phá cảnh giới tiếp theo con đường. Còn lại chỉ cần đợi một thời gian, phương tu tự nhiên cũng liền có thể nước đến cử thành tại ba hồn bảy vía bên trong ngưng tụ thành một đạo đại trận, đến lúc đó ba hồn bảy vía cùng trận pháp dung hợp lẫn nhau, coi như là thoát khỏi thân thể, chỉ cần dựa vào hồn phách cũng có thể lâu dài tồn tại, ủng có vô cùng sức mạnh. Hồn phách cùng trận pháp tương dung, không câu nệ nhất thể, cảnh giới này, không rồi cùng trong truyền thuyết kim đan cảm giác có chút tương tự sao. Phương tu đem từng đường cấm chế hạt giống đánh vào bên trong bách cốt linh khư thuyền, theo đầy trời phủ. Cấm chế linh quang thu hẹp, hội tụ vào cái kia một đạo cốt châu bên trong. Phương tu mới đưa cái này pháp bảo phôi thai thu vào. Trải qua mấy đời người tế luyện sau, chỉ sợ cũng có thể thành hình. Trên mặt phương tu lộ ra vui mừng, lấy ra ngân bầu rượu. Đem bên trong rượu còn dư lại toàn bộ đều rót vào miệng mình bên trong. Chương 161, thuyền tới. Sơn Hải Đông Châu, Nam Hải bên bờ. Duyên Hải khu vực, đã xuất hiện không ít cá thôn, những thứ này đều là lệ thuộc vào Thanh Quốc thôn. Bờ biển ngư dân đông đảo, có thể nhìn thấy bờ biển phòng cỏ tranh trước phụ nữ tại tu bổ lưới cá, thuyền cá tại thanh niên huy động xuống trở về, đám trẻ con theo phụ hôn trên thuyền ôm lấy cá lấy được chạy nhanh. Các ngư dân trải qua gian khổ, nhà lá bên trong đơn sơ vô cùng. Phần lớn tràn lan một tấm da thú, treo trên vách tường một chút thức ăn, liền cái gì cũng không có, mỗi ngày cá lấy được phần lớn cũng phải xuất ra đi trao đổi, đổi một chút nhu phẩm cần thiết. Gần đây, tại Thanh Quốc Duyên Hải cá thôn, trung quy sẽ nhìn thấy một chút ở trong mắt bọn hắn, lớn có chút khó tin hải thuyền từ đằng xa mà tới, chở một chút cổ quái dị nhân đến được nơi này. Bọn họ cũng không phải đến từ với lớn hoàn cái khác phong quốc, cũng không phải là càng không phải là rất xa bắc phương cùng những nhân tộc khác cùng dị tộc chi vực. Bọn họ đến từ phần cuối của biển lớn, một cái khác bọn họ không cách nào tưởng tượng bên trong rất xa lục địa, dưới cái nhìn của bọn họ, những người này chính là theo chân trời góc biển mà tới. Mỗi một lần xuất hiện, đều đưa tới toàn bộ cá người của thôn tới vây xem, dưới cái nhìn của bọn họ, đó nhất định chính là thần tích. Nhưng là những người này mọc ra hình người, nhưng là lại có một bộ quái dị bộ dáng cùng màu tóc, tại ngư dân trong mắt xem ra cùng yêu mà không dị thường. Bất quá tại tiếp xúc mấy lần sau, phát hiện những người này cùng người thường không có gì khác nhau, thậm chí biết, sẽ dùng vàng bạc thu mua bọn họ theo trong biển lấy được bối châu cùng hải lý vớt lên đặc thù cục đá thậm chí vật phẩm. Cho nên mỗi một lần làm thuyền xuất hiện thời điểm, đều sẽ đưa tới duyên hải mỗi cái cá người của thôn đều tụ tập ở nơi này, lấy ra bọn họ cho rằng là bảo vật đồ vật, cùng đến người tới tiến hành giao dịch. Đầu năm nay nghĩ muốn tiến hành hàng hải lữ trình, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đệ nhất trên biển không có đủ để chống đỡ viễn hải đi thuyền bè. Cái thứ hai là trên biển hoàn cảnh ác liệt cùng đủ loại hải quái yêu ma. Nhất là trên biển khơi Long Cung cùng giao nhân quốc chính tại phát sinh kịch liệt chiến tranh, đủ loại động vật biển hải yêu vì né tránh hai cái này quái vật khổng lồ họa chiến tranh, cũng bắt đầu hướng về gần biển cùng biển sâu di chuyển, toàn bộ trên biển đều không bình định. Có thể vượt qua biển khơi mà tới, đều nhất định không phải là người bình thường. Những người này xa xôi ngàn dặm không xa vạn dặm, trải qua nặng nề nguy hiểm mà tới, chính là vì trước ở sau cùng thời hạn đến trước khi tới. Theo hẹn đi U Đô tiên đảo, trở lại nhân gian. Một ngày này, dọc theo trên biển đứng yên 17 người, cơ bản chia làm tụ 5 tụ 3 làm một đội, đứng ở bờ biển ngắm nhìn phương xa. Tiến vào nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ còn sót lại nhiều như vậy, còn lại không có chạy tới, chắc là cơ bản sẽ không lại xuất hiện rồi. Bọn họ hoặc là chết ở Đồng Châu hoặc là Nam Châu, hoặc chính là chết ở trên biển, hoặc là bị ở lại bên trong sơn hải giới, lần này không lại đồng thời đi theo phản hiện thế. Mặt trời chậm rãi mọc lên, nô lên cao. Ngược lại dần dần rơi xuống. Chờ tại bờ biển mọi người, rơi đổi theo thời gian, bắt đầu trở nên không có bình tĩnh như vậy rồi. Bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt huyên náo tiếng nghị luận, bất quá đứng ở phía trước mấy người lại có vẻ rất bình tĩnh. Trương Hạc Minh một thân vải bố áo choàng tại gió biển thổi lất phất xuống bay phất phới, đi theo phía sau mấy người ăn mặc giống như hắn áo choàng, còn thêu có chúng thần điện ký hiệu, giả luyện khí sĩ, phong đô thời gian ước định là hôm nay sao? Hắn có thể cơ bản không có bỏ qua thời gian. Cố Ích gật đầu một cái, là hôm nay. Chờ một chút đi, tên kia là đúng lúc, nhưng là cho tới bây giờ đều là tạm sau cùng điểm đi ra ngoài, cái này phá khuyết điểm các ngươi đều biết. Nói xong, Trương Hạc Minh, Cố Ích, Thanh Dương cùng nhau ầm ầm phá lên cười, Thanh Dương vào lúc này nhìn phía sau những người đó, sắc mặt có chút quái dị, những người này là cái quỷ gì? Cái này ăn mặc cùng phong cách. Thanh Dương suy nghĩ một cái, sau đó phun ra một câu, họa phong thật sự là cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ a. Chỉ nhìn thấy sau lưng những thứ kia tự Nam Châu trở về người ngoại quốc, phần lớn đều là một bộ Tây phương hóa ăn mặc, có khoác một thân áo choàng màu đen, cầm trong tay cốt trượng khủng bố phù thủy, có khoác áo giáp kiếm khách, có khiêng đùa lớn, nhìn qua bởi vì huyết mạch kích hoạt mà có vẻ hơi yêu ma hóa đặc thù chiến sĩ, giờ phút này khoác da thú nhìn qua giống như là một cái người thú chiến sĩ. Có vóc người thon nhỏ bao phủ tại trong áo choàng, nhìn qua giống như là cái thích khách nữ nhân, cái đó có thể biến thành con báo giả mạo giờ ỷ tráng hán cao lớn, là may mắn tại Nam Châu nuốt luyện chế hóa hình đan vị thuốc chính hóa hình quả sau có năng lực, bất quá cái này ở Cổ Ích, Trương Hạc Minh, Thanh Dương ba người xem ra quả thật là chính là phí của trời, đây nếu là giao cho giao nhân quốc, hiên viên quốc, thậm chí là lớn hoàn vương hướng một chút vu tế tới luyện chế, ít nhất có thể ra một lò hóa hình đan. Còn có trên người xăm thần huyết đồ đằng, nhìn qua giống như là xạ mạn ra hỏa, đó là trong những người này tương đối mạnh một cái, lại bắt đầu thử nghiệm dung hợp loại thứ hai huyết mạch, đã thử kích hoạt bắt đầu bước vào cấp 2 rồi. Cái cuối cùng hình như là bởi vì dung hợp huyết mạch thất bại, vẫn chưa có chết, toàn thân quấn băng vải, ẩn núp ở chính mình nhiều sóng thân thể, núp ở trong áo choàng, giống như một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Trương Hạc Minh nhìn một cái người sau lưng, ha ha. Nếu như bọn họ ăn mặc đạo bào cũng hoặc là hán phục, lại nói một hớp kém chất lượng văn ngôn phỏng trừng các ngươi cảm giác càng tan vỡ. Những người này chuẩn bị tại Nam Châu, thành lập mấy cái Tây phương hóa thế lực, thậm chí nghĩ muốn rèn đúc một cái bọn họ trong tưởng tượng Tây phương quốc gia, bất quá Nam Châu khắp nơi cơ bản đều là yêu ma, chính là không có người. Bọn họ thu hẹp không ít yêu ma, thậm chí còn bắt một chút không biết từ đâu tới hóa hình yêu quái, lấy bọn họ tìm tòi cùng cướp đoạt được tu hành phương thức, hoặc là huyết mạch chuyển thường ngưng tụ ở chung một chỗ, chuẩn bị thành lập một cái bọn họ trong tưởng tượng quốc gia. Một đám do yêu ma tạo dựng lên quốc gia, sáp nhập vào Tây phương phong cách, cùng bọn họ loạn đả sờ loạn hệ thống, ai biết cuối cùng kiến tạo ra là một cái thứ gì. Thanh Dương há to miệng, nhìn một chút Trương Hạc Minh, đây cũng không phải là bọn họ Tây phương cái gì thế giới, cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng thần quốc thiên đường, đây chính là Sơn Hải giới. Hơn nữa bọn họ cái này tu hành, cũng không phải là cái gì phù thủy, chiến sĩ, người thú. Phù thủy rõ ràng chính là tu sĩ a. Cái gì đó người thú, không phải là yêu ma huyết mạch cho kích hoạt không có chế trụ yêu ma hóa sao? Cái kia chiến sĩ, không phải là nắm giữ thần thông sao? Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng là Thanh Dương nhưng là ba lần tiến vào Sơn Hải, Nam Châu, Đông Châu, trên biển khơi chạy toàn bộ, kiến thức vô số dị tộc, khai thác quá nhóm lớn di tích lão bài người tu hành, liếc mắt liền nhìn ra những người này là cái gì truyền thừa, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn ra bọn họ có là máu gì mạch. Trong tu hành xảy ra vấn đề gì? Giả trang cái gì Tây phương truyền thừa? Đổi một cái tên liền xem như đồ đạc của mình dùng rồi hả? Thanh Dương nghe Trương Hạc Minh vừa nói như thế, nhìn qua phảng phất đối với những người này phi thường không hợp mắt, rất khó chịu. Cố Ích khinh miệt đầu nhìn một cái, lôi thôi lết thiết, cao không tới, thấp không xong, cứ như vậy, ta một hớp ngũ hành huyền quang phun ra ngoài, giết bọn hắn giống như giết chó. Cố Ích còn cố ý kiểm tra chung quanh, nhìn bên trong có hay không lần trước bởi vì Đông Long đỉnh đuổi giết hắn người. Mặc dù một lần kia đuổi giết hắn chết hơn phân nửa, chính hắn ngược lại chuyện gì cũng không có, nếu không phải là cuối cùng Thanh Vân Đạo Nhân chạy tới, sợ rằng khả năng thật để cho hắn chạy. Bất quá bây giờ Thanh Vân Đạo Nhân cũng đã chết, bị Hoàn Vương cùng nhau mang theo hạ xuống U Minh, cái này một cái ân oán tính bỏ qua rồi, chẳng qua là cái kia Đông Long Đỉnh, Cố Ích tìm lần toàn bộ Hân Đô, cũng không có lại nhìn thấy, như bảo vệ này, đến mà thất chi, vì hắn suốt đời tiếc nuối. Trước mặt mấy cái siêu phàm giả đại lao ánh mắt bất thiện quét qua bọn họ. Phía sau mấy người cũng không dám nói lời nào, tại Sơn Hải giới ngây người lâu như vậy rồi, tự nhiên biết, ở cái thế giới này, là lấy thực lực nói chuyện, cường giả chúa tể hết thảy, không có thực lực liền giả bộ cháu trai, bằng không sẽ chết. Trương Hạc Minh gật đầu một cái, nhìn về phía xa xa, Đông Châu, thật giống như so với Nam Châu muốn hưng thịnh nhiều a. Nam Châu bên kia yêu ma càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lớn mạnh, bất quá đại thể thế cục, vẫn là như cũ. Nói tới chỗ này, Trương Hạc Minh lộ ra thần sắc khắc khao. Nam Châu tất cả đều là yêu ma dị tộc, phương pháp tu hành cũng phần lớn đều là huyết mạch truyền thừa, không thích hợp ta, ngược lại là cái này Đông Châu, luyện khí tu hành chi đạo cường thịnh, hoặc là lần kế ta cũng hẳn tới Đông Châu bơi một cái rồi. Ta lúc đầu ký kết hợp đồng cùng khế ước, mang theo bọn họ tiến vào hai lần Sơn Hải, lại dẫn bọn hắn đi ra, nên tận nghĩa vụ cũng đều hết. Tự thân tu hành mới là trọng yếu nhất. Trương Hạc Minh nhìn lấy Thanh Dương cùng Cố Ích, hai người bọn họ tu vi tốc độ tiến bộ vượt qua xa hắn, ngược lại hắn dậm chân tại chỗ, cái này làm cho hắn có chút tỉnh ngộ lại. Mà lúc này đây, nương theo lấy nắng chiều, cuối chân trời một chiếc to lớn màu trắng thuyền lớn lướt sóng mà tới. Thanh Dương rốt cuộc bỏ qua cái đề tài này, nhìn về phía phương xa, đến rồi. Trương Hạc Minh cũng nhận ra được, Phong Đô Bách Cốt Linh Cư thuyền. Cái kia thuyền lớn tốc độ ở trên biển giống như mũi tên nhọn phi hành hóa thành một tia trắng kéo qua mặt biển, ở trong mắt mọi người không ngừng phóng đại, cuối cùng mang theo bao bọc sóng lớn đánh vào bãi cát, dừng ở bờ biển cạnh. Mà lúc này đây, theo trên thuyền bay ra một trương ngọc giản, ném ra từng cái ảo ảnh, mỗi một cái ảo ảnh đều là diện mạo của một người cùng tên, một cái đâu ra đấy mà thanh âm nghiêm túc theo trên thuyền lớn truyền ra. Ta là U Cung Thị Bạc Tư trưởng thuyền lại, xách lên lưu danh chi nhân lập tức lên thuyền. Lục soát, nhìn đấy. Chương 162, mặt đen. U Đô Tiên Đảo, trên bến tàu. Một chiếc yếu ớt cô đang ở phương xa hiện ra, nhưng là tại vô biên hắc ám U Minh chi hải lên, nhưng là như thế nổi bật. Bến tàu cổ tháp bên trên chuông đồng bị gõ, mỗi một lần tiếng chuông gõ, đều đại biểu U Đô ra biển Thị Bạc Tư thuyền lớn trở về, đồng thời chở đầy ngoại giới hàng hóa, mang đến ngoại giới đồ chơi mới mẽ cùng đếm không hết kiến thức truyền thuyết. Mà lần này, theo thuyền cùng tiến vào U Đô, không vẹn vẹn có Thị Bạc Tư quan lại thủy thủ đoàn, còn có theo Sơn Hải giới tới dị nhân. U Đô đám yêu quái cũng không phải là nhìn thấy cái gọi là đến từ nhân gian dị nhân, nhưng là mỗi một lần dị nhân tiến vào U Đô, đều sẽ đưa tới một trận doanh động. Dù sao khép kín U Đô, bất kỳ một chút đến từ tình huống của ngoại giới cùng tin tức, đều sẽ kích thích lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Mà đứng tại trên bong thuyền Thanh Dương đám người, đến được cảng khẩu thời điểm liền phát hiện, toàn bộ cục đá chất đống hải cảng bên trên, yêu núi yêu biển, cổ tháp bên trên đống lửa đốt chợt bành trướng, chiếu sáng toàn bộ bến tàu. Làm sao sẽ nhiều như vậy yêu quái tới đón chúng ta? Thanh Dương một cái thuyền, nhìn thấy cái này nhiệt nhiệt nháo nháo giống như chợ cảnh tượng, liền sợ ngây người. Phương Tu ở bên trong Thị Bạc Tư phê duyệt cùng thẩm tra gần đây cùng những ngày qua công văn, nói thật, đây chỉ là gần đây phải rời đi, Phương Tu mới qua đến xem thử cái này Thị Bạc Tư tình huống, hiểu một chút có phải hay không là dựa theo chính mình dặn dò đang vận chuyển mà thôi, trong ngày thường Thị Bạc Tư đều là do phó sứ phụ trách xử lý, Phương Tu đều là vùi đầu tu hành. Nếu bước kế tiếp cảnh giới đã suy diễn ra rồi, Phương Tu tự nhiên suy nghĩ sớm ngày đột phá. Đại nhân, thuyền đến rồi, yêu cầu ngài đi thẩm tra. Đồng thời bên ngoài có một nhóm dị nhân cầu kiến. Một tên chó yêu ăn mặc quan phục dày quan, đầu đội mũ quan, tương đối ra dáng hướng trước bản Phương Tu hành lễ. Để cho bọn họ đi vào. Phương Tu liền cầu kiến tên người lời không có hỏi, cái gọi là dị nhân có người nào hắn còn không rõ ràng lắm sao. Bất quá đi tới đám người kia, da vàng, da trắng, da đen đều có, đủ loại màu tóc cũng bất đồng, chủ yếu là bọn họ cái này ăn mặc, phong cách kém nhau quá nhiều, căn bản cũng không phải là một cái hòa phong. Chỉ nhìn thấy một đám nhìn qua phong cách hoàn toàn bất đồng ra hỏa, xuyên qua nấc thang cùng cổ hương cổ sắc cửa lầu cát, bước chân vào Thị Bạc Tư nội bộ. Trước mặt mấy cái kia chính là Thanh Dương, Cổ Ích đoàn người, nhìn qua ăn mặc đạo bào hoặc là lớn hoàn vu tế bào phục, nhìn qua coi như bình thường. Chẳng qua là phía sau mấy cái kia nhìn qua giống như là ma huyễn sử thi trong phim ảnh đi ra ra hỏa là chuyện gì. Nơi này chính là Sơn Hải Giới, Đông Phương thần thoại địa phương truyền thuyết, các ngươi là không phải là chạy sai nhà hát rồi hả? Phương Tu thậm chí trong nháy mắt cho là cái này có phải hay không không thời gian nào lại xuất hiện thác loạn tọa độ, đem một nhóm ngoại giới ra hỏa để vào, còn trực tiếp bỏ vào Sơn Hải Giới. Bất quá nhìn kỹ một chút, Phương Tu liền biết đây là một nhóm kia tiến vào Sơn Hải Giới người ngoại quốc. Phong Đô, ngươi thật sự gia nhập U Đô rồi. Thanh Dương kinh ngạc nhìn Phương Tu, giờ phút này hắn người mặc U Đô màu đen vân vân quan phục, ngồi ở U Cung trên điện phủ, có đây giống như tiên cung thần điện U Cung bổ trợ, trong ngoài trên dưới yêu tướng yêu quan bảo vệ. Nhìn qua rất có một bộ tiên quan khí độ. Phương Tu lập tức nói, Trương Hạc Minh không cũng từng ở U Cung đang làm nhiệm vụ qua sao? Cái này lại cái gì thật là kỳ quái. Trương Hạc Minh khoát tay lia lịa, ta lúc đầu nhưng là một cái nhìn vườn người ở, cùng ngươi cái này không so được. Ta đi, ngươi đây chính là một tư chủ quan. Song Phương ở nơi này bên trong Thị Bạc Tư, cho chuyện một cái 8 năm qua thay đổi, còn có Đông Châu thế cục vân vân. Mà những thứ kia lần đầu tiên tiến vào U Đô tu sĩ, là tốt rung động tò mò xem chừng toàn bộ U Cung, tiên đảo U Đô cùng cổ tiên U Đô chi chủ tồn tại, cho dù là tại hiện thế bọn họ cũng đã nghe nói qua rồi, cái này vẫn là lần đầu tiên chân chính bước vào nơi này. Bởi vì thị bạc tư đồng thời cũng quản lý toàn bộ Udo ra vào, cho nên bây giờ không giống ngày xưa, mỗi một cái xuất nhập Udo thành, đều phải tại thị bạc tư tiến hành đăng ký, bằng không bọn họ những thứ này nhân vật khả nghi, ngay lập tức sẽ bị mỗi cái phường thị cùng đường phố đại yêu bắt. Những thứ này yêu quái cũng đều là cực kỳ cường hãn, có thể tại Udo phố xá sầm ất cũng không có mấy cái. Phương Tu cho mỗi người bọn họ phát đặt một cái tạm thời Udo lệnh bài thân phận, để cho bọn họ có thể tại Sơn Hải giới tự do hoạt động, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi Sơn Hải giới ý định, lần này tiến vào kế hoạch của Sơn Hải giới, cơ bản đã đúng hạn hoàn thành, thậm chí còn có không ít thêm vào thu hoạch, Phương Tu vẫn là tương đối hài lòng. Phương Tu đồng thời cũng kiểm tra một hồi Nam Châu tình huống, biết bây giờ Nam Châu bên kia thay đổi. Bởi vì Phương Tu chủ yếu đem ánh mắt đặt ở Đông Châu, Nam Châu bên kia trừ vừa mới bắt đầu chú ý một chút, liền không có lại đi nhìn thêm, dù sao chuyện bên kia cùng liên quan đến chân chính bố cục địa phương cũng không nhiều. Không giống Đông Châu, quan hệ đến người đạo văn minh tiến triển, tiên đạo truyền thừa, thần đạo hệ thống một loạt kế hoạch lớn bố trí, thậm chí quan hệ đến toàn bộ Sơn Hải giới ổn định. Giờ phút này lại phát hiện, những người nước ngoài này dường như muốn tại Nam Châu, làm ra một cái Tây Phương phong cách quốc gia đi. Phương Tu nguyên bản thiết kế yêu ma nói truyền thừa, sẽ có hay không có chút ít bị mang lệch ra. Bất quá Phương Tu suy nghĩ một chút, lại cảm thấy vấn đề không lớn, mặc dù không có dựa theo Phương Tu thiết định tới, nhưng là Phương Tu nguyên bản chính là muốn thăm dò cùng tìm tòi thuộc về cái thế giới này tu hành hệ thống, có thể có đa dạng hóa phát triển cùng đẩy tới, dĩ nhiên là tốt. Bất quá tiếp tục như vậy, Nam Châu sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng? Phương Tu cảm thấy thật sự có chút ít nghịch chuyển, chính mình ma cải một cái khác thời không thần chức giả. Phù thủy hệ thống, chơi đùa đi ra ngoài một cái tu đạo hệ thống, đến nơi này lại bị người lại ma cải một lần. Cái này đổi nữa đi ra ngoài phiên bản lại là vật gì? Tiếp đó, đoàn người trên dưới, tại Udo lại ngây người một đoạn thời gian, trao đổi một chút Udo đặc biệt sản vật cùng linh vật sau, Phương Tu đem thị bạc tư chủ quan lệnh bài lưu lại, do phó sứ tiến hành đại lý trông coi sau, liền theo thanh dương đám người hướng tam giới huyên hiến tế, chuẩn bị rời đi Udo. Lần này, bọn họ sử dụng trong đồng tua hạn mức dâng lên tế phẩm, mỗi một phần đều đủ để cho trong hiện thế người cùng thế lực đánh ra chó nào tới, nhưng mà vận may của bọn hắn thật giống như tại hai lần trước rốt cuộc dùng hết, lần này ước chừng hiến tế 109 lần. Theo ngân nguyệt dâng lên rơi xuống, cái kia hiến tế lưu đồng lóe lên hơn 100 lần ánh sáng, thẳng tránh chúng mắt người đều mù rồi. Mãi đến Thanh Dương, Cổ Ích, Trương Hạc Minh, mặt đen phát run, mỗi một người đều phải tay chân lạnh như băng, đây cũng không phải là đánh bạc. Đây là đánh cược mệnh a. Thua cuộc bọn họ cũng phải ở lại Sơn Hải giới, đừng nghĩ lại đi, hơn 10 người 10 năm sưu tầm đều không sai biệt lắm ném vào, coi như đi một chuyến nữa, lại tốn 20-30 năm, cũng không nhất định có thể thu thập được như vậy nhiều linh vật, chờ chết giả nơi này đi. Thanh Dương, Cố Ích đồng thời nhìn về phía đoàn trong đội, duy nhất một đen nhánh ra hỏa, đồng thời hoảng sợ hiểu ra. Bọn họ rốt cuộc tìm được mấu chốt của vấn đề vị trí. Trong mắt kia máu răng đầy, còn kém muốn giết người rồi. Cái này mặt như than đen thanh niên, lộ ra có thể làm kem đánh răng quảng cáo phát sáng răng trắng, nghẹo đầu mặt đầy nghi ngờ tràn đầy dấu hỏi nhìn lấy ba người bọn họ, không chút nào hiểu được ba người này tại sao nhìn như vậy chính mình. Đem cái đó người phi châu một cước đá ra đoàn đội, ở lại Sơn Hải giới sau, bọn họ rốt cuộc mới thành công một lần, khởi động tam giới huyên, còn lại 16 người mới cuối cùng đã tới hiện thế. Lần này, không vẹn vẹn nhiều lần tiến vào Sơn Hải giới các lao nhân nói tam giới huyên biến sắc. Những thứ kia lần đầu tiên xông vào thần ma cửa tiến vào Sơn Hải giới, cũng biết Udo tam giới huyên hiến tế lưu đồng uy danh. Đây quả thực là mỗi một cái tiến vào Sơn Hải giới ác ngộng của tu sĩ. Sau đó, thậm chí liền ngay cả cho tới bây giờ không có đã tiến vào Sơn Hải giới người, vừa nhắc tới Udo, nổi danh nhất không phải là Udo chi chủ, không phải là vậy tới hướng với U Minh chi hải cùng tung hoành sơn biển thuyền lớn, không phải là giống như thiên cung thần linh đũ cung, không là trong Udo đủ loại thần dị vị trí. Bọn họ đều sẽ nói: ngươi biết tam giới huyên lên hiến tế lưu đồng sao? Trời qua đều giới đánh cuộc. Chương 163, trong vách tường nữ nhân. Vi Cảng Thị cùng hơn một năm trước, có phiên thiên phúc địa thay đổi. Một năm trước Vi Cảng Thị, chẳng qua chỉ là một cái bởi vì phát triển kỹ nghệ mà ô nhiễm nghiêm trọng thành thị duyên hải, mà bây giờ, lại được gọi là hoa chi thành, màu xanh lá cây chi thành, không khí hoàn cảnh chỉ số căng vọt, ô nhiễm càng là hạ thấp thấp nhất. Bầu trời sạch sẽ xuyên thấu qua lam, còn sông hồ nước sạch sẽ như gương sáng. Không khí trong lành giống như bị loại bỏ mấy lần liền loài chim đều bắt đầu thành đoàn đến, đoạn thời gian trước còn bị tạp chí đánh giá vào thế giới nhất nghi cư thành phố trước 10 hàng ngũ. Đây là mang tới chỗ tốt, nhưng là đồng dạng cũng có vì vậy mà mang theo mang tới nhân tố không ổn định. Lần lượt siêu phàm giả cùng siêu tự nhiên thời gian nhấc lên rối loạn, tiên ma yêu quỷ theo thứ tự lên sàn, nơi này liền giống như một cái bị đặt ở thùng thuốc súng bên trên thành phố, tùy thời đều có thể bởi vì một đốm lửa, ở một cái liền cho nổ thượng thiên. Mà trừ những thứ này ra nghe vào liền cảm giác để cho người khủng bố rung động sự kiện cùng tồn tại, cũng còn sẽ phát sinh một chút thoạt nhìn không phải là nổi bật như vậy, nhưng là lại cũng không tính là chuyện bình thường. Nguyên bản bình thường một thành phố, thường xuyên sẽ bùng nổ một chút tỉ như ma quỷ lộng hành A, cương thi A, người sói yêu quái vân vân sự kiện linh dị, đồng thời cũng tự nhiên sẽ có đặc biệt phụ trách phương diện này tồn tại, người trước ngã xuống người sau tiến lên xử lý những chuyện này. Tỉ như ma quỷ lộng hành, có người ở nửa trong đêm trong gương, nhìn thấy ác quỷ xuất hiện, sau đó liền lâm vào điên cùng cuồng loạn bên trong, khả năng này là bởi vì một ít siêu phàm vật phẩm chạy mất bên ngoài, sức mạnh tràn lan tạo thành ảnh hưởng. Cương thi rất có thể là bởi vì từ trên Tam Dương Quan chạy trốn tới trong núi lớn, không có dọn dẹp sạch sẽ tồn tại, cho một chút ít tiến vào trong núi đi bộ lữ nhân, để lại cả đời bóng mờ. Người sói yêu quái rất có thể là một chút lẻn vào gián điệp, những người này chống cự thương đạn, tốc độ nhanh như tia chớp, có thể cùng xe hơi thi chạy, trực tiếp đem vách tường đụng đạp, đem xi măng trụ lổ xuống đập đi. Đủ loại khủng bố năng lực để cho người trố mắt nghẹn họng. Đồng thời cũng rất có thể là bởi vì dung nhập vào thần ma máu, hoặc là thử nghiệm đột phá yêu tu sĩ ma đạo, mất khống chế sau tạo thành khủng bố hậu quả. Bất quá dù thế nào lợi hại, ở bên trong vi cảng thị cũng náo không ra động tĩnh lớn gì, chỉ cần bọn họ bại lộ, không ra trong vòng một giờ, liền lập tức có một nhóm ăn mặc đồng phục màu đen tồn tại chạy tới hiện trường. Tóm lại núi quân chỉ đặc biệt tội phạm ngục giam, bị tục xưng là luyện yêu tháp tồn tại bên trong, ngược lại là nhiều hơn không ít thân ảnh, nốt một nhóm lớn không thuộc người hoặc là không phải là người bình thường tồn tại. Thế giới liền một chút như vậy điểm trong biến đổi ngầm, phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Đã từng bị cho rằng là không khoa học tồn tại cùng học thuyết, từng chút leo lên vũ đài, đã từng sa sút các đại tông giáo cùng cổ đại phong tục, lại bị từng chút nhặt được tới. Từ lần thứ ba Sơn Hải giới các tu sĩ trở về sau, linh căn đằng lần nữa nở hoa kết trái, nhóm lớn siêu phàm vật phẩm chạy vào hiện thế, thậm chí bao gồm Khải Linh Đan, Mó Vu Thần, Yêu Thần Nguyên Huyết loại này khó có thể tưởng tượng vật phẩm. Trừ các lớn siêu phàm thế lực phồn vinh phát triển, tại toàn thế giới không ngừng hấp dẫn sự chú ý ở ngoài, hấp dẫn người ta nhất chú ý dĩ nhiên chính là các đại tông giáo rồi, tất cả lớn nhỏ tôn giáo, phảng phất nên đón bọn họ mới mùa xuân. Mà một chút cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, quá mức thậm chí đã chôn vùi ở trong lịch sử tôn giáo tín ngưỡng, thần linh truyền thuyết, cũng bắt đầu leo lên vũ đài, phát huy sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác. Trong đó càng là lấy đạo gia cùng trong truyền thuyết cổ đại Đông Phương giáo phái nổi bật nhất, mà trong đó chia làm hệ phái lại càng là không biết nhiều hơn bao nhiêu. Đông Phương thần linh hệ thống khổng lồ phức tạp, mỗi cái hệ phái tín ngưỡng thần linh, tổ sư gia, từng người truyền thừa trong lúc đó, càng là kéo không thanh lý còn loạn. Mỗi ngày tin tức cùng trên mạng, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Mà giờ khắc này, Phương Tu lại không có chú ý cả thế giới bởi vì siêu phàm hệ thống phát triển mang tới thay đổi. Bởi vì trong nhà của hắn, ra nhiễu loạn lớn rồi. Bên trong Sơn Hải giới, bởi vì ngân trên ánh trăng ô nhiễm lui bước, tốc độ thời gian trôi qua đã gia tốc đến 60 lần. Cho nên bên trong Sơn Hải giới 10 năm, ngoại giới bất quá đi qua 2 tháng. Nhưng là tại ngắn ngủi này 2 tháng, Phương Tu không có ở đây dưới tình huống, trong nhà lại xảy ra một ít biến hóa đặc thù. Trong nhà của Phương Tu nhiều hơn một cái nhân vật khủng bố, mà phụ trách trong nhà tiểu nữ quỷ lại không chút nào phát hiện cái này không biết như thế nào xông vào Phương Tu nhà người xâm lăng. Thậm chí Phương Tu đến lâu như vậy, cũng không có nhận ra được, liền kẻ chi phối thời không nhật ký, cũng không đề cập qua có bất cứ dị thường nào sự kiện phát sinh. Nhưng là quỷ dị như vậy một chuyện liền thật sự xảy ra, ở dưới mắt của bọn họ. Cuối cùng vẫn là Phương Tu bởi vì một chuyện nào đó, yêu cầu vận dụng đến phòng chứa đồ bên trong hải thần khế ước, mới phát hiện có cái gì không đúng cùng dị thường. Phương Tu nghĩ muốn tìm kiếm hải thần khế ước thời điểm, phát hiện hải thần khế ước không thấy, tủ phía sau lại phá một cái động, hơn nữa tủ thật giống như bị động qua, thật giống như đẩy ra phía ngoài đi ra một chút. Phương Tu không chớp mắt hướng về đen như mực bên trong động nhìn thấy, lại phát hiện lỗ thủng phía sau. Có rậm rạp chẳng chỉ tương tự với bắp thịt ra kết cấu tổ chức, nhìn qua dị thường thấm người, vậy tuyệt đối không phải là cái gì đồ thông thường. Phương Tu lấy ra trong ngăn kéo đồ vật, lập tức đem chiếm cứ một cả bức tường dài quỹ đẩy ngã, cảnh tượng phía sau, nhất thời dọa Phương Tu, Trần Cẩn, Hắc Sát giật mình. Đây là cái gì? Là vẫn còn sống sao? Trần Cẩn cũng hiếm thấy không biết làm sao lên. Trần Cẩn ngươi ở đây lại không có phát hiện nơi này có như vậy một cái khủng bố đồ vật. Hắc Sát không chút nào hiểu được. Đây là cái tình huống gì? Đây không phải là đồ thông thường. Phương Tu lại cảm thấy, cái này cũng không phải là cái gì đồ thông thường, món đó hải thần khế ước liền như vậy biến mất rồi, sau đó nhiều hơn một vật như vậy, trong lúc đó tuyệt đối tồn tại cái gì liên lạc. Chỉ nhìn thấy tại tủ sau, nguyên bản trắng xanh dán vào gạch sứ bên trên vách tường, nhiều hơn một cái nhìn qua giống như là theo bên trên vách tường mọc ra, toàn bộ khảm nạm ở trên vách tường nữ nhân, vách tường dạn nước sâu vùi lấp, tạo thành một cái hố to. Mà nàng, liền bị treo tại cái rãnh to này trung ương. Từng đạo máu đỏ bắp thịt cơ bắp tổ chức, cùng nữ nhân này nối liền cùng một chỗ, thật giống như một tấm kén lớn một dạng đem dính vào bên trên vách tường, nàng mở ra hai tay, giống như lấy một cái thụ hình tư thái bị treo ở bên trên vách tường, nhìn qua hơi có mấy phần trong truyền thuyết giật bị đinh tại thập tự giá tư thái. Tiết lộ ra một cổ cấm kỵ Mỹ. Không có ai biết cái này là vật gì. Người. Quái vật. Hoặc là từ trong vách tường mọc ra một loại nào đó thực vật. Nàng thật giống như và toàn bộ vách tường dung hợp lại cùng nhau, trước mắt đã cơ bản hoàn toàn dài thành hình, vóc người rong ròng, cao lớn đến vượt qua thường nhân, khả năng vượt qua 2m. Mái tóc màu vàng sậm, da thịt nhắn nhủi trắng non phảng phất không nhìn thấy lỗ chân lông, mơ hồ nhìn kỹ, thậm chí mang theo xinh đẹp thần dị đường vân, để cho người mê mệt, thật giống như có thể ở bên trong đường vân kia, quan sát đánh giá đến chân lý cùng đại đạo. Chân chùi thân thể, trên người riêng tư chỗ không có chút nào che giấu, khuôn mặt đẹp đẽ, lại cùng hiện thế người không quá giống nhau, nhìn một cái liền biết không phải là người của đông phương loại, nhưng là cũng khẳng định không phải là tây phương, thậm chí cùng trên địa cầu đại đa số người khuôn mặt phong cách không quá giống nhau. Khuôn mặt của nàng một nhìn qua, liền có một loại xưa cũ ý nhị, giống như là mấy ngàn năm trước Hy Lạp trong pho tượng nữ thần, cổ xưa tang thương. Đẹp, lại tràn đầy không thuộc người cùng cao cao tại thượng khí tức. Phương Tu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, làm sao cũng ở đây tổn trên người, không tìm được một chút người sống khí tức. Đây cũng là một cái nào đó vật chết chứ. Phương Tu cảm giác mình phát hiện chân tướng, hoặc là đặc thù thực vật. Bởi vì siêu phàm sức mạnh đản sinh ra. Sau hắn lại đang tại này bên trên, làm ra hợp lý suy đoán. Phương Tu đưa tay ra, nhéo một cái cánh tay của nữ nhân kia, xoa xoa mặt của nàng, đối phương không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó, còn chọc chọc cái kia từ trong vách tường mọc ra nữ nhân trắng nõn ngực, mềm mại mà có co giãn, Phương Tu thán phục, cùng chân nhân một dạng. Vẫn còn nóng lắm. Phương Tu đầu cùng hắc sát, Trần Cần nói, hai người lại lập tức thật giống như né tránh cái gì đổ bẩn hoặc là biến thái nhanh trong thối lui ra xa 7, 8 mét. Xa xa ghét bỏ nhìn lấy Phương Tu. Phương Tu không rõ vì sao, chính mình bất quá kiểm tra một chút vật này là không là sống, có tim hay không nhảy, hai người kia dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn mình. Hai người các ngươi làm gì? Thật là ghê tởm. Ác tâm. Sau đó, để cho Phương Tu không tưởng được chính là, ở sau lưng của hắn, giờ phút này lại xảy ra quỷ dị thay đổi. Cái đó không có chút nào sinh mệnh khí tức, linh hồn khí tức, cũng không có nhịp tim, có phong cách cổ xưa tang thương khí tức nữ nhân. Xinh đẹp con ngươi rung mấy cái, sau đó từng chút, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi màu vàng khắc đồng, giờ phút này ánh mắt rũ xuống tới, mang theo thật giống như ngủ say ngàn vạn năm năm tháng tang thương cùng mê mang, còn có cao cao tại thượng lãnh đạm thờ ơ. Ánh mắt rũ xuống tới, vừa vặn nhìn thấy đứng ở trước người Phương Tu, còn có đặt ở nàng trên ngực cái tay kia. Chương 164, dị giới chi thần. Ở tại tỉnh lại trong nháy mắt, hắc sát cùng sắc mặt của Trần Cẩn thì thay đổi. Phương Tu cũng trong nháy mắt nghiêng đầu lại, vừa vặn đối mặt cái kia một đôi con mắt màu vàng nóng, hoa lệ con ngươi phảng phất do vô số phù văn quy tắc xây dựng mà thành, nhìn kỹ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận phù văn đang lưu chuyển. Phương Tu ung dung thản nhiên đưa tay từ đối phương trên ngực thu tới, hai tay chậm rãi cắm vào túi, hết thể lưu loát tự nhiên, không có bất kỳ lúng túng. Tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra. Phương Tu đứng thẳng người ngước đầu cùng đối mắt. Lý không thẳng, khí cũng tráng. Phương Tu trong nháy mắt từ trong ánh mắt kia cao cao tại thượng lãnh đạm thờ ơ, cùng giống như hải thần khế ước sau lưng giống nhau như lúc con mắt màu vàng nóng trong, liền đại khái nhìn ra trước mặt cái này tồn tại có thể là cái gì. Đó là trước mắt Phương Tu trong tưởng tượng, cao cấp nhất cấp độ sống, vượt qua hết thảy, bất tử bất hủ tồn tại. Chân chính thần minh. Nhưng là không thể kinh sợ. Chẳng qua là Phương Tu cho vào tại túi tay, đã thể hiện hắn hiện tại thật ra thì hoàng đến một tớt. Một vị nữ thần cao cao tại thượng, căng mịn hai chân quấn quýt lấy nhau. Có lồi có lõm thân thể lại bị khủng bố huyết nhục cơ bắp gắt gao trói buộc chặt, da nhắn nhủi cùng chán ghét máu thịt quấn quýt lấy nhau, cả người trần truồng tiết lộ ra câm kỵ trói buộc cắm rỗ, ánh mắt không có bất kỳ cảm tình gì mà lãnh đạm nhìn chăm chú xuống. Một vị thanh niên hai tay cắm ở màu lam nhạt túi áo khoác, ăn mặc quần jean, ngước đầu lấy giống nhau tư thái cùng đối mặt. Người là ai? Phương Tu mở miệng hỏi. Đầu của nàng bắt đầu chuyển động, mái tóc màu vàng sẫm rơi xuống, tán lạc tại đầu vai Phương Tu hai bên. Giống như rắn quấn lên Phương Tu, ánh mắt trong phút chốc toát ra vô tận quang hóa. Phương Tu trong nháy mắt ý thức phảng phất xuyên thấu cái kia con mắt màu vàng nóng, tầm mắt chuyển kiếp khoảng cách vô tận, thấy được một mảnh thiên địa rộng lớn. Thương Lam biển khơi, đó là một cái chỉ có biển khơi thế giới, ánh mặt trời sáng lạng, đem toàn bộ biển khơi đều chiếu thông suốt, phảng phất đang biển khơi chỗ sâu nhất cũng có ban ngày cùng đêm tối, ngàn vạn sinh linh xuyên qua trong đó. Nhưng là Phương Tu lại trong nháy mắt nhìn ra, cái này cũng không phải là một cái thế giới chân thật, thế giới như thế này hình thái. Cảm giác có chút tương tự với hắn Sơn Hải giới. Đây là cái gì? Thần quốc. Tại biển khơi chỗ sâu nhất có một tòa thành lớn, dùng hết thể ngôn ngữ đều không cách nào hình dung tòa này đáy biển thành lớn hoa lệ mênh mông, ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng tụ tập ở này, để cho nó tản ra thánh khiết ánh sáng, trong nước đều có thể nhìn thấy màu trắng tia sáng tại tự do, biến ảo thành thần thánh ký hiệu. Nước chảy xuyên qua thành lớn, phát ra êm thai tổ khúc nhạc, đó là thuần khiết thánh linh đang ca hát, vang dội tại cả thế giới. Ngàn tỷ kỳ tịnh giả vây quanh tòa thánh thành này, chia làm bất đồng chủng tộc, hướng thần minh cầu nguyện, mênh mông cuồn cuộn, không thấy phần dưới cùng. Trọng trọng điệp điệp thánh linh, thánh đồ, thánh giả thân ảnh đứng ở phía trên tòa thánh thành, bọn họ khoác hoa lệ trường bào màu vàng nóng, quỳ túi trên đất, hướng thần của bọn họ dâng lên tín ngưỡng của chính mình. Vô cùng vô tận trong biển sinh linh vây quanh thánh thành xoay tròn, bọn họ chung nhau tụng hát một cái tên, gọi nàng tên, vẹn vẹn chỉ là một cái tên, không cần kèm theo bất kỳ khen ngợi ca tụng từ ngữ, đơn thuần một cái tên, cũng đã vượt qua hết thảy. Đó chính là thần thánh, đó chính là hết thảy. Cái tên đó chính là Bác Ngươi Lần Na. Đó là một loại kỳ quái bịt, thay vì nói là tên, không bằng nói, càng giống như là một loại linh hồn tần số chấn động, nhưng là một khi ngươi thử nghiệm dùng loại này tần số phát ra âm thanh, ngay lập tức sẽ bị đối phương cảm ứng đến, đối phương thậm chí có thể. Đáy biển thánh thành cửa chính ầm ầm mở ra, cao đến mấy ngàn mét cung điện nhìn qua giống như trong truyền thuyết người khổng lồ Titan thần miếu, tản ra vô tận quang hóa trên thần tọa, ngồi ngay ngắn ở một cái hoàn toàn quang hóa thần linh. Khổng lồ thần linh thân thể tản ra ánh sáng chiếu sáng hết thảy, đó là vĩnh không tắt thần linh ánh sáng, bất tử thần tính chi hỏa, dưới trướng vĩ đại thần tọa, là đại biểu thần linh thần chức cùng quyền bính. Bên trong thần điện chỉ có thần linh một người, cô độc ngồi ở trên thần tọa, quan sát hết thảy. Ầm. Phương Tu vào lúc này lại cảm giác được cái kia cổ sau đó mà tới mãnh liệt áp lực, thật giống như cả thế giới đều tại bài xích chính mình bất quá áp lực này, so với lần trước tại 12 số 568 số thứ tự thời không gặp phải chèn ép, lại không thể so sánh nổi, dường như muốn nhỏ không biết bao nhiêu. Vào lúc này, trong mắt Phương Tu màu bạc đồng hồ đột nhiên hiện ra, sáng chói tượng trưng vĩnh hằng ánh sáng màu bạc chợt nổ tung, kim chỉ dây vướng mắc chuyển động. Phương Tu liền phát hiện, chính mình vẫn đứng tại chỗ, đứng ở nhà mình trong tầng hầm ngầm. Cùng cái đó treo trên vách tường nữ nhân đối mặt. Hải thân Bác Ngươi Lần Na. Phương Tu mở miệng, hắn đã có thể xác định, cái này liền là tới từ ở bà số 258 thời không một vị thần linh, tên là Hải thần Bác Ngươi Lần Na tồn tại. Mặc dù Phương Tu cũng không biết, vị này thần linh là như thế nào đi vòng thế giới quy tắc bài xích cùng áp chế, tiến vào vị trí mình thời không, càng là nhân vật mạnh mẽ, tiến vào dị thời không bị bài xích cùng chèn ép lại càng lớn. Phương Tu như vậy, đừng nói xông vào dị thời không. Chính là tư duy ý thức tiến vào dị thời không thăm dò, đều sẽ đưa tới mãnh liệt chấn động cùng bài xích, động tĩnh kia liền cùng ném một viên bom nguyên tử tiến vào phảng phất cả thế giới đều tại khủng hoảng sôi trào. Bất quá như vậy cũng cơ bản có thể suy đoán ra tới, kẻ chi phối thời không nhật ký cũng không có động tĩnh, tỏ vẻ vị này nữ thần, cũng không có tiến vào Phương Tu vị trí thời không. Trước mặt cái này hẳn là chẳng qua là Hải thần Bác Ngươi Lần Na một cái hình chiếu, dùng nguyên bản Hải thần khế ước sức mạnh hình thành thân xác. Bởi vì Hải thần khế ước tiến vào bản thời không đã nhắc nhở qua một lần, cho nên cũng sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Nếu không phải là bản thể đi vào, Phương Tu liền cảm giác không có như thế luôn cuống. Mà lúc này đây, nữ nhân kia từng chút tránh thoát trói buộc, thật giống như không nhìn sức hút của trái đất lơ lửng ở giữa không trung, kéo xé ra dính trên người huyết nhục cơ bắp cùng tia kén. Liền như vậy dẫm đạp vách tường, từng chút đi xuống, bắp đùi thon dài bước ra, đã đứng ở trước mặt của Phương Tu. Tại đi xuống thời điểm, một bộ trường bào màu trắng cũng cùng hiện lên, che khuất lại huyền chuyển dáng người, sau đó mà lên, đã nhìn thấy trên trường bào hiện lên từng đạo sóng biển văn sức, Phương Tu thậm chí có thể nghe được rầm rầm đợt sóng âm thanh từ phía trên truyền tới, trường bào rộng lớn, giống như đem toàn bộ đại dương cùng khoác ở trên người. Mở miệng nói ra, lại là Hán ngữ, tại mới vừa ý thức tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã hấp thu hát sắt cùng Trần Cẩn suy nghĩ ý nghĩ, đọc lấy các nàng tràn đầy tản ra ngoài bộ phận ký ức. Phạm Đức nhét vị diện Hải thần Bác Ngươi Lần Na. Tham kiến. Dị thế giới chủ thần miện hạ. Nàng giống như biển khơi sâu thẳm con ngươi, phản chiếu ra Phương Tu trẻ tuổi khuôn mặt, miệng rất tiểu. Trẻ tuổi vạn vật người điều khiển. Nàng liền như vậy chân trần mà đứng, lại so với Phương Tu mang giày cao hơn nửa cái đầu, cái này độ cao, để cho Phương Tu rất không có thói quen, cộng thêm tự thân mang theo cường đại khí chẳng cùng cảm giác bị áp bách, một cách tự nhiên liền sinh ra một loại bao quát chúng sinh, hờ hững tư thái. Chỉ có đang nhìn hướng Phương Tu thời điểm, tản ra hào quang màu vàng sậm thần chi mắt, mới mang theo một tia tình cảm, có kính sợ, cũng có ước mơ, hoảng sợ, thậm chí là tức giận cùng ai oán. Thật giống như đối với Phương Tu tồn tại rất quen thuộc, hoặc có lẽ là gặp qua ngoài ra kẻ chi phối thời không. Chủ thần. Vạn vật người điều khiển. Đây là cái quỷ gì danh hiệu? Không phải là kẻ chi phối thời không sao? Chẳng lẽ bọn họ bên kia cách gọi bất đồng? Vẫn là nhận lầm. Phương Tu đầu thoáng cái toát ra dấu hỏi. Phương Tu cũng không phải là một cái chính phái kẻ chi phối thời không, thực lực bản thân không mạnh, một lần thời không quản lý đại hội cũng chưa từng thấy qua, đã gặp cái khác kẻ chi phối thời không cũng chỉ có một vị. Cho nên hắn đối với cái khác thời không tồn tại hình thức rốt cuộc là dạng gì? Kẻ chi phối thời không rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại, cũng không có một cái hoàn chỉnh hoàn thiện khái niệm. Phương Tu cũng không gấp đáp nàng, bởi vì nói nhiều nhất định mất. Hắn bây giờ đối mặt có thể là một vị bất tử không chết thần, vượt qua hết thảy thần thoại sinh mạng, cho dù là vô tận trong thời không, cũng là đứng ở nhất tồn tại, thần cùng phàm nhân, cái kia thì không cách nào chạm cùng dò cùng chênh lệch. Càng là tại không có biết rõ đối phương ý đồ cùng mục đích trước, hắn phải nghĩ rõ ràng bản thân phía sau mỗi một cái hành động chính tự, nói mỗi một câu nói. Chương 165, Thế giới sụp đổ. Đây là một trận vĩ đại mà đáng giá kỷ niệm hình ảnh, tại vĩ đại quốc gia của thần, Phương Tu nhà, bên trong, bản thời không cao nhất kẻ chi phối Phương Tu, giờ phút này đang tại tiếp kiến đến từ vị diện khác thần trí cao linh. Tại trong truyền thuyết, đây tuyệt đối là đáng giá ghi vào trong truyền thuyết thần thoại một màn, tại vô số tín đồ truyền miệng cùng với thánh kinh ghi lại bên dưới, thổi phồng vô cùng thần thánh mà vĩ đại. Phương Tu cùng đối phương liền đối mặt như vậy mặt đứng yên, không nói gì nhau. Bởi vì Phương Tu phát hiện, đối phương trạng thái không đúng lắm, tạm thời chế tạo thân thể, bởi vì ý nghĩ của bản thể hàng lâm, đang tại giải tán, bởi vì cổ thân thể này không thể chịu đựng thần linh sức mạnh, cũng đồng thời bởi vì thế giới pháp tắc bắt đầu chú ý tới tồn tại, cái này theo dị thời không lén qua mà tới người nhập cư trái phép. Phương Tu thậm chí cảm giác được trong túi tiền của mình kẻ chi phối thời không sổ tay, cũng cùng trở nên nóng bỏng lên. Mang xuống, đối với Phương Tu là có lợi. Nhưng mà đối phương đã không cách nào chờ đợi. Sức mạnh cùng ánh sáng từng chút theo hải thần trong thân thể tản mắt ra, mái tóc màu vàng sậm kia cũng theo đó cùng vũ động, trên người của Phương Tu cũng đi theo cùng toát ra tia sáng chói mắt, một vòng to lớn màu bạc đồng hồ xuất hiện ở sau lưng của hắn, ầm ầm hàng lâm. Đồng hồ tràn ngập thiên địa, vô cùng vô tận đại biểu thời gian công cụ cùng ký hiệu, tại đồng hồ bên trên lưu chuyển, Phương Tu thật lâu chưa từng động tới, hoặc có lẽ là cho tới bây giờ liền không có chủ động khống chế qua kiện thần khí này, phảng phất cũng cảm thấy đến từ thật áp lực của thần. Đó là Phương Tu coi như kẻ chi phối thời không quyền bính. Dị thế giới chủ thần miện hạ, thời gian của ta không nhiều lắm. Mời lắng nghe ta tiếp theo nói tới mỗi một câu nói. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy theo hải thần bác ngươi lấn na trên người bộc phát ra một trận hắc ám, bao phủ xung quanh tất cả địa phương, giống như một cái độc lập lĩnh vực xuất hiện tại cái thế giới này. Đứng trên mặt đất Phương Tu cùng bác ngươi lấn na, quanh người thiên địa cùng cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Vô cùng vô tận ánh sao ngân hà theo quanh người lưu chuyển. Hai người thật giống như xuyên qua thời gian trường hà, không ngừng rũ xuống rơi, đi tới xa so với trước kia thời đại cùng trong trí nhớ. Đây không phải là thuộc về Phương Tu vị trí thời không, mà là một cái khác trong thời không cảnh tượng. Trời đất quay cuồng bên dưới, Phương Tu cùng hải thần bác ngươi lần na, rốt cuộc đã đứng ở một mảnh xinh đẹp màu mơ bên trên đại địa. Gió thổi qua màu vàng ruộng lúa mạch, phất qua Phương Tu được gương mặt, bên cạnh thôn trang nơi xay bột xe gió đang chậm rãi chuyển động, xa xa có thể nhìn thấy thành phố cổ xưa cùng tháp chuông. Nhìn qua cũ kỹ lại tràn đầy dị vực phong tình, cùng Phương Tu đã từng dò xét qua 12 số 568 thời không so sánh, giống như cổ đại văn minh cùng tinh tế văn minh chênh lệch. Cái đó do phù thủy cùng vu thuật làm trụ cột kiến tạo ra thế giới, đã có thể thông qua cửa không gian truyền tống tùy ý vượt qua tinh giới phi thuyền, phù không tháp, thiên không thành vân vân khó có thể tưởng tượng trí cao luyện kim sản vật, đều đã không lại hiếm thấy. Đó là một cái phù thủy cùng chức nghiệp giả văn minh phát triển tới đỉnh phong thế giới, mà ở chỗ này vẫn như cũ dừng lại ở cổ xưa thần thoại, thần linh trong truyền thuyết thời đại. Phương Tu hướng xa xa nhìn lại, là thấy được xinh đẹp biển khơi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy, từng ngọn to lớn tinh thần sừng sững ở bên trên bầu trời, đây không phải là thông thường tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều giống như mang theo vĩnh hằng bất hủ lại khí tức cổ xưa. Phương Tu tại 12 số 568 số thứ tự thời không bên trong dị giới phát thanh từng nghe nói loại này tồn tại cái thời không kia. Loại này tồn tại chỉ có thể tại truyền thuyết lâu đời bên trong thấy được, là xa xưa nhất ngôi sao thần quốc. đây chính là ta vị trí Phạm Đức nhét vị diện 1 vạn năm trước cảnh tượng. Hải thần bác ngươi lần na mang theo Phương Tu, trên người màu trắng thần bảo không ngừng vũ động, chậm rãi nghiêng đầu qua, ánh mắt thâm thúy theo Phương Tu cùng nhìn về phía xa xa. Quanh người cảnh tượng lần nữa dễ chuyển. Bọn họ liền đã đứng ở đèn kịt một màu trong thế giới, phảng phất đã đứng ở không có vật gì giữa hư không. Phương Tu nhìn xuống hướng dưới chân, liền thấy ở dưới lòng bàn chân của mình, một cái to lớn khó có thể tưởng tượng, vượt qua bất kỳ đã biết vật còn sống quái vật khổng lồ, xuất hiện tại mi mắt. Một cái ngụ ý vĩnh hằng cự xà, đầu đuôi lẫn nhau hàm, lẳng lặng xoay tròn. Vậy đại biểu cái thế giới này cuối cùng trật tự, thời gian được lưu chuyển, mà tại trong cơ thể của nó, 7 cái to lớn quả cầu ánh sáng tỏa ra tia sáng chói mắt, Phương Tu ánh mắt xuyên thấu vào, có thể nhìn thấy đó là 7 cái to lớn vô cùng thế giới. Đây chính là thế giới ta đang ở. Gánh chịu thế giới vĩnh hằng chi xà, ở giữa nhất cái đó, chính là Phạm Đức nhét vị diện. Hải thân bác ngươi lần na nhìn lấy phía dưới, hướng về phía Phương Tu giải thích, ánh mắt, phảng phất lâm vào sâu đậm ức chính giữa. 1 vạn năm trước, chủ thân yếm mệt mỏi cái thế giới này, chán ghét coi như vạn vật người điều khiển chức trách cùng trói buộc, buông tha tự thân quyền bính cùng vinh dự, từ bỏ chúng ta. Vĩnh hằng chi hoàn. Sụp đổ. Hải thân bác ngươi lần na mỹ lệ trên gương mặt, rốt cuộc hiện ra một tia không giống nhau biểu tình, tràn đầy sự khó hiểu, kinh hoàng, còn có hoảng sợ. Ngày cuối cùng phụ xuống. Phương Tu ngay lập tức sẽ nhìn thấy, cái kia ngụ ý vĩnh hằng hàm vi cự xà, buông lòng miệng, tử vong cùng hủy diệt ý chí theo cái kia đứt gãy chỗ truyền tới. Ngụ ý sinh sôi không ngừng, vô hạn tuần hoàn thế giới, sụp đổ theo cự xà đầu đuôi bắt đầu, hướng về trung gian nhanh chóng bắt đầu chia giải. Hải thân bác ngươi lần na để cho Phương Tu thấy được kích thích hơn cảnh tượng chư thần hoàng hôn dạ nát. Chư thần ở bên trong bầu trời ra tay đánh nhau, nhấc lên chư thần chi chiến, máu tươi tiêm nhiễm đại địa, nhân loại cùng dị tộc vương quốc phân băng chia rẽ, ngàn tỷ chúng sinh, giống như con kiến hôi rối rít chết đi. Ác ma cùng ma quỷ chui ra đại địa, vong linh gào thét cắn nuốt hết thảy. Ánh sáng ngang dọc cả thế giới, đại lục bị xé nứt, vị diện vách tường bị đánh xuyên, vĩnh hằng bất hủ tinh thần ngã xuống, nhập vào biển khơi, toàn bộ vị diện đều bắt đầu phân băng chia rẽ. Càng rung động một màn xuất hiện rồi, Phương Tu nhìn thấy mặt trời nổ tung, đem cả thế giới thiêu đốt thành biển lửa. Đại địa hóa thành nham thạch, biển khơi phân ly, một cái khổng lồ vị diện tan rã, tan thành mây khói khủng bố cảnh tượng, đều hiện ra ở trước mặt của Phương Tu. Chư thần hoàng hôn dạ nạc đến, bất tử không chết thần mình rơi xuống đám mây, tượng trưng vĩnh hằng thần quốc ngã xuống, thế gian hết thảy đều bắt đầu lâm vào hủy diệt. Chư thần hoàng hôn dạ nạc cuộc chiến, mấy cái thế giới tại thần trong chiến đấu sụp đổ, đây càng gia tốc chư thần hoàng hôn dạ nạc đến, khoảng cách thời khắc cuối cùng đã càng ngày càng gần. 7 cái chủ vị diện, chỉ còn lại có 3 cái. Không có ai có thể ngăn trở thế giới biến mất. Hải thân bác ngươi lần na đứng đang thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cùng trong nham tương, mang theo ngày cuối cùng phủ xuống khủng bố cảnh tượng, vạn vật chúng sinh biến mất gào thét bi thương, trong mắt tràn đầy đau thương nhìn về phía Phương Tu. Sau đó, ta liền thấy ngài. Một cái thế giới khác chủ thần miện hạ. Hai người liền như vậy lặng lặng đứng ở chư thần hoàng hôn dạ nạc cảnh tượng bên trong, mặc cho hỏa diễm liệu qua các nàng áo khoác, cảm thụ thế giới diệt vong thống khổ. Hải thân bác ngươi lần na hướng Phương Tu đưa tay ra. Ngài nguyện ý tiếp nhận một vị chủ thần để lại quyền bính, còn có thế giới sao? Một vị nữ thần mang theo đau thương cùng thánh khiết gương mặt, hướng về phía Phương Tu nói, muốn đưa hắn một cả thế giới, còn có chủ thần quyền bính. Nhưng là giờ phút này, không biết vì sao, Phương Tu nhưng thật giống như đầu xuất hiện ảo giác. Trong nháy mắt, hắn thật giống như nghe được rồi. Truyền lửa sao? Huynh dế EI. Chương 166, truyền không được. Một cái thế giới khác chủ thần sao? Vĩnh hằng bất hủ quyền bính. Hai người đứng ở giới vực, chư thần hoàng hôn dạ nạc cùng thế giới sụp đổ cảnh tượng rút đi, cả thế giới cùng hóa thành bể tan cảnh ô vương hình, trong nháy mắt thăng hoa. Bọn họ phảng phất trong nháy mắt xông vào ngày xưa chủ thần cung điện, đã đứng ở bất hủ trong quốc gia. Hai người cùng đã đứng ở một tòa mênh mông kim sắc trong điện đường, vô cùng vô tận kỳ tịnh giả đang hoan hô, các tín đồ đang cầu nguyện, thánh nữ cùng giàn đồng ca của nhà thờ tấu vang thánh khiết âm nhạc, phảng phất đang hoan nghênh vạn vật người điều khiển sinh ra. To lớn thần tọa phù đảo trôi lơ lửng ở bầu trời, cái kia tượng trưng cho chủ thần quy tắc quyền bính cùng vĩnh hằng sức mạnh bất hủ. Hải thân bác ngươi lần na đứng ở thần điện màu vàng nóng trước, tản ra màu vàng cây cột cùng thần thánh chi điện ở sau lưng hắn gặt ra, trong bầu trời thần tọa giống như biến thành mặt trời màu vàng, đắm chìm trong cùng trên người của Phương Tu. Đến đây đi, tiến vào thế giới của chúng ta. Chủ thần miễn hạ. Hải thân bác ngươi lần na mỉm cười trên mặt càng thần thánh rồi, thánh khiết không dánh để cho người thả hạ nhiệm hà phong bị. Phương Tu hốt hoảng trong lúc đó, hướng lên đưa tay ra, ngay tại hải thần bác ngươi lần na liền muốn cầm tay hắn thời điểm, tay Phương Tu lại một lần rụt đi. Ha ha! Ha 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 ha. Phương Tu miệng rất tiểu, thoáng cái cười ra tiếng, sau đó cười không dừng được. Toàn bộ thần thánh hình ảnh biến mất, biến thành một vùng tăm tối. Ta cự tuyệt. Phương Tu nghẹo đầu nhìn chằm chằm Hải Thần Bác ngươi lần na mặt, không sợ chút nào chọc giận vị này đến từ dị giới thần minh, lộ ra khinh miệt giễu cợt. Càng là đối mặt loại tình huống này, càng là nguy cơ thời điểm, cảm giác được thời điểm tử vong, Phương Tu cái loại này trong xương điên cuồng cùng điên thì càng hiện lộ. Ngươi sẽ không cho là ta thật sự tin chưa? Là mấy cái đoạn phim liền muốn đem ta lắc lư quẻ rồi. Nếu như là Phương Tu nắm giữ lực lượng tuyệt đối cùng nắm quyền trong tay bên dưới, Phương Tu tình nguyện theo nàng chơi một trò chơi, hoặc là phụng bồi hắn nàng nhìn một chút, bất luận là thật hay giả, là lừa dối hoặc là chân thật, Phương Tu đều không thèm để ý, hắn chỉ cần làm tự mình nghĩ làm, đạt được mình muốn là được. Những người khác trong lòng thì thâm đắc ý, phô trương quỷ kế, thành công cùng thất bại, Phương Tu đều sẽ không đi quản. Bất quá Phương Tu gặp phải cục diện này, không thể so với ngày trước, tiến lên một bước, rất có thể chính là vượt sâu không đáy. Hơn nữa, ngươi nói câu chuyện này thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Phương Tu liên tục bày đầu, dù là không quá dùng đại não, dùng cái mông suy nghĩ, cũng có thể tùy tiện nhìn ra trong đó hố, đối phương chẳng qua chỉ là họa cái kế tiếp bánh nướng, sau đó đào một cái hố to, chờ lấy chính hắn nhảy xuống. Ta đi một cái thế giới khác, liền có thể ngăn cản chư thần hoàng hôn dạ nát. Đây là cái gì quỷ đạo lý? Ngươi để cho ta kế thừa một cái thế giới khác chủ thần quyền bính liền có thể kế thừa chủ thần quyền bính. Hơn nữa coi như ta tiến vào thế giới ngươi đang ở, kế nhiệm cái gọi là một đời trước chủ thần quyền bính, liền không có khả năng trở lại chứ. Tương đương với tự động buông tha ta hiện tại thế giới quyền hạn. Vạn nhất ta không ngăn cản được chư thần hoàng hôn dạ nạc hàng lâm, các ngươi không trả đến lôi kéo ta cùng nhau diệt vong. Hải Thần Bác ngươi lần na trên mặt đã lộ ra đau thương biểu tình, có chút thất vọng nhìn lấy Phương Tu. Phối hợp cái kia mặt tuyệt mỹ bảng, còn có nữ thần thần thánh ánh sáng, đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Liều lĩnh đáp ứng nàng nói lên bất kỳ yêu cầu gì cùng điều kiện. Ngài nghi ngờ. Gõ thế giới cùng chư thần chuông báo tử. Tin tưởng ta. Hải Thần Bác ngươi lần na đưa tay ra, thân thể từng chút quang hóa, to lớn thần linh bản thể hư ảnh thật giống như cũng muốn theo trong thân thể tránh thoát được. Nghĩ phải bắt được bàn tay của Phương Tu, nhưng là hai người khoảng cách, cũng đang không ngừng kéo xa. Sau lưng hiện hiện ra to lớn ngôi sao thần quốc, còn có mênh mông biển khơi cùng vô cùng tín đồ. Sau lưng của Phương Tu lại hiện ra to lớn thời gian chi trùng, giữa song phương ầm ầm đụng vang. Ở chính giữa hai người vạch ra một cái vĩnh viễn không cách nào đến gần giới hạn. Gõ các ngươi chuông báo tử, là thế giới các ngươi chủ thần, không phải là ta. Ngượng ngùng. Ta không cứu vớt được thế giới, cũng không cứu vớt được ngươi. Phương Tu biết nàng nói trong đó phần lớn có thể là thực sự, nhưng là Phương Tu cũng cứu bọn họ không được, càng không biết làm sao đi cứu bọn họ, hơn nữa coi như giảng đạo lý. Cũng không tới phiên Phương Tu đi cứu bọn họ. Thời gian đến. Phương Tu phun ra câu nói sau cùng. Toàn bộ thần linh lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ, màu đen giới vực giống như khói dày đặc tiêu tan, từng chút khuyết tán ra, mở ra hướng ra phía ngoài cửa sổ, hiển lộ ra trong hiện thế hết thảy. Phương Tu cùng Hải Thần Bác ngươi lần na như cũ trô với trong tầng hầm ngầm, sau lưng Trần Cẩn cùng Hắc Sát, như cũ cố định hình ảnh tại bọn họ xông vào thần linh lĩnh vực trước đây biểu tình. Mới vừa qua đi lâu như vậy, tại trong hiện thế chẳng qua là đi qua trong nháy mắt. Mà Hải Thần Bác ngươi lần na, kể cả sau lưng toàn bộ không gian, thật giống như bị một thanh mang theo ngút trời cự lực đúa tạ đánh trúng. Không gian băng liệt, trong hư không lại xuất hiện từng đường vết rách, trong nháy mắt sụp đổ thành một đạo màu đen vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy, vặn vẹo toàn bộ không gian xung quanh cùng thời gian, liền tia sáng cùng hết thảy đều bị cắn ướt. Hải Thần Bác ngươi lần na giờ phút này giống như một mặt lăng kính hình chiếu một dạng trở nên vặn vẹo khúc chiết, thân ảnh xoay tròn bị nuốt vào. Trong lúc Phương Tu thở phào nhẹ nhõm thời điểm, vào lúc này, theo không gian sụp đổ tọa độ bên trong, ầm ầm lộ ra một cái tinh tế bàn tay. Bàn tay kia lớn đến lạ thường, do đi ra ngoài bộ phận ngón tay, liền đã vượt qua 3 mét. Ta ít. Đây là không sẽ là muốn trực tiếp tới. Phương Tu lúc này là thực sự bị dọa đến sợ hết hồn hết vía, đối phương một cái bị áp chế thần linh hình chiếu, Phương Tu cũng đã đối phó sức cùng lực kiệt rồi, đây nếu là bản thể qua tới, cũng không cần đánh rồi, trực tiếp đầu hàng đi. Cái kia như thần ma cánh tay lại gượng chống không gian sụp đổ cùng thời không bài xích sức mạnh, mênh mông thần linh ánh sáng áp chế không gian đều phát ra cái kéo kẹt âm thanh. Một cái to lớn vặn vẹo thần linh hình bóng, lại theo vòng xoáy một đầu khác bò ra ngoài, từng chút dây rủa, mở rộng màu đen kia vòng xoáy, một cái màu vàng sẫm mắt thật to theo một đầu khác nhìn chăm chú hướng Phương Tu. Ta chờ ngươi. Sau đó, màu đen vòng xoáy kịch liệt thu thắt lên, bắn ngược sức mạnh thoáng cái áp chế thần linh kia thối lui biến mất. Phương Tu nửa cái phòng ngầm dưới đất, vách tường, tủ, trần cẩn giường, tivi, toàn bộ đều biến mất, bị mới vừa không gian kia vòng xoáy trực tiếp cắn nuốt chôn vùi, không vẹn vẹn như thế, kết nối với mặt nhà ở chỉ sợ cũng ảnh hưởng đến. Màu đen vòng xoáy, thần linh bàn tay cùng màu vàng sẫm mắt thật to tất cả đều tiêu tan, chẳng qua là để lại một vùng phế tích. Trước bị đối phương tràn đầy tản ra ngoài thần lực áp chế ngay cả lời đều không nói được Hắc Sắt cùng với Trần Cẩn, rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi, hai người nhìn lấy màu đen vòng xoáy, thần linh bàn tay cùng vòng xoáy một đầu khác khủng bố thân ảnh, không biết làm sao há to miệng. Mãi đến hết thể đều lắng xuống thời điểm, mới lờ đã nói. Đó là cái gì? Nữ nhân thật là đáng sợ. Phương Tu là nhìn trên mặt đất lưu lại hố sâu, cảm giác, chuyện này khả năng không thể dễ dàng như thế kết thúc. Dựa theo hải thần bác ngươi lần na cách nói, chư thần hoàng hôn dạ nạc đã đến, môn thân là thần minh, không có khả năng thoát đi cũng không khả năng trốn vào những thế giới khác. Nói cách khác, chết chắc. Mà chính mình lẫn nhau đối với bọn hắn mà nói, giống như là một cái phao cứu mạng làm sao có thể dễ dàng buông tha, đây cũng là nàng liều lĩnh vượt qua rất xa thời không khoảng cách, đến được nơi này tìm tới Phương Tu. Người tại đối mặt tử vong tuyệt cảnh thời điểm, đều sẽ điên cuồng, như thế một đám thần linh đối mặt thời điểm tử vong, sẽ làm ra cái gì đó. Bất quá nguyên bản hải thần bác ngươi lần na neo định tọa độ hải thần khế ước, đã hủy đi rồi, đối phương muốn lần nữa mở ra lối đi hoặc là hình chiếu hàng lâm, cũng không có dễ dàng như vậy. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, bất quá Phương Tu vẫn là cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng cấp bách cảm giác. Xin nghỉ. Ngượng ngùng, tan việc trở lại phát hiện bàn phím bị hư, sau đó nghỉ thử một chút dùng điện thoại di động gõ chữ, bất quá cái này đối với ta loại này không quá quen thuộc tác giả thật sự là có chút chơi không được. Tiến hóa chi nhãn hoàng hậu của chấm quá khuynh thành. Thiếu hai chương phía sau sẽ bổ túc. Chương 167, mới một trang. Phương Tu giờ phút này nằm ở trên ghế salon, chơi lấy điện thoại di động, trên đỉnh đầu bất ngờ có bột phấn cùng mặt tường rơi dài xuống, theo một tiếng bịch, treo ở trên đỉnh không nhịn được đèn treo rốt cuộc suy rơi xuống, đập xuống đất té một cái nát bét. Chỉ nhìn thấy hắn bên trên vách tường, đã vết rách răng đầy, trung gian thừa trọng tường, mở ra lớn vết rách, có thể trực tiếp nhìn thấy đối diện. Trước phòng ngầm dưới đất động tĩnh, vẫn là bố trí cùng cả nhà. Nơi này đã biến thành một tòa lầu sắp hỏng, cả tòa nhà ở nhìn qua đều có chút lảo đảo muốn ngã. Thoạt nhìn đến đại tu xây lại. Phương Tu như cũ bình tĩnh chơi lấy điện thoại di động, nghe được cái này nổ vang một tiếng sau, đổi một nằm tư thế nói. Hải thân bác ngươi lần na sự kiện mặc dù tạm thời giải quyết, nhưng là nguy cơ như cũ còn chưa qua, Phương Tu phải nghĩ biện pháp, như thế nào đối mặt lần kế hải thần bác ngươi lần na đánh tới, hoặc là dị giới chư thần xâm phạm. Phương Tu suy nghĩ mấy loại, khác nhau, độ khả thi, đối phương coi như thần linh, nhất định là không cách nào trực tiếp tiến vào thế giới Phương Tu đang ở. Bọn họ hoặc là sẽ phái sai chính mình tín đồ của chính mình tiến vào thế giới Phương Tu đang ở. Cũng hoặc là ảnh hưởng hoặc là khống chế người trên địa cầu, thành lập được tín đồ của chính mình, làm là một cái thần minh. Đây cũng là nhất chuyện dễ dàng rồi, quả thật là chính là bọn hắn chuyên nghiệp. Sau đó sẽ thành lập tương tự với ổn định cửa không gian truyền tống tồn tại, để cho tự thân thần linh bản thể hàng lâm. Đến đó một khắc, Phương Tu liền có thể tuyên cáo GG rồi. Ngoài ra còn có mấy loại, khác nhau, độ khả thi còn có đủ loại đủ kiểu phương thức, dù sao coi như thủ đoạn của thần linh, nhất định là vượt qua xa Phương Tu loại này gà mở tưởng tượng. Nhưng là bất luận khiến cho dùng phương pháp gì, bọn họ tất nhiên sẽ ảnh hưởng cùng mở ra thời không vết tưởng. Liền nhất định sẽ bị kẻ chi phối thời không nhật ký cho theo dõi đến, cho nên nói, chỉ cần Phương Tu có thể chú ý cùng khống chế đến đối phương giai đoạn trước hành động, đem bóp chết cùng át chế tại cây giống giai đoạn, liền khẳng định có thể ngăn cản hành động của đối phương. Bất quá như vậy cũng quá mức bị động, Phương Tu cảm giác mình nếu như cuối cùng cảm giác gánh không được rồi, liền dùng cái kia máu thịt ngai vàng liên thông 12 số 568 thời không, hướng một thời không khác kẻ chi phối tìm xin giúp đỡ. Phương Tu trước mắt chỉ có thể tạm thời làm như vậy. Sau đó không ngừng tăng lên thực lực bản thân rồi, nếu như mình có thể đột phá thất giai thần thoại, thậm chí đạt tới bát giai, trong tay kẻ chi phối thời không quyền hạn, còn có thần khí, cái kia còn cần phải như vậy kinh sợ. Ai dám ló đầu, dám ở trước mắt mình thoáng qua một cái, chính mình liền dọc theo thời không quỹ đạo đuổi theo, truy bạo đầu chó, dạy làm người. Phương Tu lật trên thoại di động trang địa, trước mắt siêu phàm giả diễn đàn, đã kinh biến đến mức càng náo nhiệt hơn rồi, liên quan với siêu phàm giả, thần ma thế giới. Siêu phàm vật phẩm tin tức cùng sự kiện không ngừng hiện lên, siêu phàm giả hệ thống đẩy tới cùng phát triển, vượt qua xa Phương Tu tưởng tượng. Lộ ra một loại trăm hoa đua nở thịnh cảnh. Lần thứ ba tiến vào Sơn Hải giới sau, hiện thế cùng giữa Sơn Hải giới liên lạc, cũng biến thành càng thêm chặt chẽ rồi, cách mỗi nửa tháng, đều sẽ có người chọn tiến vào Sơn Hải giới. Mà coi như không có Phương Tu cùng bọn họ lão bài siêu phàm giả cùng nhau cùng theo vào trong, ưu đô thuyền lớn cũng sẽ đúng hạn đúng thời hạn đến Nam Châu cùng Đông Châu. chỉ cần nắm giữ U Đô Thị Bạc Tư phát ra lệnh bài, liền có thể lên thuyền, trải qua lộ trình rất dài, liền có thể đến được U Đô Tiên Đảo. Chỉ bất quá mỗi lần muốn gọp đủ mở ra tam giới huyên tế phẩm, cũng không có dễ dàng như vậy, yêu cầu nhiều cái thế lực cùng cống hiến ra tế phẩm, cho nên người tiến vào Sơn Hải giới mặc dù lần lượt có không ít, nhưng là trở về người, lại không nhìn thấy mấy cái, mỗi một lần trở lại, tất cả đều là một nhóm lớn đồng thời trở về. Mỗi một khắc đều không ngừng có mới siêu phàm giả xuất hiện, vừa có truyền kỳ mới nhân vật cùng truyền thuyết tại siêu phàm thế giới lưu truyền, đồng thời cũng có siêu phàm giả chết đi, toàn bộ thế giới siêu phàm giả, giống như giải trí báo chí không ngừng đuổi theo phong triều, đuổi theo mới đi ra ngoài mình tinh thức siêu phàm giả nhân vật. Phương Tu bọn họ những thứ này lão một nhóm siêu phàm giả, cơ bản đều bắt đầu bế quan, đánh thẳng vào trúc cơ kỳ quan hải, cũng sẽ không giống như đã qua như vậy bị người nhìn chăm chú, nhưng là tất cả mọi người đều biết, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, chính là siêu phàm thế giới một lần nữa phát sinh chấn động mạnh thời điểm. Theo siêu phàm giả càng ngày càng nhiều, cả thế giới, đối với siêu phàm giả tiếp nạp trình độ cũng đang từ từ thay đổi, liên quan với siêu phàm giả quản lý điều lệnh cũng bắt đầu truyền đạt, thành lập được thuộc về siêu phàm giả trật tự. Các nước đối với siêu phàm giả ràng buộc như cũ phi thường nghiêm khắc, nhưng là trải qua hơn lần xung đột kịch liệt sau đó, giữa song phương cũng bắt đầu đạt thành một loại cùng tồn tại cùng thắng trạng thái. Siêu phàm giả bắt đầu thử dung nhập vào cái thế giới này, mà không phải là phá hư cái thế giới này. Sơn Hải giới đã trở thành toàn thế giới chú ý cùng bàn tán sôi nổi chủ đề, người bình thường mặc dù vẫn ở chỗ cũ trải qua cùng ngày xưa không có khác nhau chút nào thời gian, nhưng là một chút biến hóa kỳ diệu cũng đang ảnh hưởng mỗi một người. Thậm chí Sơn Hải giới đã bị các đại quan phương thế lực bị liệt vào kế hoạch chiến lược bên trong một bộ phận, một cả thế giới hướng bọn họ rộng mở, không có người nào có thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Online tu tiên, đỉnh cấp đại thần dạy ngươi quan tưởng nhập môn. Mở ra video, liền có thể nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng áo khoác dài quần dài nữ nhân, chính ngồi xếp bằng giải thích quan tưởng nội dung chính. Trước mắt mặc dù quan tưởng thuật đã có tất cả lớn nhỏ mấy chục loại, có người xưng là quan tưởng pháp, có người xưng là minh tưởng thuật, thổ nạp thuật. Loại vật này mặc dù là siêu phàm thế giới thông thường nhất trụ cột nhất đồ vật, lại vô cùng trọng yếu, quan hệ đến trụ cột nhất tu hành. Trên mạng đem đủ loại quan tưởng pháp, minh tưởng thuật, chia làm bất đồng đẳng cấp, cho dù là phổ thông người không thể tu hành, đối với những thứ này cũng phi thường ưa chuộng. Cao cấp quan tưởng pháp, minh tưởng thuật có thể làm cho người trở nên tinh thần sáng láng, suy nghĩ sống động, dù là tại người bình thường thế giới, quan tưởng cùng minh tưởng, cũng trở thành một cái phi thường lưu hành cử động. Đông Long đỉnh sau thứ ba cái luyện khí đỉnh tại Sơn Hải Nam Châu Bất Tử Quốc di tích xuất hiện. Trên hình ảnh nằm ở một mảnh di tích trong cung điện dưới lòng đất, một cái hình ảnh mơ hồ nam nhân giơ cao một trượng, trên đỉnh thả ra giống như mặt trời ánh sáng, chiếu sáng cả không gian. Đây là dùng Nam Hải giao nhân quốc con trai Châu lưu lại video cùng đồ ảnh, từ khi có vật này sau, bọn họ cũng có thể thử đem bên trong Sơn Hải giới phát sinh qua sự kiện hình ảnh mang ra khỏi cái thế giới kia. Trong cung điện dưới lòng đất hắc ám, nằm ở 100 mét xuống thâm nguyên, có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn quan tài sắp xếp cùng nhau, mà tại phần dưới cùng, vạn vật triều bái bên trên tế đàn, một bộ thẳng đứng quan tài liền như vậy thẳng đứng không trọng lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt đất, lại có một cái lửa chiếc đỉnh lớn màu đỏ, bên trong ánh lửa nhảy lên, thật giống như tại dựng dục bảo vật gì, lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Đây cũng là Sơn Hải giới trước mắt phát hiện, kinh khủng nhất một chỗ di tích, hao phí mấy nhóm người tiến vào. Chết nhóm lớn Nam Châu yêu tộc cùng tiến vào Sơn Hải giới siêu phàm giả, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Hơn nữa càng thăm dò, càng sẽ đụng phải một chút cực kỳ kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong hình cảnh tượng, đã là di tích chỗ sâu nhất rồi, bước vào người nơi này gọi là Lục Võ, là một cái đi yêu ma nói tu sĩ, ở bên trong siêu phàm giả cũng là nổi danh nhất một nhóm, bất quá đi tới đây, cũng rốt cuộc đi không nổi nữa. Bởi vì, hắn đứng ở phía trên nhất, nhưng từ cái kia hàng ngàn hàng vạn trong quan tài, nghe được nhịp tim cùng tiếng hít thở. Đều nhịp, phảng phất những thứ này đã nằm ngàn vạn năm thi thể, cho tới bây giờ liền không có chết đi qua, bọn họ chẳng qua chỉ là lâm vào một lần ăn nghỉ. Mà tại nhất phần dưới cùng bên trong cổ quan tài kia, là phát ra móng tay ma sát qua nắp quan tài âm thanh, trong nháy mắt chói tai phải nhường Lục Võ thất khiếu chảy máu, tâm thần tan vỡ. Những di tích này cơ bản đều là do Sơn Hải giới thiên đạo tự hành sinh thành, theo Sơn Hải giới sinh linh không ngừng đẩy tới siêu phàm hệ thống. Diễn sinh tạo ra thuộc về cái thế giới này sức mạnh cùng lịch sử di tích tới. Phương Tu nhìn một cái liền biết, đây cũng là thuộc về kim đan kỳ di tích, cũng chính là thế giới phương Tây xưng là tầng thứ 3 tồn tại, tiên thiên đối ứng cấp học đồ đừng, luyện khí là một cấp, trúc cơ vì cấp 2, kim đan vì cấp 3. Trước mắt trúc cơ kỳ đều còn chưa có xuất hiện, như vậy di tích, mặc dù trước thời hạn bị người phát hiện khám phá đi ra, nhưng là lại không có người có thể thăm dò thành công. Anh quốc Luân Đôn luyện kim thuật sĩ John Phù Gờ ngươi tuyên bố phát hiện chiết nhân thạch đích thực luyện chế phương thức, có thể theo ma thần chi huyết bên trong luyện chế ra trong truyền thuyết chiết nhân thạch, xương trước mắt đã lấy được trọng yếu thành quả. Người sói bờ rằng cùng ma thuật sư trốn tránh, trước mắt tại New York hiện thân, khả năng đang cùng bảo vệ thiên nhiên hiệp hội tiếp xúc. Thương Tây Cản Thi tái hiện thần châu đại địa. Máu vu thần đến tột cùng là tiên dược nếu là độc dược. Kết quả muốn chết bao nhiêu người mới có thể thành công. Từng mục một tin tức, cơ hồ tại tuyên cáo bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên siêu phàm giả làm đơn độc thời đại, đã qua rồi, càng nhiều hơn siêu phàm giả cùng hậu khởi những thiên tài đem quật khởi. Phương Tu cũng không cần lại đi từng chút dẫn đạo bọn họ, như thế nào thăm dò Sơn Hải giới, thúc đẩy bên trong Sơn Hải giới phát triển. Xem ra trong thời gian ngắn, ta thì không cần lại tiến vào Sơn Hải giới. Mới vừa dễ dàng lợi dụng cái thế gian này, đột phá kim đăng kỳ. Phương Tu gật đầu một cái, có cái này siêu phàm giả diễn đàn sau, Phương Tu muốn đem cầm thế cục cũng biến thành càng thêm buông lỏng. Mà lúc này đây, Phương Tu ném ở trên bàn kẻ chi phối thời không nhật ký, đột nhiên tự hành lật ra. Phương Tu để điện thoại di động xuống, nhìn sang. Đã nhìn thấy kẻ chi phối thời không nhật ký lướt qua trước mặt đã từng xảy ra thời không thời gian, đi thẳng tới một trang cuối cùng, xét qua rậm rạp chẳng chịt truy nã ảnh chụp, siêu phàm đạo cụ ảnh chụp cùng chữ viết, đi thẳng tới một trang cuối cùng. Bên trên trang bìa trống không, từng hàng văn tự bắt đầu hiển lộ. Chương 168, thời không người lữ hành ma thuật dương. Sự kiện thời không mới đến tới rồi. Đây là lâu như vậy tới nay, hàng thật giá thật một cái sự kiện thời không mới, hơn nữa cùng đã từng qua lại thời không sự kiện không liên quan. Thời không thu dụng lệnh. Vật phẩm, ghẹ giản ma thuật dương. Giới thiệu tóm tắt, đến từ thời không người lữ hành ghẹ giản ma thuật dương. Sau đó liền không có thứ khác. Phương Tu vẫn là lần đầu tiên thấy được đơn giản như vậy giới thiệu, không có có thời không chấn động địa điểm phong tỏa, không có rậm rạp chẳng chịt phức tạp văn tự, càng liền một tấm hình ảnh cũng không có, giản lược hơi rúc vào cực hạn. Sau đó Phương Tu càng chú ý đến giới thiệu tóm tắt lên cái đó tên là thời không người lữ hành tên của ghẹ giản. Thời không người lữ hành ghẹ giản. Cái thời không này người lữ hành. Phương Tu nhìn chăm chú nghề này tiêu chuẩn mà ưu nhã chữ nhỏ, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điều bắt đầu chuyển động. Hơn nữa cái thời không này người lữ hành ghẹ giản, phía trên không có bị đánh dấu thành thời không người lén qua đỏ như màu máu, càng không có chú thích lên không chứng đánh dấu. Rốt cuộc là có chứng đây? Vẫn là không chứng đây. 24. Vi Cảng Thị, đêm khuya. Án tần khu kim tròn đường bên trên đầu đường xe cộ dần dần ít ỏi, dưới đèn đường trên ghế dài, cũng dần dần không có chờ bóng người. Tại trạm xe buýt đài cạnh, ghế dài phía bên phải dưới đất, không biết khi nào, nhiều hơn một cái nhìn qua tướng mạo xấu xí cặp da, nhìn qua tương tự với thế kỷ trước cái loại này phục cổ kiểu cái dương, thường gặp với trong TV văn nhân hoặc là thân sĩ trong tay. Cặp da có xinh đẹp hoa văn, nhìn qua chủ nhân của nó phi thường yêu quý nó, bảo dưỡng tốt vô cùng. Nhưng là giờ phút này, nó giống như bị người quên lãng ném vào trạm xe buýt ghế dài phía bên phải dưới chân, phảng phất chủ nhân của hắn bởi vì vội vã đuổi lên xe buýt, mà quên đưa nó mang đi. Vào lúc này, một cái mới vừa làm thêm giờ kết thúc người đàn ông trung niên, theo đường cái một đầu khác chạy vội tới, hắn phải ở chỗ này chờ đợi cuối cùng một tốp xe buýt. Nam nhân nhìn qua cũng không tính mập, bộ xương gầy nhỏ, nhưng là bụng lại thả lỏng 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 lẻo lẻo, bởi vì làm thêm giờ cùng công tác, cùng với lâu dài không có rèn luyện, nhìn qua tràn đầy cái loại này dầu mỡ cảm giác. Nam nhân vừa chạy, một vừa nhìn đường cái trái phải hai bên, cầm điện thoại di động trên tay vẫn còn đang, tại nói chuyện điện thoại. Con trai. Ba ba lập tức liền về nhà rồi. Mẹ ngươi có ở nhà không? Mẹ lại trễ như vậy đi ra ngoài đánh bài. Ngươi vội vàng đem bài tập làm xong, ba ba lập tức thì trở lại. Nam nhân cúp điện thoại, chạy chậm chậm có vẻ hơi thở hừng hực, ngồi ở trạm xe buýt trên ghế dài. Lập tức, hắn liền chú ý tới bị vứt bỏ ở trạm xe trong góc cặp da. Ừ. Ai rơi xuống cái dương? Người đàn ông trung niên lập tức đứng lên, nhìn về phía trên đất cái dương, sau đó hướng về hai bên phải trái nhìn lại. Vào lúc này trên đường đã không có người rồi, xe cộ cũng không nhiều, hắn nhìn chung quanh, không có tìm được cái dương chủ nhân. Cái dương này nhìn qua. Ra thật tôi trao. Bên trong thả thứ gì? Hắn không biết tại sao nhìn thấy cái dương này, liền có một loại phi thường nghĩ muốn mở ra nó xung động, giống như vật này rõ ràng để dưới đất, cách ghế dài, hắn cũng lập tức chú ý tới sự hiện hữu của nó. Cặp da không có khóa lại, bên trái cùng ngay mặt bốn cái nút thắt bị mở ra, đã nhìn thấy cái dương thoáng cái đạn ra. Dọa nam nhân giật mình. Mà một màn kế tiếp, càng kinh sợ rồi, cái dương đột nhiên lay động, như cùng một tờ miệng to như chậu máu, một hớp đem nam nhân nuốt xuống. Cứu mạng. Ô ô. Tiếng hô, tiếng nghẹn ngào, một tai bịt yếu đi xuống, sau đó đến ít ỏi có thể nghe. Tụ cục. Ừc. Nương theo lấy một tiếng nuốt âm thanh, còn có cái dương nhai động tác, nam nhân biến mất ở bên trong dương, sau đó cái dương ầm ầm khép lại, bốn cái mang chụp cũng theo đó tự động ngươi có thể chụp chuẩn. Sau đó đi qua thêm vài phút đồng hồ, cái dương lại đột nhiên gian văng ra, theo bên trong dương bỏ ra ngoài một cái mang theo mũ cao, mặc thân sĩ quần áo quỷ dị nhân vật. Hắn ánh mắt cứng ngắc mà cứng nhắc, nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra cái này cũng không phải là một cái vật còn sống, hình như là một cái nhân ngẫu, nhưng là giờ phút này nó lại giống như sống bắt đầu chuyển động, chẳng qua là nhìn qua động tác máy móc khoa trương mà buồn cười. Hắn xách cặp lên khoa trương đung đưa hai tay, nhìn qua giống như trắng đen trên màn ảnh chạm tờ lạnh. Hắn xách cặp lên, vượt qua đường phố đi xa, đi bộ nhìn qua khí thế hung hăng, hổ hổ sinh phong, lại mang một tia tức cười. Nhưng mà lúc này đây, mười mấy chiếc xe chiếc đột nhiên lao ra đường phố, bao vây nơi này, nhóm lớn ăn mặc đồng phục tác chiến đặc cảnh mở cửa xuống xe, móc ra thương nhắm ngay cái đó xách cặp lên quỷ dị tượng người. Đứng lại cho ta. Không được nhúc nhích. Đem cái dương trên tay ném xuống đất. Ngươi là từ nơi nào nhập cảnh? Lại là thế nào tiến vào Vi Cảng thị? Là cái nào một tổ chức phái tới? Một người thanh niên trong tay nắm lấy súng lục đặc thù chậm rãi đến gần, nghiêm khắc chất vấn, hắn đi theo phía sau người cũng đồng thời đến gần, tùy thời chuẩn bị hành động. Đây đã là tháng này cái thứ 7 rồi, dám ở Vi Cảng thị phạm pháp, ngay trước mí mắt của bọn họ bên dưới làm ra loại chuyện này, là tuyệt đối không có biện pháp dễ dàng tha thứ. Mà giờ khắc này hắn đối mặt với cái này quỷ dị nhân vật, không chút nào không tìm được hắn bất kỳ tài liệu, tướng mạo đặc thù, tại trong kho tài liệu không có bất kỳ ghi lại nào, cũng không phải là trong ngoài nước trong có ghi danh siêu phàm giả. Trước mắt không biết, núp ở tài liệu ở ngoài siêu phàm giả sao? Theo siêu phàm giả số lượng gia tăng, loại này siêu phàm giả cũng bắt đầu xuất hiện rồi, bọn họ làm ra siêu phàm vụ án cùng khủng bố sự kiện, cũng biến thành càng thêm khó mà điều tra phá án cùng bắt lấy, liền ngay cả Vi Cảng thị cùng quốc nội, cũng bắt đầu xuất hiện loại này siêu phàm giả, đều là một chút siêu phàm giả tổ chức âm thầm bồi dưỡng huấn luyện tồn tại. Mà ở đến gần đồng thời, hắn cũng phát hiện đối phương có cái gì không đúng, cái này dường như cũng không phải là một người sống, tượng người chế tạo hoàn hảo, nhìn qua liền cùng chân nhân nhưng là bộ mặt do mấy cái khuôn mẫu tạo thành. Có thể nhìn thấy khe hở, để cho hắn lập tức minh bạch cái gì. Không đúng. Đây là một cái siêu phàm đạo cụ tượng người, người khống chế hẳn là liền đang ở phụ cận, tất cả mọi người chú ý. Hắn lập tức hô lên, tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng bốn phía, nóc nhà, bên trong đại lâu bộ, góc đường chỗ bóng tối, cùng với cái khác điểm cao. Mà lúc này đây, đồng thời từ đối diện còn bắn tới đặc thù màu đen bắt lấy lưới, đối mặt loại này siêu phàm sự kiện cùng siêu phàm giả, tuyệt đối không thể có bất kỳ thiếu cảnh giác. Sử dụng loại này có thể cấm chế pháp lực đặc thù bắt lấy lưới, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là cái kia bắt lấy lưới còn không có đến gần cái kia mang theo mũ cao tượng người, đã nhìn thấy hắn mang theo cặp da, đồng nhiên thật giống như đụng nát không khí, một đạo luồng khí xoáy khuyết tán ra, liền như vậy xoay tròn biến mất ở trong không khí. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, phụ trách bắt lấy hành động đội trưởng, cầm trong tay súng máy bán tự động nhìn lấy tại chỗ, sắc mặt nồng đậm tới cực điểm. Một lần này sự kiện có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Người đâu? Cái này là chuyện gì xảy ra? Ảo thuật. Di hình hóa ảnh. Lá bùa thế thân. Bọn họ mang người điên cuồng lục soát bốn phía, muốn tìm được biến mất tượng người, cặp ra, còn có cái kia cái gọi là phía sau màn khống chế nó xúi dục, nhưng là lại không có tìm được chút nào bóng dáng. Chương 169, không gian vũ thuật. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Đông môn khu một cái trong ngõ nhỏ. Phương Tu hất một cái chân roi, một cước đem một cái mang theo mũ cao nhanh chóng chạy trốn ra hỏa đá ra hơn 20 mét, trực tiếp đánh tới bên trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đây là một cái đường mòn cua quẹo, toàn bộ đường phố cơ hồ đều là đơn cửa độc viện nhà ở, chỉ có một nhà cửa hàng tiện lợi, cũng không có ai kịp thời chú ý tới nơi này. Bị trải qua nặng như vậy lực một đòn, coi như là sắt làm sợ rằng cũng phải tan vỡ rồi, giờ phút này đối phương lại thật giống như người không có sao một dạng bỏ dậy. Phần eo cùng khởi. Hai tay hai chân chạm đất, dùng một loại quỷ dị động tác không chút nào mượn lực chậm rãi đứng lên, sau đó nhanh chóng leo lên vách tường giống như một con nhện nghĩ muốn trốn khỏi. Hắn nhảy lên một cái, còn không có bay qua đầu tường đi, liền bị Phương Tu một cái dắt lấy sau cổ, nện xuống đất. Phương Tu ngắt lấy cổ của hắn, đem gắt gao đè xuống đất. Lần này thời không sự kiện tài liệu thiếu kỳ quái, rơi vào bản thời không cũng bất quá là một cái vật phẩm, nhưng là Phương Tu trước mắt biết, cái này vật phẩm lại sẽ động, sẽ chạy, khó mà truy lùng. Phương Tu một lần cho là cái đó tên là ghẹ dạn thời không người lữ hành cũng cùng tiến vào bản thời không, mặc dù kẻ chi phối thời không nhắc nhở chỉ có một thứ vật phẩm rơi vào bản thời không, bất quá xuất hiện ngoài ý muốn gì cũng không phải là không thể được tính. Nhưng là Phương Tu mở ra con mắt đồng hồ, ở trong vi cảng thị thảm thức lục soát đều không có tìm được cái tên này, cũng không có tìm được hắn ma thuật dương. Nhưng là lại phát hiện, ở bên trong vi cảng thị này, lại lẫn vào đại lượng không thuộc người tồn tại. Giống như cùng người trước mặt này ngẫu nhiên, rõ ràng là vật chết, lại giống như người sống đang động. Phương Tu đè lại người kia ngẫu nhiên, đưa hắn cái mũ hai xuống, đã nhìn thấy hắn quang hóa như đèn cầy trên trán, viết một cái màu đen vặn vẹo ký hiệu, đó là thần văn con số 23, thần văn thuộc về linh hồn ngôn ngữ, siêu phàm giả thông dụng ngôn ngữ, cũng chính là linh văn lai lịch, cũng không khoảng trường bản thời không thông dụng. 23. Nói như vậy người như vậy ngẫu nhiên, khả năng ít nhất còn có 22 cái rồi hả? Phương Tu nhìn lấy quái dị này đầu của tượng người, trên nót con số. Sau đó lập tức chú ý tới trên tay hắn mang đồng hồ đeo tay, cái này hẳn không phải là từ bên ngoài đến sản vật, trọng yếu hơn chính là, Phương Tu nắm tay hắn mở ra nhìn một chút, thấy được một cái tên là tên của Tạ Manh Manh, chắc là chi này đồng hồ đeo tay chủ nhân lão bà hoặc là tên của con gái. Phương Tu lập tức nhớ lại gần đây mất tích sắp tới 10 người, sau đó ánh mắt về tới quái dị này trên người của tượng người, đột nhiên có không tốt liên tưởng. Đây chẳng lẽ là người sống hóa thành tượng người chứ? Phương Tu đè lại tượng người này, Phương Tu còn chứng kiến cái này trên đầu vai tượng người hình xăm, sau đó càng chú ý đến trên mu bàn tay vết sẹo vết tích. Đây nhất định không chỉ là bởi vì phỏng theo người sống chế tạo ra, hơn nữa một cái đơn thuần dị thế giới sản vật, cũng sẽ không bắt chước thành như vậy. Phương Tu đã trải qua sơ bộ tin tưởng phán đoán của mình, bất quá đem một người sống, chuyển hóa thành một cái có thể sống động con rối hình người, đây không phải là đơn giản thuật pháp có thể làm được. Trong đó liên quan đến linh hồn cấp độ, thậm chí còn có vật chất tầng diện chuyển đổi, theo Phương Tu thậm chí có chút ít khó hiểu. Ít nhất đem máu thịt, chuyển đổi thành nhìn như vậy đi lên không biết là vật gì tương tự nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm, đã vượt qua Phương Tu tưởng tượng, Phương Tu sức mạnh không yếu, nhưng là tại siêu phàm kiến thức bên trên, tại lực lượng lý giải bên trên, như cũng phi thường yếu kém. Cho nên trước mắt hắn coi như có một cái thần khí, cộng thêm toàn bộ sơn hải giới gia trì, Phương Tu như cũ cùng những thứ kia đỉnh cấp chức nghiệp giả. Nhất là thần linh cấp 1 tồn tại chống lại, không có chút nào sức lực. Đối phương dù là chỉ dùng một phần lực, bằng vào đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo, cũng có thể dễ dàng đánh tan sử dụng ra vô cùng lực chính hắn. Đây cũng là hắn tại sao phải khai thác ra toàn bộ siêu phàm hệ thống nguyên nhân. Đây là cái đó ghẹ dạn năng lực. Vẫn là cái kia ma thuật dương năng lực. Phương Tu càng cảm giác hơn muốn tìm được đối phương, tượng người sức mạnh cũng không tính mạnh, Phương Tu cũng cơ hồ có thể cảm giác được sau lưng người điều khiển. Cũng không có cường đại đến vượt qua chính mình dự đoán mức độ. Ít nhất, cùng thần linh cấp 1 tồn tại, vẫn là kém xa. Cái loại này thần thoại sức mạnh, khủng bố cắn nuốt ăn mòn tính, bất tử bất diệt đặc tính, Phương Tu chỉ cảm thụ qua một lần, cũng khó mà quên. Nhưng là hắn chắc là nắm giữ không ít cao đẳng cấp kiến thức tồn tại, Phương Tu yêu cầu đối phương kiến thức. Phương Tu nắm quái dị tượng người, còn đang kịch liệt dãy rủa, quái dị máy móc động tác giống như giật dây con rối lay động, khủng bố mà quỷ dị. Đùng. Phương Tu một tay đem hồ ở trên tường, ầm một chút. Đùng. Đùng. Đối phương rốt cuộc đàng hoàng xuống. Bắt được một cái đuôi, có mở đầu, Phương Tu dĩ nhiên là có thể nghĩ biện pháp căn cứ cái này cái đuôi tới bắt ở phía sau màn đồ vật, từ đó tìm tới mình muốn cái thời không kia người lữ hành ghẹ dạn ma thuật dương. Phương Tu đem người kia ngẫu nhiên án ở trên vách tường ma sát thời điểm, giờ phút này ngõ hẻm bên ngoài, hai cái mới vừa tan học trở về nhà học sinh tiểu học vừa vặn trải qua. Hai người ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy trong dương Phương Tu, còn có cái kia tại đẻ ở bên trên vách tường, thật giống như chết, tứ chi vô lực rũ xuống bóng người, quả thật là liền sợ choáng váng. Phương Tu duy trì động tác, nghiêng đầu lại, cặp mắt kia vốn là có chút lãnh đạm thờ ơ, giờ khắc này ở hai cái trong mắt học sinh lộ ra giống như cùng sát nhân cuồng má hai người phát ra một tiếng thét chói tai. Chạy như điên chạy trốn, ngay cả điện thoại di động rơi trên mặt đất cũng không cần. Phương Tu cũng không có quản. Đem sự chú ý hoàn toàn chú ý tới trên tay hắn bắt được trên người tượng người này, hắn đang suy tư, như thế nào thông qua tượng người này, thông qua thủ đoạn gì hoặc là thuật pháp, bắt lấy cái kia ma thuật dương cùng phía sau màn người điều khiển tung tích. Mà khi Phương Tu lâm vào trầm tư thời điểm, trên tay Phương Tu đè xuống con rối kia, lại xuất hiện dị trạng. Người kia ngẫu nhiên thoáng cái ngẩng đầu dơ lên, chắp vá lên quỷ dị miệng, giống như bị người tay nắm mở đóng lại, không âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy quỷ dị mỉm cười. Nương theo lấy cái kia sợ hãi tượng người nụ cười, toàn bộ lập tức giống như vòng xoáy nhăn nhó, Phương Tu lập tức cảm thấy nguy hiểm, trong nháy mắt đem buông tay ra. Mà người kia ngẫu nhiên, là liền quỷ dị như vậy biến mất ở trong nước xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Không gian vu thuật. Phương Tu thoáng cái ngây ngẩn, nếu như những người khác còn không nhận ra loại thuật pháp này tồn tại cùng sức mạnh, không cách nào tưởng tượng đối phương rốt cuộc là y theo dựa vào phương thức gì biến mất cùng chạy khỏi nơi này. Phương Tu lại có thể thoáng cái nhận ra, hắn chính là gặp qua chân chính dị thế giới cửa không gian truyền tống tồn tại, một chiếc kia chiếc bầu trời đoàn xe xuyên qua cửa không gian truyền tống, lên tới hàng ngàn, hàng vạn siêu phàm chức nghiệp giả vượt qua thế giới mà tới tình cảnh, vô luận ai đều không cách nào quên. Sau đó trong nháy mắt, Phương Tu liền lâm vào mừng như điên. Đây chính là Phương Tu tha thiết ước mơ đồ vật. Thay đổi vật chất đặc tính. Không gian vũ thuật. Phương Tu miệng rất kiểu, kỹ thuật như vậy cùng kiến thức, vẹn vẹn nghe tên, cũng đủ để cho người rung động không cách nào tưởng tượng. Phương Tu cơ bản có thể khẳng định, cái thời không kia người lữ hành ghẹ dạn ma thuật dương, tuyệt đối chính là một cái cùng không gian vũ thuật có liên quan luyện kim đạo cụ, có thể cùng không gian lực lượng dính líu quan hệ đạo cụ, không nhất định là thần khí. Nhưng là lại liền ngay cả một chút phổ thông cấp độ thần thoại tồn tại cũng không nhất định nắm giữ. Cái này quan hệ đến luyện kim thuật cuối cùng áo nghĩa, mỗi một cái luyện kim thuật sĩ mục tiêu. Phương Tu thoáng cái nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đối phương tại chỗ khác sử dụng không gian vũ thuật, Phương Tu là cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được đối phương, chớ đừng nói chi là truy lùng tung tích của đối phương cùng không biết. Nhưng là đối phương lại dám làm như chết tại vì cảng thị loại địa phương này sử dụng không gian vũ thuật. Vậy thì giống như tại Phương Tu nhà hắn thả cái thuốc phiện hoa, Phương Tu liếc mắt liền chú ý tới vị trí của đối phương, phong tỏa đối phương đại khái phương vị. Mới vừa lực lượng kia một cánh mà kết thúc, lập tức mai danh nhận tích, nhưng là Phương Tu đã biết đối phương ở đâu. Quá mức thậm chí đã thấy được đối phương. Đồng thời, Phương Tu cũng hiểu được, lần này tại sao đối phương tiến vào bản thời không, kẻ chi phối thời không nhật ký thu thập được tin tức ít ỏi như thế, hơn nữa căn bản cũng không có hạ xuống địa điểm cùng thời không tọa độ tin tức. Hơn nữa mình tới chỗ tìm, cũng không có tìm được đối phương vết tích cùng đầu mối. Một cái cùng không gian lực lượng có liên quan luyện kim đạo cụ rơi vào bản thời không, lần này đem trước Phương Tu nghi ngờ đều cởi ra. Chương 170, vé vào cửa. Thế kỷ công viên, xây vào thế kỷ trước cuối, nơi này đã từng là vi cảng thị lớn nhất công viên, một lần tại tỉnh Ngu Bắc đều có nhất định danh tiếng. Phương Tu tại tỉnh Ngu Bắc thành học đại học thời điểm, đã từng phụng bồi đồng học tới nơi này du ngoạn qua. Bất quá bởi vì mới vi cảng Disneyland xây dựng sau khi thức dậy, cộng thêm vịnh biển Hải Tân Thiên Đường chờ cái khác tất cả lớn nhỏ mới thiên đường thành lập, để cho hoàn toàn lâm vào thung lũng, chống đỡ mấy năm sau, rốt cuộc tại 2 năm trước tuyên bố sập tiệm đóng cửa. Phương Tu bước vào nơi này thời điểm, toàn bộ công viên đen kịt một màu, tĩnh lặng, bóng tối nặng nề, giống như một tòa quỷ thành. Khắp nơi đều mọc đầy cỏ dại, dây leo dây dưa răng đầy lên nguyên bản bơi vui thiết bị, suối phun ao nước đã sớm khô cạn. Bỏ hoang điêu khắc ảnh hình người, hợp lại tượng người, đặt ở bên đường, trong bóng tối lộ ra đặc biệt thấm người, một chiếc sức hình hoạt họa bơi vườn xe buýt bây giờ dỉ xét loang lổ, giống như rác rưởi để ngang đường bên. Gió đêm thổi tới đường xi măng, mảng lớn lá rụng bay lên xoay tròn, mà lúc này đây, Phương Tu nghe thấy một bên xoay tròn ly cà phê thiết bị bên trên chung gió cũng cùng vang lên. Cùng lần trước Phương Tu tiến vào nơi này thời điểm, khác biệt là phi thường lớn. Phương Tu trong ấn tượng, nơi này làm lúc mặc dù đã bắt đầu hiển lộ ra hết thời khí tượng rồi. Bất quá vẫn là tính phi thường náo nhiệt, ít nhất phần lớn bơi vui thiết bị đều tại hoạt động, nhiệt tình nhân viên làm việc, ồn ào hài đồng, dắt tay tình nhân. Nơi này diện tích lớn vô cùng, cho nên bên trong còn có xe cộ, Phương Tu vừa đi còn kích thích số lớn nhớ lại cùng hình ảnh. Mặc dù mới qua mấy năm, nhưng là đối với Phương Tu mà nói, theo hắn giác quan lên, lại đã qua mấy chục năm rồi, cộng thêm trong lúc bảng biến hóa lớn, nơi này hồi ức giống như là đời trước sự tình. Phương Tu một đường đi thẳng. Xuyên qua quỷ khí âm trầm đường xi măng hòa, to lớn suối phun hồ, còn có cầu có vòng tròn, trực tiếp đến được chỗ sâu một tòa cỡ lớn kiến trúc trước mặt. Cửa không có khóa lại, phảng phất cũng sớm đã có người đi vào. Ô ô két. Tiếng va chạm sau, nương theo lấy cũ kỹ tiếng két. Nhưng mà lúc này đây, trong kiến trúc bộ đèn tất cả đều sáng lên. Nhưng là sáng cũng không phải đèn điện. Đó là nhìn qua giống như lên thế kỷ trước, nằm ở công nghiệp sơ kỳ đèn măng sông tiểu dáng. Mỗi một cái tạo hình đều giống như một cái bất đảo ông, hai bên nắm tay chính là hai cái lô thai lớn, cái kia đèn măng sông phảng phất thiêu đốt chính là bọn hắn óc não. Đèn đuốc nhảy, bọn họ nhìn qua giống như trang sức đồng tố, ánh mắt lại ẩn nút hướng phía dưới nhìn, quan sát sông vào Phương Tu. Một bộ cố gắng muốn không bị phát hiện, nhưng lại không nhịn được bộ dáng. Có người đến. Có người đến. Hắn tại xem chúng ta. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Hắn thật giống như phát hiện chúng ta. Từng chiếc tràn đầy cổ quái ý vị luyện kim đèn măng sông trôi lơ lửng ở hắc ám trên trần nhà, lóe lên đèn đuốc nhảy, một tên tiếp theo một tên, chuyển hướng phương xa, chiếu sáng cả đại sảnh, còn có hậu mặt hành lang. Phảng phất đang chỉ dẫn Phương Tu phương hướng, nói cho hắn biết hẳn là hướng mặt trước đi. bọn họ đang xì xào bàn tán, thật giống như không muốn để cho Phương Tu nghe được, hoặc là cảm giác Phương Tu không nghe được, nhưng là loại này thần văn ngôn ngữ, cũng chỉ có người bình thường không nghe được, chỉ cần là chức nghiệp giả, liền có thể đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ ràng. Nhưng là người bình thường nhìn thấy loại dáng vẻ này, chỉ sợ sớm đã hù dọa điên rồi. Phương Tu lại đưa tay ra, trực tiếp đã nhìn thấy một cái luyện kim đèn mang sông bị túm xuống dưới, rơi vào trong tay của Phương Tu. A, tiếng kêu chói tai theo luyện kim đèn mang sông trong miệng phát ra, mồm dài đến lão đại, khoa trương mà tức cười. Hắn phát hiện chúng ta rồi. Chạy mau a. Bị phát hiện. Cùng lúc đó, phía trên tất cả luyện kim đèn mang sông đội hình đều thoáng cái loạn điệu rồi, thật giống như bị giật mình, giống như một đám bị hoảng sợ điều thú, phát ra sắc bén mà hoảng sợ âm thanh. Phương Tu cũng không có quản bọn hắn, liền như vậy xách theo cái đó run lẩy bẩy luyện kim đèn mang sông tiến tới. Hắn đang quan sát cái này luyện kim đèn mang sông, Phương Tu vây vây, cái này luyện kim đèn mang sông sợ đến run lẩy bẩy, Phương Tu ánh mắt xuyên qua hắn thân xác, lại không có tìm được linh hồn. Không phải là trí tuệ luyện kim sinh mạng. Coi như sinh vật có trí khôn, cụ bị đệ nhất nội dung chính là phải chuẩn bị linh hồn, không có linh hồn, đồ chơi này chính là một cái trống rỗng. Phương Tu mới vừa nhìn thấy vật này, còn tưởng rằng thấy được luyện kim thuật trí cao áo nghĩa, thậm chí siêu việt với cỡ lớn không gian hình chiếu thuật, thần thoại bên trên phủ không thành kỹ thuật, trí tuệ luyện kim sinh mạng nữa nha. Chỉ là dựa theo trước thiết lập tại vận hành sao. Phương Tu nhìn một cái, liền đại khái hiểu rõ, so sánh với trí tuệ luyện kim sinh mạng, vật này liền muốn phổ thông rất nhiều chỉ là một cái phổ thông đồ chơi mà thôi. Bất quá Phương Tu cũng cơ bản có thể theo quỷ dị kia tượng người, bất đảo ông luyện kim đèn mang sông, không gian vu thuật bên trong nhìn ra được, cái thời không kia người lữ hành gẹ dạn, rất có thể là một cái luyện kim thuật sĩ. Hơn nữa tuyệt đối là một vị vượt quá tưởng tượng luyện kim thuật sĩ, cùng cái đó bên trong dị giới phát thanh tiến vào nhập môn vỡ lòng quả thật là không so được. Trong kiến trúc khắp nơi đều là cho bụi cùng một mảnh hỗn độn, thủy tinh vỡ nát đầy đất, bàn ghế ngã lật, cũ kỹ thông báo bài phía trên tờ giấy đều ố vàng rồi, chữ viết cũng đã mơ hồ. Trước trên đài chất đống một chút bỏ hoang đồ lặt vặt, còn có một con công dương con rối, trên vách tường dán vào tên là công chúa Bạch Tuyết kịch sân khấu áp phích một nửa đều đã rớt xuống. Phương Tu từng chút tiến tới, phảng phất đã sớm biết mục tiêu xuyên qua hai cái hành lang, lên lầu 2. Đến nơi này, bắt đầu xuất hiện bóng người, luyện kim đèn mang sông dưới ánh đèn hoàng hôn mặt, bàn bán phiếu đứng phía sau một cái mang theo mũ cao con rối hình người, cùng trước Phương Tu đụng phải giống nhau như lúc. Phương Tu ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn thấy ở trên trán của nó, có một cái ký hiệu kỳ lạ, đại biểu 20. Cho ta một tấm vé. Phương Tu đã đứng ở bàn bán phiếu trước, hướng về phía cái đó mũ cao tượng người nói. Mũ cao tượng người nhìn Phương Tu một cái, miệng rất tiểu, không nói gì. Lại đưa tay ra, máy móc bày ra tay cánh tay, theo trong hư vô, chậm rãi rút ra một tấm nhìn qua giống như là tạp bài thứ đồ thông thường, phía trên là một cái nút ở bên trong hắc bào bóng người, sau lưng chính là liệt diễm thiêu đốt, vô cùng thần bí. Hắn cung kính mà thân sĩ đưa cho Phương Tu nhận lấy, nhìn một chút chính diện, sau đó nhìn một chút phía sau, là phức tạp luyện kim thuật thức, phía trên còn mang theo rậm rạp chẳng trị phù văn. Cái này đồng thời ấn chứng Phương Tu suy đoán, gẹ giản chắc là một tên luyện kim thuật sĩ. Đồng thời, còn mang theo có một hàng chữ, phiêu giật mà tiêu sái. Lừa dối thế giới ma thuật sư. Vĩ đại gẹ giản. Phương Tu nhìn một cái, hiểu được, cái này chắc là vé vào cửa rồi, phía trên giới thiệu chắc là gẹ giản muốn biểu diễn tiết mục, cũng hoặc là hắn đã từng trải qua vinh dự. Tượng người luyện kim, sinh mạng luyện kim đèn mang sông, không gian vũ thuật. Để cho ta lại nhìn phía dưới một chút còn có cái gì không đáng để mong chờ đổ vật. Phương Tu mang theo cái này tấm vé vào cửa, hướng về bên trong đi tới. Chương 171, Vu thuật vườn hoa. Kịch viện vũ đài đã bỏ phế mấy năm, màu đỏ sậm màn che rơi xuống, trải tại trên mặt bàn. Phương Tu từ phía sau đi lúc tiến vào, bên trong không có một bóng người, không có thứ gì, nhưng là lập tức trên võ đài đặt một cái cặp da đưa tới Phương Tu nhìn chăm chú. Gẹ giản ma thuật dương. Phương Tu vừa nhìn thấy cái này mới nhìn qua tướng mạo xấu xí cặp da, lập tức trong đầu liền toát ra một cái tên. Phương Tu đi xuống đi, vừa hướng quan sát trái phải, chỉ nhìn thấy ma thuật dương, lại không nhìn thấy người, như vậy là ai ở sau lưng khống chế những thứ này tượng người luyện kim đây. Có lúc, thần thức quét qua không thấy được, cũng không có nghĩa là không tồn tại, dù sao có rất nhiều loại thủ đoạn, có thể che giấu thần thức cùng tinh thần lực loại phương thức này cảm ứng, hắn vẫn là theo thói quen dùng ánh mắt đi xem một cái. Phương Tu từng chút đi tới phía trước nhất, sau đó đang ngồi vào trung gian, thấy được một cái ngồi ở chính giữa bóng người, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ động tác gì cùng khí tức. Phương Tu đi tới, đây cũng là một cái tượng người luyện kim, không có mũ cao, không có đồng phục, người mặc màu đen tiêu bào, giữ lấy một đầu chỉnh tề trong phân màu đen tóc ngắn, ở trên người hắn, lại không có tìm được bất kỳ liên quan với con số ký hiệu. Ở trong ngực hắn còn ôm lấy một cái tinh xảo tới cực điểm con rối hình người búp bê, đám người thân cao, người mặc màu đen lọ lì tạ phong cách quần dài, tinh xảo nhắn nhủi đến khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, chính là cái loại này đẹp đến vượt qua người, lại càng thêm không giống người quỷ dị kinh sợ. Giờ phút này thân mật ôm lấy nam tính cổ của tượng người luyện kim, thật giống như ngủ thiếp đi nằm ở đầu vai của hắn. Tại tượng người búp bê thiên nga tinh tế cổ phía sau, có một cái ký hiệu, con số danh hiệu 1. Phương Tu đột nhiên cảm thấy, cái này gẹ dạn, chỉ sợ sẽ là dị thế giới tượng sáp đạt nhân rồi, bất quá hắn cái này chế tạo tượng sáp phong cách liền muốn cao hơn. Nhìn xem người ta kỹ thuật này, chế tạo đều là cùng chân nhân cơ hồ giống nhau như lúc tượng sáp, hơn nữa còn có thể động A. Đây quả thực là dị thế giới tượng sáp chi thần, ngón này tuyệt chiêu đặc biệt hiện ra, không biết được đụng phải bao nhiêu trạch nam quỷ bái. Gẹ dạn. Phương Tu mở miệng hỏi, đối phương mặc dù không là người sống, nhưng là tại luyện kim thuật sĩ chính giữa, có không ít tồn tại sẽ đem thân thể của mình cải tạo thành luyện kim tạo vật, cái này ở luyện kim thuật sĩ đoàn thể bên trong cũng không hiếm thấy, hơn nữa càng là cường đại, sống càng lâu luyện kim thuật sĩ bên trong, loại tình huống này thì càng thường gặp. Khả năng này là Phương Tu gặp phải hiếm thấy, không có cái loại này xung đột kịch liệt cùng địch ý, có thể tự do tiến hành giao lưu, hơn nữa uy hiếp không tính là đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. A. Tới người xem. Cái đó thần bí tượng người luyện kim nghiêng đầu lại, thật giống như trong lúc bất chợt mới phát hiện Phương Tu tồn tại. Thật tốt. Thật sự là quá tốt rồi, vừa vặn chúng ta gọp đủ biểu diễn yêu cầu con rối hình người. Hắn có từ tính âm thanh, cả người lời nói cùng hành động trong lúc đó, tràn đầy cái loại này ưu nhã, tự tin, bác học cảm giác. Khách nhân tôn quý. Mời ngồi ở chỗ này. Hoan nghênh đi tới ghệ giản ma thuật thiên đường. Phương Tu ngồi xuống, lập tức nhìn thấy, trên võ đài đèn ánh sáng. Vẫn là một cái luyện kim đèn mang sông, cái đó quái dị quái thú luyện kim đèn mang sông, hai tay dâng lên đầu to của mình, đem quang phóng tại vũ đài trên cái dương. Sau đó, trên võ đài cặp gia tử một cái mở ra. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Nữ có nam có, nam tính mũ cao lễ phục, nữ tính một thân màu đen quần dài. Một tên tiếp theo một tên con rối hình người theo trong ngõ hẻm chui ra, chiếm cứ toàn bộ vũ đài. Sau đó bọn họ đồng thời nhìn về phía Phương Tu. Một đôi căn bản sẽ không động con ngươi nhắm ngay Phương Tu, hoan nghênh đi tới. Gẹ dạn ma thuật thiên đường. Ánh sáng sáng chói theo trên võ đài khuếch tán, trong nháy mắt toàn bộ vũ đài đều lộ ra chói mắt, thần bí, thánh khiết lên. Lực lượng quỷ dị lại dần dần hướng về bên ngoài ăn mòn, vũ đài, kịch viện, toàn bộ công viên đều đang phát sinh kịch liệt thay đổi, vặn mẹo, xoay tròn, giống như sống lại. Từng cái phục cổ lũ hoa kiểu dáng ghế ngồi theo vặn vẹo bên trong nứt vỡ đi ra, vũ đài trong nháy mắt phát triển. Bên trên bầu trời xuất hiện một vài bức xinh đẹp cổ điển hình vẽ, có thần linh, anh hùng, mỹ nhân, thánh nữ cùng sử thi trong truyền thuyết nhân vật. Từng chiếc luyện kim đèn mang sông giống như tinh thần một dạng chiếu sáng cả vũ đài, sau đó những thứ kia đèn mang sông cùng phát ra hoan hô âm thanh, giống như hy kịch bên trong lời thuyết minh. Màu đen màn che rơi xuống, che lại trên đài hơn 10 người tượng người. Nhất theo sau phịch một tiếng, thay đổi ngừng lại. Cái kia thanh âm không lớn, nhưng là rất thanh thúy, lọt vào tai. Nghe vào cảm giác giống như là cặp gia phịch một tiếng khép lại âm thanh. Nếu như là người bình thường, cho dù là cường hãn siêu phàm chức nghiệp giả, sợ rằng giờ phút này vẫn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là Phương Tu lập tức hiểu được. Hắn giờ phút này, đã không lại ngoại giới rồi, mà là nằm ở cặp gia bên trong không gian. Nho nhỏ cặp gia, lại có thể chứa đựng cả một cái thiên đường, hơn nữa vẫn có thể mang theo người di chuyển, giống như cùng đem một cái tiểu thế giới chứa ở trong túi sách của mình mặt, không tưởng tượng nổi. Đây là một cái có thể di động vu thuật vườn hoa, mặc dù diện tích không lớn, nhưng là cái này có thể di chuyển tính lên, cũng đã vượt qua phần lớn vu thuật vườn hoa rồi. Cái thời không này người lữ hành ma thuật dương, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Nhưng là, đây chính là cái gọi là lừa dối thế giới ma thuật sư sao. Vẹn vẹn như thế, cảm giác sợ rằng không đủ để sử dụng cái danh hiệu này a. Dương cầm tiếng nhạc kèm theo mà lên, màn che từng chút kéo ra. Người trên đài ngẫu nhiên lại dắt tay cùng nhau khiêu vũ rồi. Bọn họ ngay mặt thời điểm là một cái tượng người luyện kim, nhưng là xoay người thời điểm, lại biến thành từng cái người sống. Coi là tượng người luyện kim thời điểm, trên mặt mang nụ cười quỷ dị cùng sung sướng, làm hóa thành hình người thời điểm, trên mặt cố định hình ảnh hoảng sợ cùng kinh hãi. Bọn họ liền như vậy ở chính diện mặt trái xoay tròn bên trong vui này không kia, sau đó một tên tượng người nhảy lên, biến thành hỏa diễm, biến mất ở trong không khí. Một tên tiếp theo một tên, không ngừng biến mất. Sau đó lại liên tiếp xuất hiện. Biểu diễn tiến hành, toàn bộ vũ đài và thiên đường đều đang không ngừng thay đổi chuyển động, nghị sẽ biến thành hoa lệ sáng ngời quảng trường, một hồi lại chuyển đổi thành hoàng cung hoặc là thần điện. Phía sau hình chiếu vu thuật cũng đang không ngừng thay đổi, một hồi hóa thành sử thi trận chiến chiến trường, một hồi lại tiến vào màu trắng hoàng cung trong hoa viên. Phương Tu phát hiện, cái loại này khủng bố ăn mòn sức mạnh, từ chung quanh không ngừng hướng về chính mình để ép, lặng yên không tiếng động đem chính mình đồng hóa. Chính mình lại cũng tại dần dần chuyển hóa thành một cái nhân ngẫu. Phương Tu cầm lên tay của mình, phát hiện điểm ngón tay một cái điểm cương cứng rắn, khớp xương trong lúc đó, bắt đầu xuất hiện hợp lại vết tích, một vết màu tái nhợt che phủ da của mình, sau đó từng chút hướng về trên người mình lan tràn. Ha ha! Nguyên lai là như vậy chuyển hóa. Lợi hại lợi hại! Phương Tu chút nào không có cảm giác được sợ hãi lo lắng, liền như vậy nhìn bàn tay của mình từng chút chuyển đã hóa thành một cái nhân ngẫu bàn tay, loại lực lượng này, đã vượt qua người bình thường lý giải, coi như là cao cấp chức nghiệp giả, đối mặt loại lực lượng này, chỉ sợ cũng không có lực phản kháng. Ở cái thế giới này, chỉ có tượng người mới có thể sinh tồn, người sống thì không cách nào tồn tại ở nơi này. Ngồi lâu như vậy, Phương Tu cũng đại khái thấy rõ tình huống của nơi này. Vào lúc này phía dưới mông ghế ngồi, đột nhiên cũng phát ra bén nhọn tiếng kêu, sau đó bên trong toàn bộ kịch viện ghế ngồi, đều đi theo cùng nhau cuồng kêu lên. Bầu trời luyện kim đèn mang sông bắt đầu cười như điên, dán vào hai bên áp phích bích họa, nhân vật trong tranh cũng bắt đầu nhảy lên lay động, thật giống như gió lớn thổi qua. Nơi này hết thảy, phảng phất đều là vật sống, đều là như là con rối do nhân vật còn sống chuyển hóa ma tới, mà bị nhốt ở nơi này dạng một cái đáng sợ ma thuật thiên đường bên trong. Vào lúc này, trên người Phương Tu đột nhiên thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm, một trận không gian quỷ dị sức mạnh muốn hút vào Phương Tu, đem nhét vào trên võ đài, trở thành những thứ kia giống như thằng hề khiêu vũ con rối hình người, bên trong một thành viên. Phương Tu giơ tay lên, cái kia biến thành tượng người tay bàn tay con queo, chợt cầm. Ầm. Theo bàn tay nắm chặt, toàn bộ thiên đường giống như cũng cùng bị lực lượng nào đó cường lực hướng trung gian đè một cái. Thiên đường vách tường toàn bộ rạn nứt, không gian kẽ hở cùng vòng xoáy từ chung quanh xé rách, hướng về nội bộ cuốn sạch thẩm thấu rồi đi vào, màu đen lực lượng kinh khủng tràn lan. Có thể nhìn thấy một chiếc lại một chiếc đèn mang sông cùng cái ghế, chạy động chổi, gào thét tạp bài, áp phích tại phong bạo cuốn sạch bên trong, rơi rơi vào không gian trong tuốt sờ tơ. Huyên náo thiên đường, náo nhiệt biểu diễn, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Trên võ đài một đám người ngẫu nhiên kinh hãi nhìn lấy Phương Tu, trong bầu trời luyện kim đèn mang sông, chạy nhanh trong lúc đó phát ra va chạm nhau, rít gào cái ghế loạn cả một đoàn, té xuống đất giả chết. Trên đài dưới đài tồn tại, sợ rằng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này. Cái này giống như vu thuật vườn hoa không gian, chắc là thuộc với thế giới của bọn hắn, nhưng là giờ phút này lại bị người theo ngoại giới hướng về nội bộ thiếu chút nữa bị đè ép nổ, cái này vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ không nghĩ tới, ở nơi này vô ma thế giới, lại đụng phải nhân vật như vậy. Không phải là biểu diễn ảo thuật sao? Đây là cái gì? Ca múa. Bàn tay của Phương Tu lần nữa nắm chặt, trong nháy mắt đã nhìn thấy, cao lớn kịch viện, từ bên ngoài hướng về trung ương thoang cái sụp đổ một bộ phận xuống, giống như một cái bàn tay khổng lồ nắm một cái dễ kéo bình trong nháy mắt chỉnh ma thuật vườn hoa đều bị bóp dẹp. Bởi vì sẽ cái đó lừa dối thế giới ma thuật sư không có ở đây, một cái chỉ biết khiêu vũ con rối hình người ở chỗ này. Đúng hay không? Đồng thời hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh, một mực cái gì động tác cũng không có tượng người luyện kim, giờ phút này hắn như cũ cũng không núp đích. Người đã chết rồi đi. Phương Tu nhìn về phía gẹ dạn, nhưng là nói xong câu đó, lại nhìn về phía cái đó từ đầu đến cuối không núp đích, thật giống như một con người thực sự ngẫu nhiên bút bê tồn tại. Hoặc có lẽ là, hắn đã sớm chết rồi. Mặc cho trời đất quay cuồng, không gian sụp đổ, đất rung núi chuyển, dưới đài ba cái người xem đổ sộ bất động. Phương Tu lần nữa dùng sức bóp một cái, trên mặt đất sàn nhà đều bắt đầu xuất hiện mảng lớn cái hở, một cái to lớn dạng nước theo trên võ đài lan tràn xuống, khuyết tán hướng chỗ ngồi phía sau, mảng lớn ghế ngồi nương theo lấy tiếng rít rơi rơi xuống. Không thú vị. Liền đến đây kết thúc đi. Trên đài từng con tượng người hướng về phía dưới điên cuồng sông lên xuống, muốn công kích về phía Phương Tu, nhưng là giờ phút này, tại vũ đài nóc đỉnh, lại đột nhiên vén lên một cái màu đen vòng xoáy. Nương theo lấy vòng xoáy xuất hiện. Là một tiếng giống như cái dương được mở ra âm thanh, nguyên bản bị tắt khóa lại ghẹ dạn ma thuật dương, lần nữa được mở ra. Hố đen, to lớn hấp lực thoáng cái đem trên đài tất cả mọi người ngẫu nhiên đều hút vào. Mà lúc này đây, cái đó từ đầu đến cuối nằm ở đầu vai tượng người luyện kim con rối hình người búp bê, rốt cuộc mở mắt, huyết sắc lưu quang con ngươi, để lộ ra xinh đẹp màu sắc. Chương 172, đạt được không gian ma thuật dương. Nơi này hết thảy đều là do sinh mạng còn sống chuyển hóa mà tới đấy. Nàng mở miệng lúc nói chuyện, mang người ngẫu nhiên cái loại này không thuộc người tiếng cơ giới, cùng nàng tươi đẹp mặt mũi so sánh, không có chút nào đẹp, mang theo thiếu sót. Đây chính là chủ nhân ghẻ dạn sinh mạng chuyển hóa luyện kim thuật. Truyền thừa tự Bờ Lăn luyện kim học phái chi cao áo nghĩa, vĩ đại thần thoại luyện kim thuật sĩ Bờ Lăn, trên thế giới đệ nhất vô nhị luyện kim thuật. Nàng giải thích câu nói này thời điểm, cũng không có bất kỳ tình cảm, phảng phất chỉ là bởi vì nghe nhiều, đang lặp lại mà thôi. Chủ nhân của nó hẳn là thường xuyên đem những lời này treo ở ngoài miệng. An mặc màu đen quần dài tựa người, đứng dậy, giày cao gót màu đỏ giẫm đạp chạm đất thảm. Rượu tóc dài màu đỏ tán rơi xuống gót chân, như là thác nước nhu thuận hoa lệ. Mà chúng ta đều là chủ nhân chế tạo tựa người. Nàng ôm lấy bộ kia nam tính tựa người luyện kim, từng chút đi lên vũ đài, mà trong bầu trời cuồng liệt luyện kim đèn mang sông, cũng rốt cuộc xếp hàng tốt rồi vị trí, ánh sáng lần nữa chiếu sáng vũ đài, chiếu sáng nàng. Hắn đã chết. Phương Tu nhắc nhở nàng nói. Chúng ta cũng chết đấy. Nàng quay đầu lại, nhìn lấy Phương Tu, phảng phất cái đề tài này dưới cái nhìn của nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chết hoặc sinh, đối với tựa người mà nói, cũng không trọng yếu. Chủ nhân chính là chủ nhân, bất luận hắn là vẫn còn sống vẫn là chết, hắn đều là chủ nhân của chúng ta. Ta muốn trông coi hắn. Nàng ôm lấy thi thể của hắn, giống như ôm lấy trên thế giới nhất bảo vật chân quý, một khắc cũng không muốn rời đi. Ta chính là một cái ma thuật trong dương múa mỹ nhân tượng người. Vì hắn biểu diễn. Vì hắn khiêu vũ. Nàng nói tới chỗ này thời điểm, ôm lấy thi thể tại trên võ đài xoay tròn, uyển chuyển nhảy múa, xoay tròn, giống như bát âm hạp bên trong chuyển động tượng nặng. Sau đó bị đặt ở bên trong dương, chờ đợi lần kế triệu hoán. Sau khi nói đến đây, trên mặt của nàng tràn đầy cô đơn. Có lẽ một tuần lễ, có lẽ một năm, ta liền sẽ lần nữa bị theo bên trong dương lấy ra, liền lại có thể gặp lại hắn. Hắn sẽ lẳng lặng nhìn ta biểu diễn, hoặc là bưng ly rượu cùng ta trò chuyện. Đó là ta hạnh phúc nhất vui sướng thời gian. Thời khắc này, nàng trên mặt lộ ra cái loại này cảm giác hạnh phúc, để cho người quan sát phảng phất đều có chút chìm đắm. Mà bây giờ, toàn bộ của hắn đều là của ta. Nàng dắt tay của thi thể, tại trên võ đài nhảy múa, nhảy, sau đó toàn bộ thân thể cùng quần dài cùng nhào vào nam tử kia trong ngực. Nàng ôm thật chặt bộ kia nam thi, nhắm mắt lại hai người ở trên sàn đấu chân nhăn múa. Mà dưới đài người xem chỉ có một người. Thật là đáng sợ luyện kim thuật. Nếu ngươi bị ghẻ dạn chuyển hóa thành tượng người luyện kim, thể hội loại đau khổ này, tại sao còn muốn đem người khác chuyển hóa trở thành tượng người? Phương Tu nghe cuộc sống như vậy, đều cảm giác có chút tuyệt vọng cùng đáng sợ, bất quá tại trong giọng nói, lại không có nghe được đối phương sự sợ hãi ấy cùng căm ghét. Ngược lại, chỉ có thích như mật ngọt. Làm tượng người có cái gì không tốt, tượng người không cần thiết ý nghĩa. Không cần thiết mục tiêu. Không cần thiết cảm tình. Chỉ cần nghe lời chủ nhân là được rồi. Tượng người ôm lấy một cỗ thi thể đang khiêu vũ, màu đen làn váy bay lượn, tóc dài vung ấy, nương theo lấy tiết tấu mà lên. Tại u ám trên võ đài, xung quanh nương theo lấy từng mảnh kẽ hở, còn có như ảnh như hiện không gian phong bạo, một màn này, giống như cùng tại ngày cuối cùng trong điên cuồng khiêu vũ, kinh diễm mà động người. Điên cuồng nhịp trống nương theo lấy bao tác nguyên tố chảy vào, trên đài khiêu vũ cũng càng ngày càng kịch liệt, theo một lớp cao chiều này sau, chợt ngừng nghỉ. Chủ nhân là của ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào đụng hắn. Múa mỹ nhân nhìn lấy Phương Tu, cùng cỗ thi thể kia sóng vai đứng chung một chỗ. Sau đó, nàng ôm lấy cái kia thi thể của ghẻ dạn, cùng rơi vào to lớn bên trong vết nước không gian, theo không gian phong bạo cuốn sạch, biến mất không thấy gì nữa. Ừ. Kết thúc như vậy. Phương Tu ngồi ở bên dưới sân khấu mặt, thật hết sức chăm chú, còn tưởng rằng ngay tại khiêu vũ kết thúc sau, đối phương liền muốn phóng đại chiêu, tới một lớp cuối cùng quyết chiến thời điểm. Liền như vậy trực tiếp kết thúc. Mặc dù con rối kia không có khả năng là đối thủ của Phương Tu, nhưng là bằng vào cái này vu thuật vườn hoa sân nhà, cùng Phương Tu liều mạng một lần vẫn là có thể. Phương Tu vẫn không có dám toàn lực động thủ, chẳng qua là theo ngoại lực chèn ép cái không gian này, chính là sợ trực tiếp đem cái không gian này luyện kim đạo cụ cho trực tiếp đánh hư, xấu đến không cách nào chữa trị mức độ. Nhưng là không nghĩ tới, Phương Tu trực tiếp cho thấy, dễ dàng bóp nát qua không gian sức mạnh. Để cho cái đó khống chế cái không gian này luyện kim đạo cụ múa mỹ nhân trực tiếp đánh mất cùng hắn đối kháng quyết tâm, nàng bản thân liền là một cái múa mỹ nhân tượng người, mà không phải là chiến đấu tiểu tượng người, cho nên nàng lựa chọn cùng chủ nhân của nó cùng chết vì tình rồi. Mặc dù cũng có thể là đối phương cũng sớm đã không sống nữa rồi, nhưng là loại này trước khi chết còn muốn ở trước mặt Phương Tu tú một cái, còn giải thích một đoạn quỷ dị kinh sợ câu chuyện tình yêu cử động. Không biết tại sao, để cho Phương Tu có loại tại hơn nửa đêm. Coi như độc thân cho ăn một miệng to thức ăn cho chó cảm giác. Ban đêm, thế kỷ thiên đường cao ốc bỏ hoang bên trong, một tòa đổ nát trên võ đài, đặt vào ở phía trên cặp da giờ phút này mở, lộ ra bên trong màu đen vòng xoáy. Mà giờ khắc này, một bàn tay từ bên trong giò xét đi ra, sau đó mang ra khỏi đầu, xua đuổi. Một cái người sống sờ sờ từ bên trong bò ra. Phương Tu theo ma thuật trong dương bò ra ngoài, đã nhìn thấy xung quanh tán lạc một nhóm tượng người, giờ phút này toàn bộ cũng không có tiếng thở. Hắn xách theo cặp ra, nhẹ nhàng run lên, đã nhìn thấy tất cả mọi người ngẫu nhiên đều bị hút vào. Sau đó hắn lắc lư cặp ra, lại đem người ở bên trong ngẫu nhiên lộ ra ngoài thời điểm, đã nhìn thấy mười mấy cái người sống sờ sờ đều bị quăng ra, rơi vào trên võ đài, nổ ngang, nam nam nữ nữ đều có. Giờ phút này đã toàn bộ đều lâm vào ngủ say. Đây là cái quỷ gì nguyên lý? Người sống chuyển hóa người trưởng thành ngẫu nhiên, còn có thể lại chuyển đổi lại. Cái đó cái gọi là thần thoại luyện kim thuật sĩ, còn có cái gì bờ lăn luyện kim học phái, có lợi hại như vậy sao? Cái này đã dính đến sinh mạng cùng vật chất hoạch tâm áo nghĩa rồi. Phương Tu càng xem tầm thường này cặp ra, càng là vui vẻ, lần này thu hoạch thoạt nhìn phi thường phong phu a. Hắn xách theo cặp ra rời đi thế kỷ thiên đường, tại hắc ám cùng ánh trăng bên trong, biến thành một vệt ánh sáng xuyên qua bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, ngày thứ hai, tại thế kỷ trong thiên đường, phát hiện hơn nửa tháng tới vi cảng thị người mất tích sĩ, thậm chí liền báo chí cùng trên tin tức đều đăng, có người nói đây cũng là một trận khủng bố tập kích sự kiện, có người nói có thể là một cái nào đó người bệnh tâm thần hoặc là tà giáo tại cử hành cái gì khủng bố nghi thức. 16. Phương Tu nhà, hắn chính trong phòng khách tái máy mới lấy được không gian đạo cụ, vừa hướng bên cạnh Trần Cẩn cùng Hắc Sát giảng thuật lần này kinh lịch, còn có cái đó múa mỹ nhân tượng người cố sự. Hướng Hắc Sát nói về câu chuyện này thời điểm, Phương Tu đột nhiên đùa hướng Hắc Sát hỏi. Hắc Sát, nếu như có một ngày ta chết, ngươi sẽ làm cái gì đó? Trông coi thi thể của ta mãi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Chân trời góc biển. Cái kia thật lãng phí a. Nếu là ta, ta liền đem ngươi ăn. Nếu như vậy, ngươi không rồi cùng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hắc Sát lười biếng cong cả người lên, dùng nhân loại hình thái như mèo con một dạng vặn eo bẻ cổ. Ta cũng không muốn kinh khủng như vậy lãng mạn. Phương Tu cảm thấy múa mỹ nhân phiên bản nào, cũng đã rất khủng bố sợ hãi rồi, Hắc Sát đây là càng biến thái a. Bởi vì ta yêu ngươi a. Ngươi yêu thật là đặc biệt. Đặc biệt yêu đưa cho đặc biệt ngươi. Chương 173, Hoàng Cân Lực Sĩ. Ma thuật dương gẹ dạn, Phương Tu trải qua một lần xác nhận, đây chính là một cái dạng đơn giản vu thuật vườn hoa luyện kim đạo cụ. Dĩ nhiên, không chỉ là không gian tính đạo cụ. Trong truyền thuyết vu thuật vườn hoa, phần lớn đều là do cao cấp chức nghiệp giả hoặc là thần thoại phù thủy chế tạo, cái này cũng không chỉ là sức mạnh mạnh yếu liền có thể chế tạo ra, trong đó còn bao hàm phù thủy văn minh kiến thức hệ thống cùng ngàn tỷ phù thủy trải qua từng đời một tìm tòi khai phá ra vu thuật. Đồng thời bên trong ma thuật dương gẹ dạn này, còn xen lẫn cường đại luyện kim áo nghĩa cùng năng lực công kích, trong đó cường hạn nhất chính là cái loại này có thể đem sinh mạng chuyển hóa thành luyện kim đạo cụ năng lực. Chỉnh sửa một chút, đại khái năng lực chia làm mấy loại, khác nhau. Đệ nhất, có thể khống chế một tòa tương tự với vu thuật vườn hoa ma thuật thiên đường không gian. Thứ hai, bên trong không gian cũng không thể thời gian dài tồn tại sinh mạng, chỉ có tượng người luyện kim vật phẩm hoặc là vật phẩm bình thường có thể tồn tại ở trong đó. Thứ ba, có thể đem sinh mạng chuyển hóa thành luyện kim vật phẩm, có thể chuyển đổi luyện kim đạo cụ chia làm phía dưới mấy loại, khác nhau. Người không mặt ngẫu nhiên. Liên là trước kia đụng phải cái loại này cấp thấp nhất cấp con rối hình người, do người bình thường nhất loại chuyển hóa mà tới, không có cái gì năng lực siêu phàm, nhưng là lại cùng ma thuật dương khóa lại ở chung một chỗ, tùy thời có thể thông qua không gian truyền tống vào ma thuật thiên đường. Luyện kim huyễn ảnh, có bộ phận luyện kim đài năng lực, có thể sử dụng đem đất sét hóa thành đá lớn, đầu gỗ hóa thành tờ giấy loại này không liên quan đến thay đổi vật chất bản chất luyện kim năng lực. Dục vọng đèn mang sông, trước phương tu đụng phải đèn mang sông. Tác dụng là tuyển nhiệm thiên đường cùng biểu diễn bầu không khí, sẽ căn cứ biểu diễn bầu không khí, mà kích thích ra bất đồng trạng thái, phát ra bất đồng âm thanh cùng ánh đèn. Ta linh tượng người, cái đó múa mỹ nhân chính là tương tự với này, đây là một loại thuộc về chế tác riêng tượng người, do siêu phàm giả chuyển hóa mà tới, mỗi lần đều sẽ xuất hiện bất đồng biểu hiện, không có cùng năng lực. Ngoài ra còn có mấy loại, khác nhau, tương tự với khóc thầm hoa linh, điên cuồng thằng hề, tức giận chi trúc, phong ấn nhân vật tạp bài vân vân. Mỗi một chủng đều có năng lực đặc thù. Một cái độc lập vu thuật vườn hoa, phối hợp lên trên đủ loại đủ kiểu luyện kim sinh vật, chỗ này nhìn qua, giống như là một cái tràn đầy luyện kim thuật sĩ sắc thái tiểu thế giới dị thế giới luyện kim thuật cường đại thần kỳ, đã vượt qua Phương Tu tưởng tượng. Không thể không nói, đây là một kiện phi thường mạnh mẽ luyện kim đạo cụ, thậm chí Phương Tu cảm thấy vật này khả năng cũng không phải là đơn thuần do gẹ dạn luyện chế được, mà là một cái do cái đó cái gọi là bờ lăn luyện kim học phái truyền thừa xuống siêu phàm vật phẩm. Phương Tu một lần nữa theo để ở trên bàn trong dương ra bỏ ra ngoài, lật đi vào lật trở về Phương Tu, mấy ngày nay cơ bản đều là đợi tại cặp da bên trong vui trong viên, trừ hiểu rõ cặp da chức năng, lại có là cung cấp ma lực, để cho cặp da nguyên bản phía trên xuất hiện vết rách, dần dần chữa trị. Nếu như có thể đem vật này cùng tử linh thụ dung hợp vào một chỗ liền tốt rồi. Phương Tu vị bàn, từng chút bỏ ra, sau đó đi xuống mà tới. Nhiều hơn cái này mấy loại năng lực, sơn hải giới không gian năng lực cũng sẽ đạt được tăng cường. Hơn nữa trước mắt ta vị trí cái này trồng chất không gian, nói không chừng cũng có thể hóa thành vu thuật vườn hoa như vậy chân chính là không gian độc lập. Loại này chuyển hóa sinh mạng luyện kim thuật, nếu như có thể hoàn toàn nghiên cứu triệt để mà nói không chừng sơn hải giới sở có tồn tại, cũng có thể hóa là chân chính sinh mạng. Phương Tu đối với cái này mấy hạng năng lực có thể nói là phi thường thấy thèm, nhưng là lại khắp nơi cũng không tìm tới những thứ này mạnh mẽ đại vu thuật, cùng liên quan đến vật chất thay đổi, không gian truyền tống vu thuật kiến thức lý luận sách. Trừ một quyển ghẹ dạng ghi chép, phía trên ghi lại một chút liên quan với hắn trung niên thời kỳ kinh lịch, liền lại cũng cái gì cũng không có. Bất quá Phương Tu chỉ là nghĩ như vậy nghĩ mà thôi, tử linh thụ là một gốc nắm giữ bộ phận thần tính thực vật, bởi vì cắn nuốt lực lượng khổng lồ tiến hóa đến loại trình độ này, mà ma thuật dương ghẹ dạng chính là một cái luyện kim đạo cụ, giữa hai người khác biệt còn là phi thường lớn. Lấy năng lực trước mắt của Phương Tu, vẫn là không có biện pháp đem cái này luyện kim đạo cụ năng lực dung nhập vào tử linh thụ cùng bên trong sơn hải giới đi, ít nhất, đến tại hắn hoàn toàn nghiên cứu minh bạch cái này luyện kim đạo cụ trước. Bất quá lợi dụng cái này luyện kim đạo cụ làm một chút trước không cách nào tùy tiện làm được sự tình, còn là phi thường dễ dàng. Đầu tiên, đến đem nhà ở sửa một cái. Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn một chút mình tới chỗ đều là kẽ hở nhà ở. Không đúng, đến xây lại. Sau đó Phương Tu lắc đầu một cái. Cảm giác như vậy còn không đủ, thay vì sửa một cái, còn không bằng toàn bộ đều xây lại tính toán. 14. Bên trong sân nhà, Phương Tu mang theo Hắc Sát Trần Cẩn đứng ở bên trong sân nhà, hắn đem cặp da thận trọng bày đặt ở cao lớn tử linh thụ xuống. Trước mắt mảnh này trồng chất không gian đã quá lớn, vượt qua xa Phương Tu nhà vị trí, nhưng là Phương Tu nhà lại không có biến lớn, theo tử linh thụ càng ngày càng cao, liền toàn bộ che lại bầu trời ánh mặt trời. Theo Phương Tu nhà dương mắt nhìn đi lên, bất luận ban ngày hay là đêm tối, nhìn thấy đều chỉ có tử linh thụ cái kia lóe lên lá cây, làm sao cũng không nhìn thấy mặt trời cùng trăng sáng. Đã sớm nên xây lại. Trong nhà đều rách tung tóe rồi. Hắc Sát nhìn lấy cái nhà kia nói. Chúng ta làm như thế nào xây? Tìm người sao? Hay là dùng pháp thuật? Trần Cẩn ăn mặc quần dài, ôm lấy nàng một chút yêu thích con rối cùng pháp khí, đã đứng ở trong sân. Các ngươi nhìn là được. Phương Tu có chút thần thần bí bí nói. Phương Tu vung tay lên. Đã nhìn thấy linh quang hóa thành một đạo trường hà quán thâu vào ma thuật cặp da bên trong, nguyên bản bình thường không có gì lạ cặp da, tại sau đó toát ra tia sáng chói mắt. Sau đó bên trong liền không ngừng lay động, phát ra bịch bịch tiếng vang. Cặp da văng ra, một cái tôn đầu lớn toát ra, sau đó thoáng cái giống như bị đè ép bắn ra, ném vào bên trong viện. Đây là một cái khoác khôi giáp, đầu đội mũ sắt chiến sĩ, thân cao gần 2 mét, rắn chắc vô cùng, hơn nữa cả người đều phát ra đồng như sắt thép kim loại sắc. Gõ nội bộ phát ra trống rồng âm thanh. Nhìn qua hình tượng tương tự với tượng binh mã, chẳng qua là trên tay không có nắm giữ vũ khí. Phương Tu lại phẩy tay, tiếp lấy lại một cái tượng binh mã chiến sĩ từ bên trong bắn ra ngoài. Đây chính là Phương Tu chế tạo ra luyện kim huyễn ảnh, nhưng là lại sửa đổi điều chỉnh một cái bên ngoài, nhưng là trên bản chất không có gì khác nhau. Bất quá những thứ này huyễn ảnh bởi vì không phải là do sinh mạng chuyển hóa mà tới, chẳng qua là Phương Tu trước ném vào một chút kim loại cùng đồng nát sắt vụn chế tạo ra. Cho nên chẳng qua là nắm giữ một cái trống rỗng, không có linh hồn, cũng sẽ không động. Phương Tu đưa tay, từ đỉnh đầu tử linh thụ lên, rơi xuống từng miếng lá cây. Lá cây ở trên tay Phương Tu chà một cái, đã nhìn thấy từng cái lãnh đạm sắc linh quang lỗ hổng hồn phách, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hô! Theo Phương Tu thổi một cái, liền tràn vào cái kia từng cái luyện kim cự tượng bên trong, vốn chỉ là vật chết luyện kim huyễn ảnh, giống như bỗng nhiên có linh hồn, thoáng cái bắt đầu chuyển động. Hoa! Cái này là vật gì? Thượng binh mã. Thoạt nhìn thật giống như rất lợi hại. Hắc Sát nhìn qua thật tò mò, hướng về phía những thứ này tương tự với tượng binh mã luyện kim huyễn ảnh sao sao đà đà. Ở một thế giới khác, nó kêu luyện kim huyễn ảnh. Tại ta cái này. Hắn gọi Hoàng Cân Lực Sĩ. Chương 174, Đạo Cung. Trong sân chất đống bên trong toàn bộ căn phòng đồ lặt vặt, đồ ngổn ngang đặt vào đến khắp nơi đều là, bày ra ở dưới tử linh thụ. Hoàng Cân Lực Sĩ tốc độ nhanh Phương Tu khó có thể tưởng tượng, tốn một giờ đem Phương Tu nhà toàn bộ hủy đi. Chúng nó vung dưới tay, toàn bộ phòng ốc đang nhanh chóng hòa tan, hóa thành cắt đá tán lạc xuống, nguyên bản tường viện, cũng trong nháy mắt thắp sụp, lộ ra bên ngoài u ám hư không, phương xa sương mù, còn có vực sâu không thấy đáy. Trong vòng mấy ngày, số lớn đất sét, cây cối, kim loại, không ngừng vận chuyển vào Phương Tu vị trí trồng chất không gian bên trong. Thổ địa mở rộng, nguyên bản phương tu nhà xung quanh hư không, từng chút bị bổ sung hoàn tất, thổ địa làm lớn ra mấy chục lần, lần nữa cùng trong hư không kiêm màu trắng sương mù cùng như ảnh như hiện phong bạo tiếp giáp. To lớn tử linh thụ ánh sáng chập chờn, bảo vệ vùng không gian này, không bị bên ngoài màu trắng sương mù ăn mòn hòa phong bạo phá hư. Hết thảy đều dựa theo phương tu thiết kế tiến hành xây dựng, những thứ này hoàng cân lực sĩ tại phát triển bên trên thổ địa, đem đất sét hóa thành cục đá, đem vật liệu gỗ phất tay chém thành vật liệu gỗ, toàn bộ trồng chất không gian, đều thành một mảnh đại công mà. Nguyên bản đất bằng phẳng hóa thành đồi núi lên xuống, từ bên ngoài từng chút hướng về trung ương cùng khởi, đem nguyên bản nền móng lót mấy chục mét, toàn bộ mặt đất đều hóa thành đá lớn núi đá. Mười mấy tên hoàng cân lực sĩ, liền như vậy thời gian ngắn ngủi hạn chế bên trong, mấy ngày ở nhà phương tu tại chỗ, thành lập được một tòa khổng lồ đạo cung, mà tòa này đạo cung bộ phận kiến trúc, có chút tương tự với nguyên bản Thanh Hoa cung, có một ít là tương tự với Hiên Viên quốc cùng Hân Đô phong cách. Đã mất đi tường viện, bên ngoài biến thành một vòng vòng quanh đỉnh đài lầu cát, có quan tinh đài, luyện đan điện, tòa linh tháp, núi giả hoa huyền vân vân kiến trúc, bên trong có đủ loại thông thông gốc gốc cây cối, sân cỏ bốn hoa, kiến trúc trước treo bảng hiệu, trên đó viết Đan Tâm Điện, Chu Tước lầu vân vân danh xưng. Liên miên chập trùng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cua quẹo nớp thang bạch thạch lan can, vây quanh cao thấp không đồng nhất kiến trúc, nơi này nhìn qua biến thành một mảng lớn cung điện bảy. Kiến trúc từng tầng hướng trung ương nô lên, cuối cùng chính là một tòa cao lớn đạo cung. Đứng ở cục đá hành lang dài bên trên hướng về bên ngoài nhìn, liền thấy dưới chân cùng xa xa đều là một mảnh mênh mông xương trắng, toàn bộ cung điện bảy giống như trôi lơ lửng ở một mảnh trắng xóa mênh mông trong hư không. Không có tường rào, nhìn qua càng thêm thần dị rồi. Giờ phút này nơi này mới thật sự có một tia tiên gia động phủ mùi vị. Phương Tu mang theo Hắc Sát cùng tiểu nữ quỷ đi qua nơi này thời điểm, ba người cũng không có quá nhiều rung động cùng biểu tình, dù sao ở bên trong sơn hải giới, loại này tương tự tình cảnh cũng không có hiếm thấy. Hắc Sát cung điện có thể so với cái này hoa lệ xa xỉ nhiều, tại nàng nơi nào, là thế nào phô trương lãng phí, làm sao hoa lệ làm sao tới, ngược lại lộ ra giờ phút này Phương Tu bên này, tương đối bình thản trang nhã rồi. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Hắc Sát nằm ở màu trắng trên lan can, hướng phía dưới u ám thâm viên thăm, hai chân không ngừng lay động, Phương Tu xách theo cổ áo của nàng đưa nàng kéo trở lại. Té xuống liền chết thật rồi. Phương Tu biết cái tên này bình hành cảm rất tốt, còn có thể bay, bất quá vẫn là không thích loại nguy hiểm này cử động. Quá lớn. Trần Cẩn Phụng bồi hai người bọn họ cùng nhau tham quan, nếu so sánh lại, nàng càng thích trước cái đó nhà nhỏ, ba người nhiệt nhiệt nháo nháo ở chung một chỗ. Phương Tu lập tức nói, chỗ ở vẫn là như thế. Trung ương đạo cung trừ bên ngoài đại điện, phía sau nhà ở cùng mấy người chúng ta ở không có gì khác nhau, những thứ khác những chỗ này, coi như là sân nhỏ cùng bố cảnh là được. Trung ương đạo cung chính là nguyên bản phương tu nhà vị trí, giờ phút này đã biến thành một tòa dựa lưng vào sơn nham cự thạch cung điện, cao cao tại thượng, quan sát tất cả. Nấc thang đi xuống, một tầng lại một tầng, nối thẳng phần đáy, nấc thang hai bên đều là đủ loại cổ hương cổ sắc kiến trúc. Sau đó đến được phần đáy nhất, có thể nhìn thấy một tòa cửa lớn màu đỏ. Hai cái to lớn màu đỏ cây cột chống đỡ cửa chính, trên cửa vẽ đầy phù văn thần bí, trên đó còn chạm trổ bay lượn tại đám mây tiên quan thiên nữ vân vân thiên cung cảnh tượng. Xuyên thấu qua cửa chính, bên ngoài nhìn thấy chính là sương mù một mảnh, còn có màu đen vòng xoáy cùng nguyên tố tê liệt nổ vang. Nơi này chính là hiện tại cửa chính, ra vào phương tu nhà vị trí cửa ra vào, cái neo định địa phương, vẫn là nằm ở phương tu nhà vị trí cái kia trên đường. Bộ dạng như bây giờ, mới tính có một chút tiên nhân ở cảm giác. Phương Tu dọc theo lâu dài nấc thang, từng chút hướng về phía trên đi tới, sau đó đã đứng ở trung ương đạo cung lên, hướng về phía dưới nhìn lại. Kiến trúc sau khi xong, hoàn thành công tác cùng nhiệm vụ hoàng cân lực sĩ, linh hồn cùng pháp lực đồng thời yên lặng, trên người nhàn nhạt linh quang biến mất, hoàn toàn biến thành một bộ đồng thiết tượng nặng, dừng lại ở đạo cung các ngõ ngách bên trong. Nếu như không có chủ nhân kích hoạt, hoặc là người xâm lăng xông vào, những thứ này hoàng cân lực sĩ, liền cùng thông thường tượng nặng không có gì khác nhau. Phương Tu xoay quay đầu. Đã nhìn thấy trước mặt mười mấy cánh cửa đồng thời mở ra, lộ ra bên trong đại điện cảnh tượng. Đây là một cái trống rỗng đại điện, bên trong còn không có bất kỳ bố trí. Bên trong nhìn qua cảm giác càng giống như là một chỗ trống trải tinh thất, ở bên trong ngồi tĩnh tọa tụng kinh nói, để cho người trong nháy mắt có thể cảm nhận được cái loại này vào tĩnh cảm giác. Chẳng qua là, đến buổi tối, chỉ sợ sẽ là đen kịt một màu rồi. Phương Tu nhìn một chút, phát hiện vẹn vẹn như vậy còn không đủ. Phương Tu vung tay lên, trên tay mang theo cặp da bên trong. Liền bay ra từng chiếc cổ hương cổ sắc tám bên hình thanh đồng đăng chén, treo ở bên ngoài đại điện. Có thể nhìn thấy hơn mấy trăm ngàn thanh đồng đăng chén theo đạo cung trong đại điện bay ra, sau đó tràn hướng toàn bộ cung điện bầy, rơi vào một cái nhà tòa trong kiến trúc, nguyên bản nhìn qua rậm rạp chẳng chị thanh đồng đăng chén, giờ phút này phân tán ra tới, ngược lại lộ ra không quá đủ dùng rồi. Đây chính là Phương Tu đem trước đây quyển kia liền nằm ở cặp da không gian bên trong những dục vọng kia đèn măng sông chuyển hóa đi ra ngoài cây đèn, cần người trải qua bên cạnh của nó, dĩ nhiên là sẽ sáng lên. Mới vừa dễ dàng dùng ở chỗ này, hơn nữa cũng có thể coi là đề phòng cùng phòng ngự một bộ phận, lợi buồn chán, thậm chí còn có thể nói một chút, thậm chí vì người tới chỉ dẫn con đường. Đón lấy, Phương Tu lại gõ một cái cặp da, theo trong dương ra dung hai cái, một vài bức dài bức họa quyển bay ra. Rộng lớn lên cuộn tranh dán vào đạo cung đại điện bên trên vách tường, sau đó nhanh chóng mở ra, cố định. Trên đó bắt đầu xuất hiện một vài bức tiên nhân đồ, linh động chí cực, bên trong tiên người thật giống như thật sự sống. Mà khi Phương Tu nhìn sang thời điểm, những bức họa này trong, lại thật sự động rồi. Một vị kia vị tiên nhân hướng về Phương Tu nhìn lại, hai tay trùng điệp, áo bào rộng ống tay áo nhẹ nhàng dâm ở trên đám mây, đồng thời hướng Phương Tu hành lễ, từng gặp đế quân. Lại từng cổ bình phong tự động bày đặt ở các nơi. Tại bình phong bên trên chính là vẽ ra tiên cung thị nữ. Phía trên tiên cung thị nữ hình vẽ giống như lúc, thị nữ xinh đẹp động lòng người, các nàng đang vẽ trong bưng lấy thải y y, đạp vân hà, lại đang lặng lẽ nhìn trộm Phương Tu, phát ra xì xào bàn tán, từng cái mặt lộ vẻ hoa đào, oanh oanh yến yến khiến người ta cảm thấy thật giống như tiến vào liêu trai họa bích cố sự cảnh tượng chính giữa. Đây chính là đồng phương bản họa linh. Phương Tu vây quanh đại điện vòng vo một vòng, những thứ này thần kỳ luyện kim tạo vật, Phương Tu sớm liền đã thấy qua. Nhưng là đối với Hắc Sắt cùng Trần Cẩn tới nói, vẫn là cảm giác phi thường thần kỳ. Các ngươi lời buồn chán, còn có thể cùng bọn họ trò chuyện, bất quá bọn hắn có thể nói, cơ bản đều là thiết lập tốt, chúng nó không có có cảm tình cùng dục vọng, cùng chân chính sinh linh vẫn có một ít khác nhau. Phương Tu xuyên qua ở trên không khoáng cao lớn trong điện phủ, hướng về phía bên cạnh Hắc Sắt cùng Trần Cẩn giới thiệu. Đây cũng là luyện kim thuật sao? Trong mắt Trần Cẩn lóe lên ánh sáng. Phương Tu gật đầu một cái, đáng tiếc không có lấy được quá nhiều tài liệu. Chỉ có một quyển ghi chép, đến từ một cái thế giới khác gọi là bờ lăn luyện kim học phái, đợi một hồi cho người xem một chút. Phương Tu nói xong sau, nhìn một chút toàn bộ đại điện, treo hoa lệ đèn đồng, có lâu dài tiên nhân đồ cùng bình phong, cuối cùng là không có như thế trống rỗng cùng nhàm chán, nếu như vậy, thoạt nhìn giống như dạng nhiều hơn. Sau này đi, liền phát hiện, xuyên qua đại điện đến được đạo cung cuối cùng thả, cảnh tượng của nơi này cùng trước không quá giống nhau rồi, hành lang dài phía sau cửa vào đẩy ra sau. Mặc dù vẫn là sàn nhà bằng gỗ cùng chạm hoa cửa sổ, nhưng là lại bắt đầu xuất hiện dây điện, đồ điện, đủ loại hiện đại dụng cụ. Trưng bày, bố trí cùng Phương Tu trước trong nhà phi thường tương tự, đây cũng là nơi này duy nhất cài đặt máy phát điện, có thể mở điện địa phương. Được rồi, đây chính là chúng ta nhà mới. Phương Tu đem cặp da buông xuống, ngồi ở trên ghế salon, đồng thời mở ra TV. Phương Tu tiêu tốn thời gian lâu như vậy xây dựng nơi này, thật ra thì vẫn có một ít giá vọng. Phương Tu mong đợi một ngày kia. Khi hắn hiểu thấu đáo cái kia cặp da bí mật, đắc đạo thời điểm thành tiên. Đem mảnh không gian này hóa là chân chính độc lập tiểu thế giới, sau đó cùng toàn bộ sơn hải giới kết hợp với nhau. Đến lúc đó, nơi này chính là chân chính tiên giới rồi, tất cả tiên nhân cùng cấp độ thần thoại tồn tại, cư trú nơi trốn cùng nơi phi thăng. Chương 175, Đúc Thành Đạo Cơ. Thanh Dương tán nhân gia đình nằm ở Vi Cảng thị ngoại ô, khu vực này nguyên bản chính là thông thường ngoại ô thôn, xung quanh phần lớn là nhà máy. Phòng trệt cùng đất trống. Nguyên bản không tính là náo nhiệt khu vực, bởi vì Trương gia tồn tại, khu vực này trở nên càng thêm đã thanh tịnh. Trương gia đem đường phố phụ cận đều bị Trương gia mua sắm xuống, gia tộc họ Trương phảng phất dần dần đem cái này Vi Cảng thị ngoại ô cổ trạch, coi là tự thân đại bản doanh tới kinh doanh, cự tuyệt người ngoài ra vào. Thanh Dương tán nhân yêu thích tiến tĩnh, còn cổ, thích cổ hương cổ sắc kiến trúc, cho nên cái này một mảnh thôn, cơ hồ đều có thể nhìn thấy hoàn toàn là dựa theo đồ cổ phòng chế kiểu thôn tới kiến thiết. Thậm chí liền gia tộc họ Trương ngày thường ăn mặc, cũng đồng dạng tôn trọng phục cổ, ở bên trong Trương gia thôn, cơ hồ đều có thể nhìn thấy ăn mặc cổ bảo trường sam nam nữ già trẻ. Đồng thời nói đường, phong ốc, bố trí, toàn bộ nhìn qua giống như một tòa bắt quái đồ, nghe nói là dựa theo Thanh Dương tán nhân ý nguyện bố trí. Một ngày này, Trương gia cổ trạch bên trong, lại đột nhiên toát ra quang hóa, từng nét đùa chú pháp. Theo ánh sáng mà lên, một cái to lớn màu trắng khô lâu theo cái kia sóng khí cuốn một cái, xông lên đụng mây. Biến thành một tòa to cối xay lớn xoay tròn. Sau đó lại rơi vào dưới đại địa, không vào Trương gia trong nhà cổ. Mặc dù cái này cảnh tượng mặc dù phát sinh ở ban đêm, lại chớp mắt rồi biến mất, nhưng là lại đồng dạng có không ít người nhìn thấy. Lập tức, liên quan với Thanh Dương tán nhân đột phá trúc cơ kỳ tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ siêu phàm thế giới, coi như tự Thanh Vân đạo nhân sau, thứ nhất được chứng thực đột phá bước này đỉnh cấp người tu hành, dĩ nhiên chịu đến toàn thế giới chú ý. Hơn nữa tự Thanh Vân đạo nhân tại Vân Đô bị cái kia Hoàn Vương cùng dẫn vào U Minh địa phủ, ai thứ nhất đột phá vào cấp, liền có thể được xưng là hiện thế người mạnh nhất. Lần này, để cho nguyên bản gần đây nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng là lại không có cái gì hoành động sự kiện siêu phàm thế giới, thoáng cái sôi sùng sục. Dù là Thanh Dương tán nhân bởi vì lúc trước Tam Dương quan sự kiện, mà cố ý lựa chọn khiêm tốn cùng không có bất kỳ động tác gì, cũng đồng dạng bị đẩy lên đứng núi chịu sào. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a. Thanh Dương tán nhân đứng ở Trương gia cổ trạch Trương thị từ đường tấm bảng xuống, một thân trường sam màu xanh, sâu sâu thở dài. Mà sau lưng đồ đệ, đồng dạng cũng là Thanh Dương tán nhân cháu ruột thiếu niên, Trương Bình lập tức nói, "Bốn." Chẳng qua là một câu tứ thúc còn chưa hô cửa ra, ngay lập tức sẽ bị Thanh Dương tán nhân trợn mắt nhìn trở về, mặc dù là Trương Bình thân thúc thúc, nhưng là Thanh Dương tán nhân càng muốn lấy thầy trò thân phận tương xứng, đây càng đại biểu hắn đối với Trương Bình coi trọng, cơ hồ bị coi thành hiện thế truyền đạo đệ tử. "Sư phụ, chúng ta Trương gia còn có gì phải sợ? Ngươi cũng đã là bước ra mấu chốt một bước kia rồi, đúc thành đạo cơ, cùng phàm nhân đã thành trời đất khác nhau." Trương Bình cùng tất cả Trương thị con em nhưng là tận mắt thấy Thanh Dương tán nhân đột phá trúc cơ kỳ vì thế. Khói sông tận sao trời, linh quang tia sáng kỳ dị, bổn mạng pháp khí cùng đạo pháp hòa làm một thể, hóa thành linh khí vọt thẳng lên tận trời. Một tay linh bảo như ý cấm, dung hợp 77-49 đạo phù văn thuật pháp, êm dịu như ý, công thủ nhất thể, mà Thanh Dương tán nhân độc chế, đem pháp bảo cùng bổn mạng pháp thuật hòa làm một thể thủ đoạn, càng là khai sáng một môn con đường trường sinh, có thể xưng là nhất mạch chi tổ. Một bước đúc thành đạo cơ, chân chính bước vào tu hành ngưỡng cửa. Vẫy tay hô phong hoán vũ, xuất nhập thanh minh. Thủ đoạn như vậy, tại Trương gia xem ra, Thanh Dương tán nhân hầu như đã cùng tiên nhân không có khác nhau chút nào rồi, bọn họ trong tưởng tượng lục địa thần tiên chi lưu, cũng không gì hơn cái này rồi. Bất quá tu mấy ngày đạo pháp, liền không biết mình là người nào. Thanh Dương tán nhân hướng về phía Trương Bình gầm lên một tiếng, đối với kỳ xuất miệng ngậm miệng phàm nhân, cao cao tại thượng tư thái cực kỳ bất mãn. Chính mình tu hành đến trình độ này, buộc phát cảm giác được con đường phía trước chi chật vật, trường sinh khó khăn cầu, từng bước thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngược lại thì những thứ này Trương gia con cháu, trừ hai cái đệ tử thân truyền trở ra, những thứ khác một chút bất quá một chút tu hành minh tưởng cùng với nông cạn võ học treo tên đệ tử, cũng kiêu căng khinh người, tự xưng là tiên nhân thế gia, đem Thanh Dương tán nhân cơ hồ coi là tiên nhân để đối đãi, mà chính mình chính là tiên nhân nhất mạch truyền thừa. Thanh Dương tán nhân đứng ở từ đường trước, càng là vào lúc này, không phải là cùng vấn đề lại càng sẽ tìm tới cửa, chúng ta đã trở thành toàn thế giới cùng tất cả mục tiêu của siêu phàm giả. Lên một cái đúc thành đạo cơ, là Tam Dương quan Thanh Vân đạo nhân. Thanh Dương tán nhân ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy Trương Bình, chuyện phát sinh phía sau người đều biết. Trương Bình lập tức vang lên bên trong Tam Dương quan phát sinh thảm án, mặc dù cả sự kiện ở bên ngoài căn bản không tra được một chút đầu mối, nhưng là tại thế giới siêu phàm giả, nhưng là truyền nôn nháo. Thậm chí kích thích toàn bộ thế giới siêu phàm giả kịch biến cùng cải cách. Cho nên vào lúc này, chúng ta rất nguy hiểm, tất cả mọi người đều đang tại kiêng kỵ chúng ta, đều đang sợ chúng ta trở thành hiện thế không ổn định nhất, nguy hiểm nhất một quả lựu đạn. Thanh Dương tán nhân nhìn về phía bầu trời, ta có thể khẳng định, bầu trời vệ tinh giờ khắc này ở 24 giờ giám sát quản chế nơi này. Mà ở xung quanh, một chút quen thuộc siêu phàm giả khí tức ta cũng cảm thấy, trừ cái đó ra, còn có các thế lực lớn cùng tổ chức siêu phàm giả. Gián điệp, thích khách, đang tại ta Trương gia tổ trạch ở ngoài theo dõi. Một bước đạp sai, đối với chúng ta Trương gia, khả năng chính là tai họa ngập đầu. Trương Bình sắc mặt tái nhợt, sợ đến hồn phi phách tán, hắn cùng Trương gia tất cả mọi người đều đắm chìm trong Thanh Dương tán nhân đột phá mừng như điên cùng vui sướng chính giữa, lại không nghĩ tới thế cục đến loại trình độ này. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì? Thanh Dương tán nhân Trương Tán nhắm hai mắt lại, nói cho cục điều tra. Để cho bọn họ an bài tháng sau, ta sẽ tiến vào Sơn Hải Giới. Sư phụ ngươi lại muốn đi vào Sơn Hải Giới. Trương Bình lập tức có chút ít lưu luyến không rời mà hỏi, hắn nhiều lần cầu qua Thanh Dương tán nhân cùng nhau dẫn hắn vào trong, bất quá Thanh Dương tán nhân cũng không có đáp ứng, nhất định muốn luyện khí ngưng pháp, tu thành mấy thứ cường lực đạo pháp sau đó mới đề cử vào núi biển sự tình. Vốn là chuẩn bị muốn đi vào, chỉ bất quá trước thời hạn mà thôi, Sơn Hải Giới mới là thuộc về tu sĩ thế giới. Mảnh thế giới này cũng không thích hợp tu sĩ tu hành. Thanh Dương tán nhân vỗ bả vai của Trương Bình một cái, ta bất quá trước thời hạn một bước mà thôi, những thứ kia tại trong hiện thế, chờ đợi đột phá rất nhiều siêu phàm giả, một khi đột phá, cũng sẽ lập tức tiến vào Sơn Hải Giới tranh đoạt cơ duyên, ta không là người thứ nhất đi vào mà thôi. Trước thời hạn một bước, có lẽ liền có thể tranh đoạt một bước tiên cơ. Thanh Dương tán nhân lập tức nhớ lại Hiên Viên Quốc Nội, Tư Quỳnh Sơn thần một màn kia, còn có Hân Đô Hoàn Vương Phong thần một màn kia. Các lớn siêu phàm chi tổ chức đều tại suy diễn cùng dự đoán Sơn Hải Giới bước kế tiếp thay đổi cùng động tĩnh, liền ngay cả siêu phàm thế giới diễn đàn bên trên đều bắt đầu có đủ loại suy đoán. Bên trong Sơn Hải giới trừ không ngừng hiện lên các lớn di tích, lớn nhất sự kiện, chỉ sợ sẽ là liên quan với Sơn Hà Đại Xuyên Chi Thần thuộc về rồi, mặc dù trước mắt vẫn chưa nghe nói có ai có thể thuận lợi phong thần, hoặc là tìm tòi đến phong thần đường tắt. Trước đó, tỏa ra tin tức, ta sẽ tại nguyên núi Hoàng Dương bên trên Tam Dương Quan, giảng đạo bàn về Pháp. Mời Cố Ích, Trương Hạc Minh, Phong Đô, Xe Thiệu, Lâm Thường, Lâm Du, đám người cùng tới luận đạo. Đồng thời cho nước ngoài một chút đỉnh cấp siêu phàm giả cũng phát ra mời, luyện kim thuật sĩ Dôn Phủ Gở Người, Người Sói Bờ Rằng, Bạch Vu Sư Hổ Bạt vân vân, bọn họ nguyện ý qua tới cũng có thể. Các phe nhân sĩ, bất luận là không phải là siêu phàm giả, đều có thể đi núi Hoàng Dương nghe ta tuyên giảng đúc thành đạo cơ chi cửa ải kinh nghiệm, cùng với ta Thanh Dương Tán Nhân mở chế bộ phận đạo thuật. Bước này, là Thanh Dương Tán Nhân muốn biểu hiện, hắn cùng Thanh Vân Đạo Nhân bất đồng địa phương, hắn là một cái một lòng cầu đạo chính phái tu sĩ Tán Nhân. Đồng thời cũng vì hiện thế Trương gia cùng hắn hai người đệ tử, lưu lại một phần thiện duyên, hắn dù sao cùng mấy người khác không quá giống nhau, hiện thế Trương gia đối với nó ràng buộc vẫn là rất sâu. Chương 176, là phong 6 ngày đan. Phương tu mấy ngày nay, đều tại một mực không đột phá bước kế tiếp cảnh giới mà làm chuẩn bị. Kết đan. Phương tu muốn đông lại, chính là một viên kim đan, trải qua lần lượt suy diễn sau, phương tu đem chính mình sắp sửa đông lại kim đan đặt tên là La Phong 6 ngày đan, nho nhỏ một viên bên trong đan dược, lại có sơn xuyên sông lớn, tiên cung động phủ. Núi này xuyên sông lớn, tiên cung động phủ mặc dù là hư ảo, nhưng là do đạo pháp ngưng kết, có thể can thiệp hiện thế, ảnh hưởng hiện thế, uy lực vô cùng. Trong đan có núi lớn một tòa, trấn áp vạn quỷ, thống ngự vạn quỷ, ném ra liền có thể hóa thành một tòa đại trận, thâu tóm chu vi hơn mấy trăm ngàn mét, ngàn vạn quỷ vật mỗi một đạo đều trong tay nắm giữ một đạo pháp thuật, thậm chí là nắm giữ linh cấm linh quỷ. Luyện thành La Phong quỷ núi sau, có thể ở tại xuống lại luyện tầng 36 quỷ ngục, lên luyện 6 ngày quỷ thần cung. Cuối cùng đem hóa thành một tòa phong đô ưu giới, bên trong kim đan, có dấu động thiên, ủng có vô cùng biến đổi. Nhưng là còn không có đợi đến hắn kết thành kim đan, liền được ngoại giới liên quan với Thanh Dương Tán Nhân đột phá trúc cơ kỳ tin tức, mà sau đó, Hắc Sát liền cầm điện thoại di động, nói cho hắn biết liên quan với Thanh Dương tại núi Hoàng Dương Tam Dương quan địa chỉ cũ bên trên, giảng đạo bản về pháp sự tình. Nhất là trong đó trên danh sách, tên của hắn bất ngờ hàng với trên đó. Phảng phất là chịu đến Thanh Dương Tán Nhân kích thích trong vòng một tuần, liền truyền đến liên quan với luyện khí sĩ Cổ Ích đột phá cảnh giới tin tức. Đột phá chi nhật, nghe nói đền thờ đạo cung bên trong, ngũ thải huyền khí xuyên thấu bầu trời, lưu quang qua lại không dứt chiếu sáng nặng nề cung điện, một hấp thở dài gào thét giống như sơn hô hải khiếu, thật lâu không có ngừng nghỉ, chấn động đến trăm ngàn người bất tỉnh. Ngay sau đó thần chủ Cổ Ích hóa thành ánh sáng xông lên tận trời, khống chế thanh minh, cưới mây gặp gió, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Có người nói hắn là nên phải Thanh Dương Tán Nhân chi mời, đến nơi hẹn mà tới. Đồng thời, các nước Âu Châu, nước Mỹ cùng với Châu Phi trên đại lục một chút xa mạn vu sư cũng không thiếu người lên đường, bắt đầu hướng về vi cảng thị tụ tập mà tới, lần này đại hội rất có thể tụ tập toàn thế giới trước mắt còn dừng lại ở hiện thế hàng đầu siêu phàm giả. Cục điều tra cùng nhà nước mặc dù biết, nhiều như vậy siêu phàm giả tụ tập tại vi cảng thị, nhất định sẽ mang đến phi thường phiền phải lớn, nhưng là vẫn ủng hộ Thanh Dương đạo nhân cử hành lần này giảng đạo bàn về Pháp. Bởi vì như vậy, cũng có thể đem vi cảng thị cùng quốc nội tại siêu phàm thế giới sức ảnh hưởng, đẩy lên đỉnh phong, để cho bọn họ tại siêu phàm thế giới lực khống chế lấy được tăng cường. Mạnh nhất siêu phàm giả đều tại Đông Phương, mạnh nhất phương pháp tu hành cũng tại Đông Phương, vi cảng thị chính là siêu phàm thế giới hạch tâm, nhóm lớn người tu hành tụ tập hạch tâm điểm, sức ảnh hưởng khổng lồ nhất địa phương. Hơn nữa loại này đỉnh cấp siêu phàm giả tụ tập cảnh tượng, ngược lại càng khó phát sinh hỗn loạn, nhiều như vậy đỉnh cấp siêu phàm giả trình diện, bất luận là ai, cũng phải ước lượng hai cái, coi như là Thanh Dương đạo nhân, cũng không dám ở trường hợp như vậy bên trên làm bậy. Phương tu xếp bằng ở đạo cung trong đại điện, một thân ngắn gọn pháp bảo màu xanh. Xung quanh bình phong bên trên tiên nữ cùng tiên nhân mưu tính lên thần tiên, thỉnh thoảng hướng về phương tu quăng tới tầm mắt, không phải vậy phát ra một chút xì xào bàn tán cùng tiếng cười duyên, nhưng lại không dám lớn tiếng đàm luận, rất sợ kinh động phương tu. Giờ phút này trên người phương tu từng nét bùa chú lưu chuyển, khuyết tán thành tinh sông hình, không ngừng xoay tròn, ánh chiếu lên toàn bộ trong đại điện cũng giống như thế giới tinh thần. Mặc dù góp nhặt nhiều năm như vậy linh lực cùng ba hồn bảy vía cường độ, đã đầy đủ phương tu kết ra một viên La Phong 6 ngày đan. Nhưng là cái này hơn 100 đạo linh cấm, coi như là linh lực đầy đủ, chỉ cần từng cái ngưng tụ ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Phương tu phỏng trừng chính mình còn phải hoa hơn mấy tháng, mới không sai biệt lắm có thể đột phá cảnh giới kim đan. Cửa đại điện đẩy ra, gió hô hô quát đi vào, toàn bộ đại điện đều trở nên có chút hàn lạnh lên. Một cái ăn mặc mũ che màu đỏ tiểu nữ hài từ bên ngoài đi vào, run lên áo khoác bên trên lá rụng, phía trên phảng phất còn dính không ít cho bụi, thoạt nhìn mới vừa ở bên ngoài chơi phi thường tận hứng. Bởi vì tiến vào mùa thu, khí trời cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi, mảnh này trồng chất không gian mặc dù ngoại giới không cách nào tùy tiện tiến vào, nhưng là thật ra thì vẫn là cùng hiện thế lẫn nhau liên tiếp, bất luận là tia sáng, không khí, nhiệt độ tất cả đều là cùng ngoại giới. Chỉ là bởi vì không gian trồng chất lên, cùng chân chính không gian độc lập thậm chí là bán vị diện, vẫn có phi thường khác nhau nhiều.